Mục Ly nhẹ gật đầu, đối với bốn phía lại là một phen lý do thoái thác, đơn giản là để cho chư vị sư đệ cố gắng tu luyện, mình cùng Mặc Trần có việc gấp cần xử lý. Nói xong, còn thỉnh thoảng cho mấy tên đệ tử mấy khối nhân giai linh thạch, để bọn hắn hảo hảo tu luyện, nếu như là còn có cần có thể cùng mình đòi hỏi. Mấy đệ tử bị Mục Ly cái này gần như hoàn mỹ sư huynh cảm động đến rơi lệ, vô số thiếu nữ từ đó về sau trong mắt ngoại trừ Mục Ly không có người nào nữa. Từng cảnh tượng ấy liền tựa như tự nhiên như thế tùy tâm mà phát, mà Mặc Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng ngưng trọng vạn phần, liền lại lần nữa đối Mục Ly coi trọng mấy phần. Hắn biết rõ, quá hoàn mỹ, quá tuyệt đối, đều không phải là thật. Đây hết thể làm xong, Mục Ly mới cáo biệt đám người, mang Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh, đạp không hướng Thanh Hư Tông chỗ sâu vượt qua. Khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, Dược Long Sơn phong phía sau, không giống lúc trước như thế mặt trời gay gắt phổ chiếu, gió xoáy mây thư, lại là mưa to như rót, thậm chí mưa rơi quá lớn, giống như là thượng thiên tức giận, lũ lụt sụp đổ, nước mưa im lặng vô tình cọ rửa hết thảy, tựa như thiên hà khuynh đảo. Mặc Trần không hiểu, Mục Ly lại là vẹn vẹn chống lên một đạo linh khí vòng bảo hộ ngăn cách đầy trời mưa to, chỉ nói câu, phía trước có khác biệt lớn. Qua trong giây lát, xuyên qua sương trắng, trời đất quay cuồng, sau khi lấy lại tinh thần xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh cực kỳ to lớn quảng trường, mặt đất toàn dùng cẩm thạch lát, tia sáng lập lòe, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân trôi nổi. Nguyên lai lúc trước ngoại vi mưa to không ngờ là một chỗ trận pháp. Nơi đây là các trưởng lão nghị sự địa phương, hòa trưởng lão ngay tại phía trước, hướng nơi này tới. Dường như minh bạch hai người tâm tư, Mục Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục hướng phía trước vượt qua. Đi một hồi lâu, mới đi tới quảng trường này cuối cùng, lại là một mặt cao ngất vô cùng tường trắng, phía dưới đứng thẳng một cái cửa lớn, hai phiến thật dày đại một cánh cửa, cao tới 10 trượng, cơ hồ muốn ngước đầu nhìn lên, cũng không biết ban đầu là như thế nào tìm đến to lớn như vậy vật liệu gỗ. Hòa trưởng lão lúc này ngay tại cái này trong các, Mặc đạo hữu một mình đi vào liền có thể. Mục Ly đối với cửa lớn, đưa tay ý bảo. Chuyện của tôi lốt nét. Mặc Trần gật đầu, biết rõ Hiên Viên Văn Anh đi theo vào dễ dàng gây nên hiểu lầm. Liền đối với Hiên Viên Văn Anh nói, sư tỷ, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta. Hiên Viên Văn Anh cũng biết đại thể, sư đệ yên tâm, ta ngay tại ngoài cửa chờ. Nói xong, Mặc Trần liền mở ra bạch một cửa lớn, cất bước đi vào. Lúc này, trong điện chỉ có hai người, ngay tại nói chuyện, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Gặp cánh cửa mở ra, liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần nhìn lại, hai người một nam một nữ, nữ tử dáng người thon dài, đầy đà hiểu điệu, một trương tú kiểm nguyệt mi mắt sáng, khoe miệng mỉm cười, quay người ở giữa, quần áo màu trắng hoàn bội rung động, áo khoác một kiện tơ dệt lụa mỏng màu trắng thoáng chốc đẹp mắt, để cho người ta xem không cầm được dễ chịu. Mà một bên cái kia nam tính lại là tóc bạc da mồi, thân thể thẳng tắp, mặc dù là lão giả, nhưng không có chút điểm hiền lành, một thân pháp bảo màu đen khỏa thân. Để sau lưng một thanh cùng thân cao bằng cự kiếm, ngược lại là lộ ra một câu nghiêm khắc mùi vị. Mặc Trần chậm rãi đi về phía đến đây, đối với hai người cúi đầu, vãn bối Mặc Trần, gặp qua hai vị trưởng lão. Bái xong, Mặc Trần lại đối áo đen lão giả lại lần nữa trọng trọng cúi đầu, thân hình có chút rung động, từ nhỏ đến lớn, phụ thân trong miệng thái sư phụ đang ở trước mắt, trong lòng có thể nào không khẩn trương, tiểu tử Mặc Trần, gặp qua trưởng hình trưởng lão, hòa trưởng lão. Trong chốc lát, đinh đương rung động hoàn bội cùng nhau đứng im. Toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, không khí đều lạnh xuống. Một tiếng lạnh lùng thanh thúy giọng nữ chậm rãi truyền đến, ta mới là hòa trưởng lão. Chương 120, ít nhất hắn còn sống. Đế gia bí cảnh bên trong, Trung Dung Thành bên trong một chỗ xa hoa trong đại viện, một tên luân quan vũ mang mắt mù lão giả đang cùng một tên thân hoạn tàn tật nam tử trung niên ngồi tại bàn đá hai bên, êm thai mà nói. Chính là Công Dương Thu cùng Mạc Hồng, Công Dương Thu tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền vô cùng lo lắng chạy về bí cảnh. Gặp Mặc Trần sự nói cho Mạc Hồng. Ha ha, nghĩ không ra Trần Nhi lại có như thế kỳ ngộ. Mạc Hồng nghe được con trai mình tin tức, trên mặt không cầm được vui mừng. Công Dương Thu cũng là một mặt ý cười, dựa vào cần nói, lần này ngươi có thể yên tâm đi, bất quá xem cái này thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Nhi đã đến Thanh Hư Tông. Mạc Hồng biểu lộ đột nhiên một trận, chợt lại cười to, tốt, tốt, tốt. Ta rất chờ mong Trần Nhi nhìn thấy sư phụ về sau, sẽ là phản ứng gì. Nghe lời này, Công Dương Thu đầu tiên là không hiểu, nhưng chợt liền hiểu rõ ra, lắc đầu, ngươi vẫn là như cũ, Trần Nhi đoán chừng phải bị ngươi hại thảm. Lúc này, Thanh Hư Tông tường trắng lầu các bên trong, trang diện một lần phi thường lúng túng. Ngươi tìm đến ta, lại không trước cởi xuống ta là nam hay là nữ sao? Nữ tử thanh lãnh mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên. Mặc Trần chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, trong lòng trước hết nhất nhảy ra bốn chữ là, phụ thân lừa ta. Hiện tại lại hồi tưởng, tới gần thí luyện, chính mình hỏi dò phụ thân liên quan tới thái sư phụ các loại tin tức lúc, phụ thân luôn luôn mập mờ suy đoán, chưa hề nói rõ qua cái gì, nhưng lặp đi lặp lại ẩn bày ra thái sư phụ chính là một tên uy nghiêm lão giả. Lại thêm, bình thường nữ tử cũng sẽ không lấy hòa thủ chính loại này danh tự. Huống hồ từ tiến nhập Thanh Hư Tông phạm vi bên trong bắt đầu, Mục Ly cùng chung quanh mấy cái thân truyền đệ tử một mực tại nói xong thái sư phụ cỡ nào nghiêm khắc, môn hạ đệ tử cỡ nào e ngại thái sư phụ. Mặc Trần từ đầu đến cuối, nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, phụ thân miệng bên trong cái kia sắc thái câu lệ thái sư phụ, lại là một tên mỹ mạo nữ tử. Mặc Trần càng không biết, từ lúc hắn rời đi đế gia bí cảnh, Mặc Hồng buồn bực ngán ngầm lúc, mỗi muốn tới Mặc Trần cùng sư phụ gặp mặt lúc, Mặc Trần trên mặt bộ kia kinh hãi bộ dáng, đều sẽ phình bụng cười to. Mặc Trần ngộng, trước người áo bào đen lão giả lại phình bụng cười to, ha ha, ở đâu ra bé con, ta kính ngươi có đảm lượng. Nói xong liền hai tay để sau lưng, treo cúng họng, làm bộ nói đi, tìm ta cái này trưởng hình trưởng lão có chuyện gì. Mỗi ngày nhiều đệ tử như vậy chờ lấy ta đi cân nhắc mức hình phạt trừng phạt, ta có thể là rất bận rộn. Lần này thật đem Mặc Trần cho quấn hỏng, liền lập tức quay người đảo tẩu tâm tư đều có, hai tay loạn lắc loạn bày, không phải, là Mục Tiền bối hắn. Cái kia, có phải hay không tất cả mọi người gọi ta Hòa Phán Quan? Có phải hay không tất cả mọi người nói ta ác ngôn tàn khốc? Có phải hay không tất cả mọi người nói nhìn ta đều không dám nói chuyện? Hòa thủ chính mỗi một câu nói liền hướng phía trước bước lên một bước, trong lúc bất chi bất giác hiện ra khí thế để cho Mặc Trần không cầm được lui lại. Ngay cả mình người muốn gặp là dạng gì, là nam hay là nữ đều không biết rõ ràng, vậy người khác cùng ngươi nói Huyết Ma Tông tông chủ làm người hiền lành, thu môn đồ khắp nơi, ngươi liền đi tìm Huyết Ma Tông tông chủ bái sư đi. Hòa thủ chính sắc mặt càng ngày càng lạnh, từng bước bức bách, khó trách tông nội đệ tử đều e ngại cái này trưởng hình trưởng lão. Mặc Trần bị lời nói trong mặt, cũng chưa không rõ chính mình thân cốt hiện tại là lơ mơ hay là phát chìm. Trong thoáng chốc hắn chỉ thấy bên cạnh lão giả áo đen kia len lén cho hắn giơ ngón tay cái. Còn tốt, hòa thủ chính cũng không có lần nữa ép sát, chỉ là phẫn mà phất tay áo, thẳng lui trở về, cau mày nói, mặc kệ ngươi có phải hay không ta tông đệ tử về sau đều muốn nhớ kỹ, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn trước đó hiểu rõ rõ ràng, đại thiên thế giới nguy cơ tứ phía, không riêng gì yêu tộc, không riêng gì loạn tự, lòng người mới là đáng sợ nhất. Lời tuy nghiêm nghị nói, nhưng trong ngôn ngữ đều là dặn dò, chỉ là câu đầu tiên, bất kể có phải hay không là ta tông đệ tử, câu nói này liền rõ ràng ra hòa thủ chính tính cách, thủ chính không thiên vị. Mặc Trần bái phục, cam tâm tình nguyện. Gặp thế, hòa thủ chính sắc mặt mới hơi hơi thư giãn, chậm rãi nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Mặc Trần theo bản năng thở phào một hơi, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, đem nạp hoàn bên trong thân truyền đệ tử lệnh bài xuất ra, gia phụ chính là hòa trưởng lão đệ tử, lúc trước là tông nội nhiệm vụ mà quanh năm chưa về, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Gia phụ lại thân thể có việc gì, vô pháp quy tông, cho nên lần này liền mệnh ta tới thăm thái sư phụ. Nói xong, hòa thủ chính dung nhan biến đổi, không đợi Mặc Trần tướng lệnh bài trình đi lên, liền nhanh gấp phất tay, một cơn gió nhẹ lướt qua, lệnh bài đã bay tới trong tay. Đây là vừa nhìn thấy lệnh bài, hòa thủ chính run lên bần bật, mặt lộ vẻ kinh dị, môi đỏ khẽ run, đây là... Hồng Nhi! Cái kia! Vậy ngươi! Mặc Trần khẽ gật đầu, tiểu tử tên là Mặc Trần, Mặc Hồng chính là gia phụ. Gia phụ, nhanh cùng ta nói một chút Hồng Nhi hiện tại thế nào? Thân thể có việc gì, vô pháp quy tông? Cụ thể là tình huống như thế nào? Thụ thương rồi. Bị thương nặng không? Ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Mặc Trần còn chưa có nói xong, liền lại bị hòa thủ chính đánh gãy, nàng vội vàng cất bước đi về phía đến đây, cầm chặt Mặc Trần hai vai, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Mặc Trần trong lòng ấm áp, vừa định nói rõ tình huống, lại bị hòa thủ chính đưa tay ngăn cản. Hòa thủ chính quay người nhìn về phía áo bào đen lão giả, cao trưởng lão, hôm nay quan sát thân truyền đệ tử thi đấu để cho ta có chút mệt mỏi, lúc trước chỗ nghị sự tình chúng ta lần sau có cơ hội rồi nói sau. Hiển nhiên là tại hạ lệnh đuổi khách. Áo bào đen lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười, khoát tay áo, ta đã xong, các ngươi làm việc đi, ta đi trước. Vừa mới dứt lời, bước chân lóe lên, thanh âm vẫn còn, người đã không thấy tung tích. Hòa thủ chính tựa như cảm thấy chưa đủ, liền song trưởng hướng lên trên. Hơi hơi nâng lên hai tay, giây lát sau từ từ bay lên một mảnh màu tràng mê vụ, dần dần hướng chỗ cửa lớn lướt tới. Thẳng đến mê vụ hoàn toàn bao trùm cửa lớn, hòa thủ chính liền lập tức kéo cái này Mặc Trần tay, vội vàng nói, ngươi nhanh cùng ta nói một chút Hồng Nhi bây giờ thế nào. 16 năm trước Hồng Nhi liền không có tin tức, ta đều cho rằng. Phụ thân hết thể mạnh khỏe có lẽ Mặc Hồng còn có cái gì khác kiêng kỵ, tại cùng Mặc Trần cáo biệt thời gian Mặc Hồng liền dặn đi dặn lại qua, có quan hệ bí cảnh bên trong sự. bao quát cùng đế nguyên quan hệ, các loại tất cả mọi chuyện đều không cho cùng hòa thủ chính nói. Thế là, Mạc Trần liền dựa theo Mạc Hồng trước đó dạy bảo, lung tung biên tạo một đoạn lý do thoái thác. Lần này nói láo là Mạc Hồng tự mình cầm đao, hòa thủ chính mặc dù nghe được hoài nghi nhưng một thời cũng tìm không ra sơ hở, chỉ có thể kéo Mạc Trần tay, một mình thở dài, ta nhìn phụ thân ngươi từ nhỏ đến lớn, một đường sờ soạng lần mò, từ cốt cao nhục mãn đến thức thần cảnh, thật giống như đang nhìn con của mình, thẳng đến 16 năm trước Hồng Nhi không có tin tức, một khắc này, ta thậm chí cảm giác bầu trời đều muốn sụp đổ. Thẳng đến sau cùng, đế gia người tới nói Hồng Nhi phạm vào thất trách chi tội, bị phán trục xuất hòa thủ chính xem Mạc Trần, hốc mắt đã ướt át, trên mặt lại cười, ngươi biết không, khi đó ta thậm chí cảm thấy mừng rỡ, thậm chí có chút cao hứng, bởi vì ít nhất Hồng Nhi còn sống, bất luận Hồng Nhi qua thế nào, ít nhất hắn còn sống, cái kia hết thảy đều có hy vọng. Chương 121, sơ hạ hạ lạc. Hòa thủ chính khàn cả giọng, không ngừng mà đối Mạc Trần nói quá khứ, nàng tu đạo đến nay, chỉ lấy qua 5 tên đệ tử, đều xem như con cái của mình đến đối đãi, cho nên Mạc Hồng mất tích để cho nàng đau lòng đến cực điểm. Mạc Trần mặc dù lần thứ nhất gặp Thái sư phụ, nhưng trong lòng cũng là 10 phần xúc động, hai người một mực nói đến nửa đêm lúc này mới coi như thôi. Hôm nay liền nói đến chỗ này đi, mấy ngày nay, ngươi cùng ngươi cái kia sư tỷ liền ở của ta Sơn Phong bên trong đi, ta cũng tốt chiếu ứng một hai. Hòa thủ chính xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hôm nay nhìn thấy Mạc Trần, hiểu được Mạc Hồng hiện tại tình trạng, cũng là nàng nhiều năm một cọc tâm sự. Nói chuyện đồng thời, Mạc Trần cũng thoáng nói ra mình muốn tại Thanh Hư Tông nghỉ ngơi mấy tháng ý nghĩ, hòa thủ chính nghe xong, trong lòng càng thêm mừng rỡ, lúc này liền muốn trừng trị nàng tại đỉnh núi chỗ ở, để cho Mạc Trần cùng mình cùng ở. Mạc Trần đâu chịu phiền toái như vậy Thái sư phụ, lại nói mình còn có Hiên Viên Văn Anh đi theo, thật sự là có chút không ổn, cho nên tại Mạc Trần kiên quyết chối từ dưới, hòa thủ chính quyết định sau cùng đem hắn an bài đến sườn núi chỗ chỗ ở, chưa nói tới thế nào to và rộng, nhưng khó được thanh tịnh lịch sự tao nhã. Mạc Trần lúc này mới đồng ý, xuất môn gọi về Hiên Viên Văn Anh, đem sau an bài cho Hiên Viên Văn Anh nói rõ ràng, hai người liền bị hòa thủ chính mang theo, bay tới một tòa phi hành sơn phong. Nghe hòa thủ chính nói, mỗi một vị trưởng lão tại Thanh Hư Tông trung tâm địa giới bên trong, đều có được chính mình một tòa phi hành sơn phong, mà hòa thủ chính ngọn núi này gọi là Bao Thiện, lấy từ Bao Thiện biếm ác tâm ý. Mạc Trần thầm cười khổ, chính mình người thái sư này cha xem ra đối với theo lẽ công bằng mặc cho thẳng, thủ chính không thiên vị thật đúng là chấp nhất. Lần này hòa thủ chính bay rất nhanh, Mạc Trần cơ hồ không có cơ hội lại quan sát cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật xoay nhanh, một lát sau đưa thân vào một tòa không lớn lại lịch sự tao nhã, hòa hợp nhàn nhạt mùi thơm ngát trong thính đường. Hòa thủ chính thu xếp lấy tay áo dài vung lên, một tầng nhàn nhạt thủy khí sói mòn mà qua, nhất thời trong thính đường thậm chí toàn bộ chỗ ở bên trong đều rực rỡ hẳn lên, cái nhà này dài lâu không ai ở lại, cũng là rơi xuống chút cho bụi. Quét dọn kết thúc, hòa thủ chính dâng lên trà thơm sau liền muốn rời đi, nhưng Mạc Trần lại mở miệng hỏi, Thái sư phụ, ngươi cũng biết Thanh Hư Tông bên trong phải chăng có một nữ tử, tên là Sơ Hạ. Vừa ra thí luyện lúc, thiên huyễn quỷ vực ngưng tụ từ công tử hồn phách, vừa lúc bị lúc ấy Mạc Trần ba người gặp phải. Một mảnh sức liều toàn lực kịch đấu lại thêm từ công tử tự thân ý thức thức tỉnh, ba người mới nhờ vào đó chiến thắng từ công tử, đồng thời cũng thụ từ công tử Mạc Đại Ân Huệ, Mạc Trần về sau mới có thể nước chảy thành sông đột phá đến linh quang cảnh. Bây giờ như là đã đến Thanh Hư Tông, Mạc Trần tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng, là cho từ công tử một phần giao phó, cũng là cho Sơ Hạ nữ tử này một câu trả lời thỏa đáng, càng là đối với một phần của mình giao phó. Nữ tử kia ước chừng 20 ra mặt, dung nhan quyến tốt. Mới vừa vào Thanh Hư Tông thời điểm, một thân cũ nát áo vải, trên cổ khả năng buộc lên một vòng dây đỏ chuỗi hai cái chuông nhỏ. Mạc Trần cố gắng nhớ lại lên tại Ngụy Dương Thành trong gặp được Sơ Hạ lúc, Sơ Hạ dung mạo cùng ăn mặc. Nghe Mạc Trần miêu tả, hòa thủ chính nhíu mày suy tư, rất lâu cũng không nghĩ ra Thanh Hư Tông có nữ tử tên là Sơ Hạ. Mạc Trần thầm than một tiếng, thầm nghĩ sự tình lớn rồi. Thanh Hư Tông nội đệ tử, bất luận cao nhất thân truyền đệ tử hoặc là ban sơ ký danh đệ tử, cũng sẽ ở tông nội có một phần danh sách, mà Thái sư phụ hòa thủ chính thân là trưởng hình trưởng lão, giám sát Thanh Hư Tông bên trong tất cả lớn nhỏ công việc, đối với tông môn đệ tử hoặc là buộc quyến gia vào tất nhiên là rõ ràng vô cùng, nếu như là liền Thái sư phụ đều chưa từng nghe qua Sơ Hạ danh tự, về sau ngoại trừ Thanh Hư Tông tông chủ, hắn thật đúng là không biết nên tìm ai đi. Tên này gọi là Sơ Hạ nữ tử, thế nào? Hòa thủ chính nghi ngờ nói, hơi hơi một suy tư, Mạc Trần vội vàng lắc đầu, nói thác không phải. Ý gì theo lúc trước từ công tử trong trí nhớ đến suy đoán, Sơ Hạ chính là từ công tử tự mình thu thị nữ, cũng thụ lấy Thanh Hư đạo pháp, cái này hiển nhiên bất hòa Thanh Hư tông quy củ, huống hồ nếu như là liền thái sư phụ cũng không biết Sơ Hạ tình huống, hiển nhiên tại Từ công tử mất tích về sau, không biết xảy ra chuyện gì, Sơ Hạ cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, vào Thanh Hư Tông trong môn, ít nhất không có dựa theo bình thường nhập môn quy củ đến làm việc. Thái sư phụ luôn luôn theo lẽ công bằng chính trực, Mặc Trần suy tư loại chuyện này hay là trước đừng nói cho Thái sư phụ đến hay lắm. Hoa thủ chính tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều cân nhắc, chỉ là lại cùng Mặc Trần nói câu, bất luận phải chăng có thân hữu liên quan hệ, nếu là muốn vào Thanh Hư Tông nhất định phải thông qua nhập môn sàng chọn. Nói xong, Hoa thủ chính liền lại lần nữa dặn dò vài câu về sau, liền dẫn Hiên Viên Văn Anh đi một chỗ khác chỗ ở. Nhìn xem hai người rời đi, Mặc Trần đứng tại cửa sân phía trước ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trong sáng, hít một hơi thật dài, rất hài lòng bộ dáng, lúc trước phụ thân dặn dò đã hoàn thành, trên thân bao phục cuối cùng tháo xuống một cái, bất quá để cho hắn phiền muộn chính là Sơ Hạ Hạ Lạc vẫn như cũ thành mê. Trong lòng biết suy nghĩ nhiều vô dụng, hắn đi vào gian phòng, giang hai cánh tay, thẳng tắp ngã xuống trên giường lớn, bắt đầu nhớ lại hôm nay chuyện xảy ra, cùng về sau muốn đi làm sự. Ai ngờ cũng không lâu lắm, Hoa thủ chính lại dẫn Hiên Viên Văn Anh độ trở về, Mặc Trần xem xét, nguyên lai là liền sai khiến một đôi nữ đệ tử, chuyên trách tới chiếu cố chính mình. Hai cái này thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi niên kỷ, có lẽ là thanh hư môn người tu hành thủy pháp nguyên nhân, dung mạo thanh tú hai mắt linh động, làn da trắng non thổi qua liền phá, một đôi hai mắt thật to đen nhánh ánh sáng, khỏe miệng cũng đang mang theo ý cười, hiếm thấy nhất là hai cái nha đầu cơ hồ giống nhau như lúc, là song sinh tỉ muội. Tư Kỳ, thị thư ra mắt công tử. Hai cái nhu thuận nha đầu đối Mặc Trần khẽ không người, thanh âm thanh thúy, rất là động lòng người. Mặc Trần vui vẻ, dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ vui vẻ, chỉ là đơn thuần vui vẻ, thử hỏi nhìn thấy mỹ lệ sự vật, lại có ai lại không hoan hỉ. Gái gái nao đại, Mặc Trần cười ha hả hỏi một câu, ai là Tư Kỳ, ai là thị thư? Khoe mắt nốt ruồi ở bên trái chính là tỷ tỷ Tư Kỳ, khoe mắt nốt ruồi bên phải nhưng là ta, thị thư. Về sau công tử có chuyện gì, trực tiếp gọi ta hai người là đủ. Thị thư cười đáp lại nói, tu sĩ lại đạt tới linh quang cảnh về sau, lấy thiên địa linh khí vi dẫn, không ăn ngũ cốc, không cần giấc ngủ, thọ nguyên càng là so phàm nhân không biết nhiều hơn mấy phần, thường thường một cái bế quan liền dài đến mấy năm, càng là hoàn mỹ chăm sóc chính mình sinh hoạt thường ngày gian phòng, cho nên đại đa số tu sĩ đều sẽ cân nhắc mang lên mấy cái bộ quyến. Gặp cái này hai nha đầu bộ dáng, Hiên Viên Văn Anh ở một bên treo gẹo nói, tu hành thời điểm, chú trọng nhất ngưng thần tinh khí, thái sư phụ không sợ Mặc Trần từ đây hoang phế tu hành sao? Hoa thủ chính bình thường mặc dù nghiêm khắc vô cùng, nhưng hôm nay kết thúc lại một cọc tâm sự, hiển nhiên tâm tình cũng là vô cùng tốt, đi theo nói đùa trêu ghẹo nói, cái kia nếu không đổi một cái, phái ta hai cái hung thần ác sát xấu tiểu tử đến. Không cần không cần, đã quá phiền phức thái sư phụ, không cần lại phiền toái thay người. Mặc Trần vội vàng hai tay loạn bày, chững chạc đàng hoàng, run Hiên Viên Văn Anh cười phát run. Chương 122, Tư Kỳ, thị thư. Lại là một trận dặn đi dặn lại, tại đủ kiểu không bỏ về sau, Hoa thủ chính mới nghĩ đến mang Hiên Viên Văn Anh rời đi, đồng thời Hiên Viên Văn Anh cũng đưa cho Mặc Trần một đạo đưa tin kiếm phủ, hẹn Mặc Trần ngày mai giờ thân gặp lại. Sau khi hai người đi, Mặc Trần cũng mượn cái này nhàn rỗi cơ hội cùng hai nha đầu nói chuyện phiếm, nguyên lai phụ trách chiếu cố Mặc Trần Tư Kỳ, thị thư cái này hai nha đầu đúng là Hoa thủ chính dưỡng nữ. 16 năm trước, Hoa thủ chính trong lòng phiền muộn, Mặc Hồng sự tình để cho nàng chậm chạp không thể quên nghi ngờ, dẫn đến tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, liền muốn mượn du lịch Hồng Trần để giải ưu sầu. Đường tắt phương đông trận trong thành một tòa thôn trang nhỏ lúc, đúng lúc gặp tà tu làm loạn, vào thôn đốt giết. Hoa thủ chính là Thanh Hư Tông cao nhân, một thân hạo nhiên chính khí, làm người càng là quang minh lỗi lạc, nhất không nhìn nổi loại này tà tu. Đang lúc nàng dự định lầm không độ đi giết hết tà tu thời điểm, nơi xa một bóng người đưa tới chú ý của nàng. Ngưng thần nhìn lại, là một vị 60 niên kỷ lão giả, tuổi già sức yếu, toàn thân đẫm máu, lại gánh vác lấy cái đồng dạng toàn thân nhuốm máu nam tử trung niên, hai cánh tay trong còn mỗi loại kẹp lấy một đứa bé, chính liều ra toàn bộ khí lực đảm mệnh. Một năm gần 60 lão nhân, một cái chính mình cũng không chạy nổi đường lão giả, lúc này lại vẫn có cái nặng hơn 100 cân nam tử trung niên, ôm hai cái búp bê, hắn vất vả, hắn kiên nghị có thể nghĩ. Cái kia phần thân nhân ở giữa đồng sinh cộng tử tình nghĩa, cái kia phần vì cứu vớt thân nhân mà bộc phát ra lực lượng để cho hòa thủ chính động dung, nàng lập tức nhấc chân một bước, giây lát sau hạ xuống tới mặt đất, đón nhận lão giả kia. Cho đến lúc này, nàng mới biết được đây là nhất gia đời thứ ba, lão giả lương chính là mình nhi tử, ôm là hai tôn nữ, về phần lao thê cùng con dâu đều đã chết bởi tà tu đao hạ. Còn hắn thì một mực trốn ở chuồng ngựa bên trong, thừa loạn mới trốn thoát. Đáng tiếc là cái kia nam tử trung niên, lão giả đem hắn để sau lưng trong người thời điểm còn treo một tia sinh khí, nhưng giờ phút này đã khí tuyệt bỏ mình. mà lao hán trong tay hai cái bé gái, cũng không biết bị chỗ nào bay tới lưu mảnh bắn chúng, thoi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Thậm chí lao giả chính mình cũng thân chúng vài đao, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có thể chạy trốn tới nơi này, hoàn toàn dựa vào chính là trong lòng cái kia sau cùng một tia ý chí. Lão giả hai mắt hỗn độn, nhưng trong mơ hồ nhìn thấy hòa thủ chính phi thiên độ địa, lại như thân mang một thân đạo gia pháp bảo, đoán được đối phương là người tu hành, có lợi hại pháp lực người, lúc này quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thỉnh hòa thủ chính xuất thủ cứu còn dư một hơi tôn nữ, mình coi như làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Lão giả thiện tâm, không biết hòa thủ chính tu vi, nhưng ngày thường trong sinh hoạt, những cái kia đại tông đại phái tu sĩ trời sinh tính cao ngạo, từ trước đến nay xem thường bọn hắn những phàm nhân này. Cho nên đối với phạm nhân sinh tử, cũng sẽ không quá nhiều quan tâm, càng sẽ không chủ động nhảy xuống đám mây đến đây cứu. Cho nên lão giả suy đoán hòa thủ chính chỉ là một tên không cửa tán tu, không muốn hòa thủ chính lấy thân phạm hãm, cho nên không cầu hòa thủ chính giúp hắn báo thủ, chỉ cầu có thể cứu hắn tôn nữ hai đầu tính mệnh. Hòa thủ chính tâm tư thông thấu, tất nhiên là biết rõ lão giả suy nghĩ, nàng từ phía trên mà xuống vốn là cũng là muốn cứu người, đang nghe qua lão giả cầu khẩn, liền thăm dò qua hai bé gái thân thể về sau. Không cần suy nghĩ, liền lập tức đáp ứng lão giả. Nàng trước làm cấm chế, che lại hai bé gái thương thế, đi theo nhún người nhảy lên, đưa tay điểm nhẹ, phi kiếm tùy tâm mà động, một tiếng kêu to, đón trong thành sông ra tà tu liền giết đi vào. Tà tu dư nghiệt tu vi nông cạn, kiếm hoa hiện lên, vẹn vẹn hô hấp công phu, nước xanh phi kiếm liền đem trong thôn mấy trăm tà tu tàn sát được không còn một mảnh, nàng quay người thu kiếm, thân kiếm thanh lãnh, không thấm máu tươi. Thần thức đem trọn tòa thôn trang nhỏ bao trùm. Xác định ngây thơ tu dư nghiệt về sau, mới trở lại lao hán bên cạnh, lại lấy pháp thuật, linh đan cứu nữ hoa tính mệnh, nhưng lúc này mới phát hiện, lao giả đã nằm trên mặt đất khỏe miệng chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã không có sinh tức. Hoa thủ chính giờ mới hiểu được, lao giả bị thương nặng sắp chết, trước kia cũng là treo sau cùng một hơi, nắm lấy sau cùng một tia tín niệm, bây giờ gặp tà tu đã bị diệt trừ sạch sẽ, đại thu đã báo, mà chính mình hai cái này tôn nữ cũng tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, cái kia cố tín niệm không tại. Liền an tâm đi. Hoa thủ chính bị lao hán cảm động, không đành lòng hai nàng này anh từ đây không có thân nhân, về sau liền mang theo các nàng trả lời thanh hư tông, tự mình nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ cầm kỳ thư họa, luân lý tình cảm sâu đậm, đợi các nàng đến thích hợp tu hành tuổi tác về sau, liền để các nàng tham gia vào tông thí luyện, từ ký danh đệ tử làm lên. Hai tỷ muội tư chất thường thường, nhưng phẩm tính thật tốt, tâm tư thiện lương, ngược lại là thanh hư tông vào tông thí luyện chủ yếu cũng là kiểm tra phẩm hạnh. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đều thuận lợi thông qua được vào tông thí luyện. Bây giờ ngày bình thường tỷ tỷ tư kỳ tại cấn rời đảo tu hành thanh hư thủy pháp, muội muội thị thư thì tại trấn tốn đảo tu hành một pháp. Chỉ là làm Mặc Trần không nghĩ tới chính là, tuy nói hai tỷ muội từ nhỏ từ hòa thủ chính nuôi lớn, nhưng tính tình ngược lại là cùng hòa thủ chính khác nhau rất lớn, đều là một bộ như quen thuộc tính tình, như thế không bao lâu công phu liền cùng Mặc Trần thân quen, ba người cười cười nói nói, quan hệ cũng là hòa hợp cực kỳ. Có hai nàng ở bên người, Mặc Trần cũng không cần hai nàng chăm sóc sinh hoạt, chỉ là thanh hư tông trên dưới chuyện lớn chuyện nhỏ, Mặc Trần tất cả đều có thể giải cái đại khái. Hai tỷ muội cũng rất biết điều, liền biết rõ Mặc Trần thân phận, liền biết gì nói nấy, ba người trẻ tuổi cười cười nói nói, một mực cho tới đêm khuya, Hoa tỷ muội bởi vì chưa tới luyện hồn cảnh giới, còn cần thích hợp giấc ngủ, điều chỉnh khí huyết, lúc này mới cáo từ, bất quá kỳ thật tất cả mọi người ở tại một cái đại viện lạc bên trong, cái gọi là cáo từ cũng chính là đi mấy bước lộ. Đổi gian phòng ốc sự. Mặc Trần khác biệt, linh quang cảnh tu vi, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, thân thể sớm đã khác nhau rất lớn, chịu phục kích cốc thậm chí không cần giấc ngủ. Cho nên đợi hai tỷ muội sau khi đi, Mặc Trần thư thư phục phục duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường cẩn thận lắng nghe, xác nhận hai nha đầu ngủ say về sau, liền bắt đầu hôm nay tu luyện. Ngồi xếp bằng, ưỡn ngực, ninh thần, tĩnh khí, một loạt chuẩn bị chỉnh tự nước chảy thành sông, đây là Mặc Trần mỗi đêm kiên trì khổ tu kết quả. Chỉ là cái này một ưu thế, liền có thể để cho Mặc Trần so người khác thêm ra rất nhiều tu luyện thời gian. Khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, mới yên tĩnh tâm nhập định, cũng cảm giác có vô cùng vô tận thiên địa linh khí hội tụ tới, mặc dù đại bộ phận chính là thủy hành linh khí, nhưng vẫn như cũ có triển vọng đếm không ít linh khí có thể cung cấp Mặc Trần tu luyện. Mặc Trần trong lòng vui mừng, Thanh Hư Tông không hổ là chính đạo đại phái, động thiên phúc địa, linh khí tràn đầy, thầm nghĩ lúc trước nhìn thấy mấy chỗ rộng lớn trận pháp. Hiển nhiên tại tụ linh phương diện cũng là có chỗ độc đáo. Tinh tâm cảm thụ được trào lên mà đến linh khí, Mặc Trần thoảng qua chậm dần tiết tấu, cẩn thận cảm thụ, xem chừng trong Thanh Hư Tông tu luyện một ngày nhưng so sánh ngoại giới 10 ngày, khó trách thế gian tán tu đều chèn phá đầu muốn tiến vào đại tông đại phái. Không chỉ là đại tông đại phái danh vọng mang đến rất nhiều thuận tiện, xem ra viễn siêu ngoại giới tu hành tốc độ cũng là hấp dẫn người nguyên nhân một trong. Chương 123, hư ảo, mơ hồ. Tư Kỳ, thị thư 2 tỷ muội tư chất thường thường, bây giờ đã là 16 tuổi, vẫn còn chỉ là ngũ tạng di thành cảnh giới, nhưng quý ở 2 tỷ muội khắc khổ, tối hôm qua mặc dù ngủ được muộn, nhưng như cũ chỉ ngủ bên trên ngắn ngủi 1-2 canh giờ liền rời giường, khi tỉnh lại trời đều còn chưa sáng. Rời giường sửa sang lại tán loạn tóc dài, sau khi đánh răng rửa mặt xong 2 tỷ muội liền đi ra viện lạc, tìm một chỗ đất trống riêng phần mình làm nóng người diễn luyện. Lúc này, 2 tỷ muội phát ra phanh, phanh tiếng vang cũng đem Mặc Trần tinh thần từ trong nhập định kéo về hiện thực, hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, từng tia màu lam điện mang lấp lóe, đùng đùng rung động, sau đó liền dần dần ẩn vào hư không. Đứng dậy, xuất môn, đi ra viện lạc, Mặc Trần đứng ở trước cửa nhìn lại, trong mắt trận trận kiếm quang lấp lóe, hoa nước dập dờn, sóng biếc phiêu đãng, nguyên lai sườn núi chỗ 2 tỷ muội đã làm nóng người kết thúc, lẫn nhau diễn luyện. 2 tỷ muội một đâm vẩy một cái, một bổ một chém, đều là làm chuẩn xác lưu loát, mặc cho mồ hôi từ trên mặt hạ xuống, các nàng giờ phút này trong mắt chỉ có kiếm của đối phương, rất rõ ràng, không có dài thời gian luyện tập là không đạt được dạng này trình độ, đây là 2 tỷ muội mỗi ngày không biết ngày đêm khổ luyện kết quả. Tư Kỳ, thị thư mua chuyên tâm, đắm chìm trong đó, không có chú ý tới Mặc Trần đến, Mặc Trần cũng không đành lòng quấy rầy các nàng, liền lặng lẽ vòng qua, một mình ở bên tìm chỗ sườn núi nhìn ra xa. Trước mắt đống nhiên sáng lên. Trong đêm tối Thanh Hư Tông lại cũng có một phen phồn vinh khí tượng. Sao như ánh nước, ánh trăng từ từ, tại đây trời trăng sao ánh sáng làm nổi bật dưới, khắp nơi thanh lãnh quang hoa hiện lên, thỉnh thoảng còn có linh nguyên trào lên thanh âm, oanh minh trận trận. Thân truyền đệ tử tu luyện cái nào phân cái gì đêm tối ban ngày, thời thời khắc khắc đều tại khắc khổ dụng công. Đồng thời, Mặc Trần cũng tại từng cái phi hành sơn phong chỗ, gặp được chỉ bạch hạc xuyên thẳng qua bốn phương, nhìn chung quanh, đôi mắt ba quang ẩn ẩn. Chăm chú ghi chép đệ tử quá trình tu luyện. Mặc Trần vui mừng nhướng mày, hắn thích không khí nơi này tất cả mọi người đang cố gắng phấn đấu không khí cảm nhiễm hắn. Lúc này, sau lưng múa kiếm âm thanh đình chỉ, Mặc Trần tùy tiện tìm khối vương vức núi đá ngồi lên, quay đầu nhìn 2 tỷ muội. 2 tỷ muội đã hoàn chỉnh đem một bộ bất động nhất kiếm diễn luyện xong, lúc này ngay tại nhắm mắt điều tức, tổng kết mới vừa rồi không có làm đến nơi đến chốn địa phương. Tối hôm qua ba người nói chuyện phiếm lúc, Mặc Trần cũng đối có hiểu biết. Là chính là lúc trước Thanh Hư Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, dọn đường đạo nhân sáng tạo. Không giống với bình thường, thậm chí có chút bình thường, bộ này kiếm pháp không cầu sức tưởng tượng hỗn loạn, ban sơ chỉ có 6 thước, chỉ câu phẳng, chuẩn, hung ác, nhưng tu càng là tinh thâm, kiếm pháp xáo lộ lại càng ít. Theo Thanh Hư đạo nhân lưu lại bản chép tay bên trong biết được, đợi xây đến chân chính viên mãn lúc, 6 thước hợp nhất, rút kiếm, thu kiếm, chém xuống địch đầu, chỉ ở một kiếm trong lúc đó, cố xưng là bất động nhất kiếm. Đồng thời cũng bởi vì bộ kiếm pháp kia liền quá mức buồn kẻ cùng khó luyện, cho nên đại đa số đệ tử khi lấy được bất động nhất kiếm về sau, liền đối với chi khịt mũi coi thường, chỉ hơi tu hành cái ra lông, liền im bặt mà dừng, chuyển tu cái khác kiếm pháp. Nhưng 2 tỷ muội Bạch Thủy giáng tâm, không có nhiều như vậy ý nghĩ, các nàng cảm thấy nếu là sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại, cái kia tất nhiên là một môn kinh thế tuyệt học, cái kia bất kể thế nào buồn kẻ, thế nào khó luyện, khổ luyện chính là. Đa tạ công tử thương cảm. Tư Kỳ dẫn đầu mở hai mắt ra, nhìn thấy nơi xa ngồi xếp bằng Mặc Trần, biết rõ Mặc Trần là không đành lòng đưa các nàng từ tu hành trạng thái trong đánh gãy, trong lòng cảm kích. Lúc này thị thư cũng chậm rãi mở mắt ra, vừa định học tỉ tỉ đối Mặc Trần nói lời cảm tạ, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh cổ điển tiếng Trung. Thanh âm kia từ chỗ sâu truyền đến, du dương hùng hồn, hóa thành từng vòng sóng âm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hư Tông. Ai nha, luyện công buổi sáng bắt đầu. Vậy công tử chúng ta về trước Vô Lượng Hồ, đợi hôm nay sau khi tu luyện xong lại quay về Bao Thiện Phong, phụng dưỡng công tử. Tư Kỳ vội vàng đứng dậy, đối Mặc Trần vội vội vàng vàng thở dài nói. Mặc Trần trên mặt ý cười hiện hiện, không cần câu nệ như vậy, liền gọi ta Mặc Trần là được, tu luyện quan trọng, hai vị cô nương mau đi đi. Hai nha đầu cùng kêu lên xác nhận, lại liền thở dài túi đầu về sau, liền sẽ bỏ một chương màu tràm phụ triện, một thoáng thời gian một đạo quang mang dựng lên, hai nha đầu đã mất tung ảnh. Lần thứ nhất trông thấy loại này truyền tống phụ triện, Mặc Trần cũng là hiếu kỳ vô cùng, có thái sư phụ trông nom, gần nhất trong mấy ngày này cũng sẽ không có chuyện gì, trong lòng nhất định, tính toán đợi hai nha đầu trở về, hỏi các nàng muốn mấy chương nghiên cứu một chút. Nhưng bây giờ, bóng tối đã đi, bình minh dần dần tới, Mặc Trần cũng muốn bắt đầu chính mình luyện công buổi sáng. Hắn chiêu dương mà ngồi, chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, nhắm mắt bình tâm, thôi động thể nội linh nguyên, lấy long khiếu thương thiên thánh pháp dọc theo thể nội kinh lạc. Theo huyền ảo tiết tấu chậm chậm vận chuyển. Sau một khắc, tử khí đông lai, giữa trời tụ dưới, hóa thành từng cái linh khí sợi tơ, xuyên qua Mặc Trần thân thể. Một sát na này, tâm tư hoàn toàn trầm tĩnh, thời gian cùng thế giới tựa như tất cả đều đã mất đi ý nghĩa, Mặc Trần không biết đi qua bao nhiêu thời gian, quên chính mình thân ở chỗ, thậm chí hắn liền những này không biết cũng dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy đồng đều cáo luôn xuống, không còn một vật. Đây là một loại hoàn toàn mới trạng thái, lúc trước Mặc Trần vận hành Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp chỉ có thể đạt tới trong lòng yên ổn, thân thể tĩnh tâm. Mà bây giờ nhưng là cả người đều phảng phất hóa thành không, chẳng biết tại sao lại tiến nhập cái này không trạng thái, nhưng cũng chính là tại hóa không trong nháy mắt, Mặc Trần đột nhiên cảm giác được trong đầu vang một tiếng vang trầm, chợt trước mắt kia sáng sáng rõ, chóp mũi mùi thơm ngát rào rạt, bên người không khí hơn ấm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bao la xa xăm trống trải bụi cỏ lao đập vào mi mắt, bao phủ trong làn áo bạc, lụa trắng ngàn thước. Cuối cùng, trở về. Mặc Trần cười nhạt một tiếng, mỗi lần tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, nhưng tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ phương pháp, hắn từ đầu đến cuối vô pháp sáng tỏ. Thậm chí hắn cảm giác, không phải hắn phải vào yêu linh vị nghiệp đồ, mà là yêu linh vị nghiệp đồ tại lựa chọn thời cơ cưỡng ép đem hắn kéo vào được. Mấy lần trước tiến nhập nơi này, thời cơ cũng không tính là rất tốt, đều có việc gấp cuốn thân, coi như tiến vào nơi đây, cũng vẫn nghĩ phương pháp rời đi. Mà lần này không giống, chính mình thân ở phẳng tĩnh sơn lưng, hai tỷ muội liền đi vô lượng hồ đầm luyện công buổi sáng, cuối cùng có thể hảo hảo tìm hiểu nơi này. Trong lòng mừng rỡ, Mặc Trần vội vàng đứng dậy, ngửa đầu nhấc nhấc thanh âm nói, vạn bối Mặc Trần, huyện ứng tiền bối có đó không? Huyện ứng tiền bối có mạnh khỏe hay không? Gió mát phất qua, chỉ có Mặc Trần thanh âm vang vọng thật lâu bên thai bên cạnh, lại không người đáp lại, Mặc Trần thầm nghĩ kỳ quái, liền lại lần nữa kêu một tiếng, huyện ứng tiền bối có đó không? Vạn bối Mặc Trần tiếp nhận long tộc truyền thừa, tu luyện trên đường hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi dò một hai. Không có chút nào khác biệt, Mặc Trần lắc lư xuống nao đại, cũng không biết huyện ứng lúc này người ở chỗ nào, cùng tại cái này mù hô không như trên ngàn điều tra một phen. Nghĩ thông suốt những này, Mặc Trần chậm rãi hướng về phía trước, đi đến huyết tự bia đá chỗ cẩn thận nhìn lên, thiếu niên thiếu nữ vẫn như cũ ở vào nguyên địa, tái diện lúc trước chuyện làm. Chỉ là cái này áo trắng nữ hoa thân hình lại mơ hồ hư ảo mấy phần, liền tựa như sắp tiêu tán. Chương 124, cực nhiệt cùng cực hàn. Mặc Trần ngừng chân suy nghĩ, cái này ba cái bé con từ trước đến nay quả nhiên thần diệu, từ lúc lần thứ nhất gặp lên, liền thần bí dị thường, cũng không biết huyện ứng biến mất cùng cái này áo trắng nữ hoa dị biến phải chăng có liên quan. Sờ lên cái cằm, manh mối quá ít, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, Mặc Trần dứt khoát ngồi xếp bằng, giờ phút này có hắn càng quan tâm hơn sự tình. Từ lúc hắn biết rõ yêu linh vị nghiệp đồ bên trong thời gian so ngoại giới chậm hơn rất nhiều về sau, hắn một mực có một cái ý nghĩ. Đó chính là nếu như ở chỗ này tu luyện một năm, đây chẳng phải là ngoại giới mới qua vài ngày nữa, dạng này tính đến, tuổi thọ của mình sợ không phải phải thêm lên gấp bội. Khi tức Mặc đuổi lại bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, thể nội linh nguyên dọc theo Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp con đường du tẩu. Linh nguyên hóa tơ, một đầu đỏ hoàng linh tơ chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ, bị Mặc Trần hấp dẫn, thời gian dần qua trôi hướng Mặc Trần. Linh tơ càng phiêu càng gần, chậm rãi, ấm áp dần dần biến thành nóng rực. Nhưng ngay tại linh tơ bị hút vào thể nội một sát na, Mặc Trần toàn thân như bị sét đánh, đột nhiên run rẩy, vốn là hồng nhuận sắc mặt, đống nhiên trở nên trắng bệch. Từ thể nội truyền đến chính là một cỗ kịch liệt đau nhức, một cỗ sâu đạt linh hồn kịch liệt đau nhức, Mặc Trần trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, không cần nghĩ liền biết, thể nội nhất định một mảnh hỗn độn. Mặc Trần thầm kêu lô mãng, vội vàng thu hồi tâm thần nội thị, nguyên lai lúc trước tiến nhập thể nội một tia xích hồng linh khí, đã phân hóa thành từng sợi nhỏ bé đỏ ngọn lửa màu vàng. Những này cực đoan kinh khủng đỏ ngọn lửa màu vàng, ở trong kinh mạch lung tung xuyên thẳng qua, thiêu đốt lấy hắn ngũ tạng, thiêu hủy lấy kinh mạch của hắn. Tại cái này cực đoan nhiệt độ cao đốt cháy dưới, nguyên bản rộng rãi cứng cỏi mạch lạc, đã vặn vẹo không còn hình dáng, nhìn qua cực kỳ quái dị đáng sợ. Đương nhiên, kinh mạch bị đốt cháy được như vậy vặn vẹo, đưa tới kịch liệt đau đớn, càng làm cho Mặc Trần thân thể không ngừng run rẩy, bắp thịt cả người căng cứng, từng đầu gân xanh dâng lên, không ngừng nhún nhún, toàn thân không có chút nào huyết sắc. Thể nội linh khí tựa như nổi điên tự chủ vận chuyển, kháng cự cái này sợi kinh khủng đỏ hoàng hỏa diễm, nhưng đều vô dụng, không ra chốc lát, Mặc Trần liền thất khiếu chảy máu, thân thể cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, toàn thân nứt ra, trong nháy mắt thành một cái huyết nhân. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Mặc Trần ý thức đều đã mơ hồ, cả người ngơ ngơ ngác ngác, vô niệm vô tưởng, trước kia cái kia cực đoan kịch liệt đau nhức lại dần dần chậm lại xuống dưới, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, hắn tựa như gặp được phụ thân, gặp được Phong Linh tỷ, gặp được Nghiêm Hạo, càng tựa như gặp được chính mình khi còn bé, hê a học nói thời điểm. Những người thân kia, những cái kia bạn thân đều đang hướng về mình đưa tay, muốn kéo chính mình một thanh. Đăng nhập http://.net để trái tim đen đú ám đọc. Chuyện Mặc Trần biết rõ, đây là đúng là trước khi chết huyết tượng, nhưng hắn kháng cự không được, hắn quá mệt mỏi, thân thể quá mệt mỏi, ngũ tạng lục phủ đã gần đến tiêu hủy, hắn đã không có khí lực tại chống đỡ. Sau một khắc, Mặc Trần chậm rãi giơ tay lên. Ngay tại một sát na này ở giữa, nguyên bản ngồi dựa tại huyết tự bia đá cái khác, cái kia thân mang màu đen nhạt váy trang nữ hoa con mắt đống nhiên sáng lên. Chợt lại đứng lên, cả người cực tốc dài cao, biến hóa, trong nháy mắt liền thành một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp cực đẹp, nhưng nàng trong mắt không có một tia thần khí, trên mặt không có chút điểm biểu lộ, bởi vậy mất linh động, cũng liền không giống cái người sống. Không chút do dự, thiếu nữ dạo bước đi tới, chậm rãi đem Mặc Trần đỡ dậy, ngay sau đó, thiếu nữ lại giang hai cánh tay, liền như thế, không có chút nào ngượng ngùng, cẩn thận lại tự nhiên cho Mặc Trần một cái nhu hòa ôm. Trong thoáng chốc, thiếu nữ thân thể đột nhiên sáng lên liền cấp tốc ngầm hạ, như có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể nàng truyền ra, chạy vào Mặc Trần thể nội. Khoảnh khắc vướt lên Mặc Trần thể nội bị đỏ ngọn lửa màu vàng đốt cháy sau vết thương, chưa khỏi bị cuồng bạo lực lượng vặn vẹo thần hồn. Thiếu nữ đem đầu vùi trên ngực Mặc Trần, hai mắt khép hờ, lông mi thật dài chẳng biết tại sao nhẹ nhàng rung động, nàng thật sâu hít một hơi, phảng phất muốn đem Mặc Trần tất cả khí tức đều khắc vào lòng của mình phổi. Nàng như bạch ngọc hai tay cẩn thận từng ly từng tí, lại cẩn thận, nghiêm túc vuốt ve Mặc Trần phía sau lưng, động tác của nàng nhẹ mà nhẹ, sợ một cái không lắm, làm đau Mặc Trần. Mà Nạp Hoàn bên trong Thủy Linh Châu cũng nhận một loại nào đó chỉ dẫn, trực tiếp xông ra Nạp Hoàn, lơ lửng tại Mặc Trần đỉnh đầu, một bên xoay tròn, một bên rơi xuống màu trảm quan mang. Sau một khắc, bia đá bên cạnh cái kia màu xanh đậm óng ánh con sông theo gió mà động, ầm ầm chợt nổi lên, hóa thành đầy trời thủy khí, sóng lớn đập trời, tại Thủy Linh Châu tác dụng dưới, ngưng kết thành từng đạo băng tinh linh nguyên, không ngừng mà xông vào Mặc Trần thân thể, hóa thành chậm rãi hàn lưu. Hàn lưu không ngừng, một đường xông vào thể nội, theo kinh mạch hướng chạy toàn thân các nơi, thẩm đổ ngũ tạng lục phủ, phàm là bị cỗ này hàn lưu chỗ mơn trớn kinh mạch, đều sẽ nhanh chóng bao trùm một tầng màu ngà sữa tầng băng. Trong chớp nhoáng này, thấu xương rét lạnh, vừa vặn đem cực kỳ cuồng bạo đỏ ngọn lửa màu vàng cho chậm chạp trung hòa. Đột nhiên xuất hiện thư sướng cảm giác, làm cho nguyên bản tiếp cận hôn mê biên giới Mặc Trần dần dần khôi phục, ý thức cũng dần dần thanh minh, nhưng vẫn như cũ ngây ngô, cái kia vốn là cực kỳ sắc mặt trắng bệnh, liền lại lần nữa trở nên hồng nhuận. Âm thầm rụt rè, nếu không phải có Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp ngày đêm không ngừng rèn luyện thân thể, kinh khủng hắn lúc này đã là người phế nhân. May mắn chính là, đỏ hoàng linh tơ chỉ có một tia, nhưng băng tinh linh nguyên có hóng ánh con sông cùng Thủy Linh Châu ủng hộ, gần như vô cùng vô tận. Chậm rãi, cuồng bạo rút đi, một tia lạnh như băng, ẩn ẩn từ thể nội thấu mà ra. Thiếu nữ gặp thế, vung ra Mặc Trần, đứng dậy chậm rãi lui lại, trên mặt chỉ có hóng ánh nụ cười. Đi theo thiếu nữ quay người, lui về bia đá bên cạnh trước kia ngồi địa phương. Sau một khắc thiếu nữ thân thể sóng biết dập dờn, thân hình liền lại lần nữa thu nhỏ, khoảnh khắc liền biến trở về dáng dấp ban đầu, chỉ là thân hình hư ảo liền mơ hồ, liền như là nàng bên cạnh tỷ tỷ như thế. Mà lúc này Mặc Trần thể nội, theo cực nhiệt cùng cực lạnh hai cỗ lực lượng không ngừng dung hợp, bàng bạc linh nguyên bắt đầu theo kinh mạch chảy xuôi, cũng dần dần dung nhập trong đó. Hồi lâu sau, mượn cỗ lực lượng này, Mặc Trần toàn bộ thân hình đều đang không ngừng chữa trị, trùng kiến. Càng khả quan hơn chính là, trước kia trong chiến đấu đang khổ luyện thời gian lưu lại các loại ẩn dấu nội thương đều bị chữa trị, toàn bộ thân hình đã tại linh quang cảnh giai đoạn, tiếp cận hoàn mỹ. Đồng thời, cái này bàng bạc linh nguyên chính là từ yêu linh vị nghiệp đổ bên trong màu đỏ linh tơ cùng óng ánh con sông biến thành, chính là thật sự, tinh khiết đến đâu bất quá thiên nguyên phách. Theo cái này bàng bạc linh nguyên không ngừng rót vào, Mặc Trần tu vi cũng tại tựa như nổi điên đề cao, từ linh quang cảnh trung kỳ, tới linh quang cảnh hậu kỳ, lại tới linh quang cảnh đại viên mãn mới khó khăn lắm ngừng lại. Đương nhiên, không phải là bởi vì bàng bạc linh nguyên bị tiêu hao sạch, mà là bởi vì thiên nguyên phách có linh, đốt cháy giai đoạn cuối cùng muốn nhanh không đạt, tại Mặc Trần sắp đột phá cảnh giới thời điểm, liền đình chỉ thẩm thấu, lựa chọn ẩn nút tiến vào Mặc Trần thức hải bên trong, không ngừng tưới nhuần Mặc Trần thân hồn. Chương 125, Lôi đỉnh chi yêu. Thanh phong tại bụi cỏ lau ở giữa rì rào lưu động, hương hoa trong không khí lặng lẽ phiêu đãng, xa xa núi non uốn khúc mê mê mang mang lồng lên một tầng nhu hòa màu ngà sữa. Nơi này không phân ngày đêm, không mưa không tuyết, vĩnh viễn là mặt trời chói chang, gió xuân ấm áp, cứ như vậy không biết qua bao lâu, hết thảy đều là như vậy hài lòng, yên tĩnh, Mặc Trần cũng thế. Hắn bày biện hình chữ đại nằm trên mặt đất, hô hấp lấy trong không khí tràn ngập hương hoa, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, thể xác tinh thần hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn an nhàn nhìn qua sáng bầu trời, không nhúc nhích. Dùng chuẩn xác hơn thuyết pháp, hắn choáng váng. Kế lúc trước tu luyện Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, dẫn Nhật Nguyệt tinh hoa cùng thời gian vào thể về sau, hắn liền lại lần nữa thành công dẫn chính mình hướng quỷ môn quan đi thăm một lần. Hắn đoán chừng lúc nào chính mình chết rồi, quỷ môn quan tiểu quỷ đều không cần xem chút danh sách, đều có thể kêu lên tên của mình, một chút nhận ra mình. Thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, một trận không cầm được tim đập nhanh, Mặc Trần nhớ tới cái kia đỏ hoàng linh tơ nhập thể thời gian cảm giác, loại kia sống không bằng chết, đau đớn thấu xương cảm giác. Có thể về sau cái kia cố ý lạnh như băng lại là cái gì? Mặc Trần chậm rãi ngồi dậy, gãi gãi nao đại. Có thể coi là đầu đều bị hắn cào vựng, đều không nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy đỏ hoàng linh tơ nhập thể, chính mình nội thị về sau, phát hiện linh tơ chia làm từng sợi đỏ ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm hung mãnh, trong chốc lát liền đốt chính mình thần trí mơ hồ. Chuyện sau đó, hắn liền cái gì đều không nhớ được, chỉ là tại trong thoáng chốc, cảm nhận được một cỗ dịu dàng ngoan ngoan ý lạnh như băng khuyết tán tới ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch lạc trong lúc đó, chợt hắn liền tỉnh rồi, còn không hiểu phát hiện thực lực mình từ từ đề cao một mảng lớn. Đây là cái đạo lý gì? Lúc trước Nhật Nguyệt Tinh Hoa cùng thời gian vào thể, kém chút bạo thể mà chết, sau khi tỉnh lại chính mình từ thần khí xá tâm tăng lên tới chính lập vô ảnh, lần này dẫn đỏ hoàng linh tơ nhập thể, kém chút từ trong ra ngoài bị đốt cái thông thấu. Sau khi tỉnh lại chính mình lại từ linh quang cảnh trung kỳ trực tiếp nhảy đến linh quang cảnh viên mãn. Tình cảm chính mình mỗi lần đi quỷ môn quan đều sẽ tiện thể mang hộ điểm đặc sản thần vật, tăng lên xuống tu vi. Một trận cười khổ, liền nghĩ không ra kết quả, Mặc Trần chỉ có thể đứng dậy đi một chút, giải sầu một chút. Ai ngờ vừa đạp một bước, liền dẫm lên cái tròn căng vật cứng, liền đụng lúc trước vào đầu quá độ cảm giác choáng váng, một cái không lắm, ngã cái mặt mũi hương xuống, miệng đầy, thậm chí trong lỗ mũi đều nhồi vào thổ cùng cỏ lau. Phi Mặc Trần chật vật đứng dậy, lau miệng, móc móc lỗ mũi, thật vất vả mới phun sạch sẽ, hắn tức giận nhìn xuống dưới đi, đúng là một cái màu xám viên châu, cái này ngoại hình không phải thủy linh châu lại là vật gì. Mặc Trần lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lên thủy linh châu, nâng ở trên tay hảo hảo xem xét. Chỉ gặp, lúc này cái này thủy linh châu đâu còn có lúc trước thần vận, hoàn chỉnh hạt châu bề ngoài dị xét loang lổ, bên trong càng là hỗn độn vô cùng. Chớ nói chi là cái kia thần kỳ tụ linh chức năng. Cái này Mặc Trần thở dài một tiếng, khóc không ra nước mắt, thấp giọng thì thào, thụ từ công tử ân huệ cùng nhắc nhở, để cho ta mang theo Thủy Linh Châu tìm kiếm tên là Sơ Hạ nữ tử, động lòng người còn không có tìm tới, Thủy Linh Châu trước cho ta làm hư, cái này nhưng như thế nào bàn giao a? Nhưng bỗng nhiên, hắn liền bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn xem Thủy Linh Châu, liền tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn hai ngón tay nắm châu, bay ở trong lòng bàn tay hơi hơi xoay tròn. Cẩn thận kiểm tra, chỉ gặp hắn một hồi gật đầu, một hồi nhíu mày, một hồi lại bắt đầu cào nổi lên đầu, đến cuối cùng, hắn liền đột nhiên vỗ tay một cái, mỉm cười đi tới trước tấm bia đá, phát hiện thân mang màu đen nhạt váy trang nữ hoa, thân hình ảm đạm hư ảo mấy phần, hắn mới đại triệt đại ngộ, vô vô chính mình áo bào bên trên cho bụi, đứng tại nữ hoa trước người, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn phủ phục túi đầu, cung kính nói một tiếng, đa tạ tiền bối. Nguyên lai phát hiện Thủy Linh Châu thời gian Mặc Trần cũng có chút ý nghĩ. Hắn suy đoán Thủy Linh Châu bên trong thần vận hoàn toàn không có, là bởi vì sử dụng quá độ, dẫn đến Linh Châu không chịu nổi gánh nặng bố trí, mà lại liên tưởng đến ngay từ đầu chính mình suy tính ý lạnh như băng xuất xứ, đáp án kia chính là rõ ràng. Nhưng Mặc Trần về sau lại có không hiểu, Thủy Linh Châu tất nhiên là sẽ không chính mình vận chuyển đến giúp đỡ chính mình, cho nên khẳng định là có người, có lẽ có sinh linh, tại nhìn thấy chính mình thần thức mê ly, sinh tử tồn vong thời điểm, lựa chọn xuất thủ cứu. Yêu Linh vị nghiệp đồ trong. Tính toán đâu ra đấy, đã biết còn sống sinh linh liền tự mình một cái, nếu như là không tính là còn sống, có huyện ứng cùng bia đá chỗ ba cái bé con, huyện ứng lúc này không thấy tăm hơi, như vậy ba cái bé con khả năng lớn nhất. Cho nên Mặc Trần đang nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, liền dạo bước đi tới bia đá chỗ, lúc này mới phát hiện màu đen nhạt váy trang nữ hoa dị dạng, đáp án cũng là vô cùng sống động. Chính mình cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nữ hoa ngược lại là cùng lúc trước, tự mình tái diễn dị vãng động tác, kể rõ giống nhau lời nói. Mặc Trần cũng không nghi hoặc, biết rõ tất có nguyên nhân trong đó, hắn đứng người lên, lại lần nữa cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nói xong, Mặc Trần liền xoay người đi về phía bia đá huyết tự phương hướng, chính mình ở chỗ này đã được đến đủ nhiều chỗ tốt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cùng tiếp tục đợi ở chỗ này, còn không bằng trở lại đại thế giới trong hảo hảo tiêu hóa, lắng động chính mình chỗ. Hắn nhìn về phía huyết tự hạ bốn phía phù văn, bắc phương hình móng phù văn màu xanh đậm quang mang lấp lóe, còn lại ba khu lại ảm đạm vô cùng. Mặc Trần lúc trước có thử qua tiếp xúc mặt khác ba khu phù văn, nhưng cũng không có cái gì dị động. Cho nên, lần này cũng không nhiều làm suy nghĩ, liền muốn đưa tay đốt hình móng phù văn, nhưng lại tại đưa tay một sát na kia, Mặc Trần bỗng nhiên lại có cái linh cảm, thần sắc mừng rỡ, bắt đầu tự nhủ, mỗi lần đều là bia đá lựa chọn truyền thừa, vậy ta phải chăng có thể trong đầu không ngừng lặp lại muốn truyền thừa chủng loại, như thân pháp, hoặc là phòng hộ chi thuật, lại hoặc là tăng phúc tu vi chi thuật, nếu thật là cái này. Không tốt. Không tốt nghĩ đến một nửa, Mặc Trần lại đột nhiên bỗng nhiên lắc đầu, còn vô vô gương mặt của mình, thần sắc động tác cực kỳ giống mất trí người. Trong lòng của hắn thầm than, hiển nhiên chính mình là tốt vết sẹo quên đau, còn không có ra yêu linh vị nghiệp đồ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Quyết định, không nghĩ nhiều nữa, Mặc Trần đưa tay đem ngón trỏ đặt tại hình móng phủ văn bên trên, linh khí trào lên đi vào, sau một khắc, trời đất quay cuồng, cảm giác quen thuộc liền lại lần nữa xông lên đầu. Mặc Trần sớm đã không còn kinh ngạc, mặc cho cố lực lượng này nuôi dưỡng chính mình, chỉ trong phía khắc, tầm mắt liền lần nữa lại rõ ràng. Chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, bốn phía lờ mờ không thể gặp, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được mình quả thật tại một ngọn núi trên đỉnh. Nhưng lại tại giây lát sau, Đông Phương Nguyệt Thượng, đầy suyết tinh thần, chiếu rọi đỉnh núi. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay, đậu nành mưa lớn điểm hung hăng đập xuống đất, ngay sau đó tầm tã mưa to từ trên trời ngã xuống, phong cào đến mạnh hơn, hạt mưa bị gió lớn thổi đảo quanh. Từng tiếng vang vọng cửu tiêu lôi minh chợt nổi lên, lôi điện nhất đạo tiếp theo một đạo, mỗi một đạo đều thế như nổ không điện tiễn, bổ ra cháy đen hô sâu, cái sau càng thêm mạnh hơn cái trước, nhưng mỗi một phát đều sẽ tự chủ tránh đi Mặc Trần. Một thoáng thời gian, lôi ngược phong gạo, thiên hôn địa ám. Tới sau cùng, giữa thiên địa khắp nơi là bạch quang chói mắt cùng thần lôi giao thoa giao xoa. Tại từng đạo thần lôi hạ xuống bên trong, tại lần lượt bạch quang lấp lánh thời điểm, Mặc Trần nhìn thấy một thân ảnh, tốc độ của nó tựa như thần lôi, cùng nói là xuyên thẳng qua, không bằng nói là dây lát tránh, không có chút nào ngăn cản dây lát tránh tại đạo đạo lôi đỉnh trong lúc đó. Chương 126, Giang Thần. Cả tòa sơn mạch chấn động không thôi, từng đạo phảng phất đến từ viễn cổ thần lôi, ở chân trời hiện lên, đâm rách tấm màn đen, xé rách trời cao, điên cuồng rơi vào nhân gian. Tại cái này vô số cái điện quang diệu lên trong nháy mắt, một thân ảnh dây lát chợt hiện. Đạo thứ nhất thiểm điện hạ xuống, thân ảnh ngưng kết ở trong sấm sét, điện quang thoáng qua liền mất. Thân ảnh cũng phủ dung sớm nở tối tàn, Mặc Trần chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, cái này yêu tựa như hiệu tựa như ngựa. Không hề dừng lại chút nào, đạo thứ hai thiểm điện hạ xuống, lần này uy thế mạnh hơn, trọn vẹn là lúc trước thiểm điện mấy lần, oanh minh rơi xuống đất, yêu ảnh lần nữa phù hiện ở lôi trụ bên trong. Trong chốc lát, lôi điện xuyên qua trời cao, một đạo tiếp một đạo, càng ngày càng tấn mãnh, càng ngày càng dày đặc. Yêu ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại lôi điện bên trong, không có một tia vết tích, không có một hào lưu lại. Đây mới thực là sinh ra cùng lôi đỉnh bên trong yêu thú. Bạch quang lấp lánh ở giữa, cái kia yêu ảnh càng ngày càng rõ ràng, đầu rồng, thân hiệu. Sáng lên lông bờm màu vàng nóng tại phong vũ lôi đỉnh ở giữa vũ động, long chảo hình bốn chân tại nổ không thần lôi trong bước lên. Nó theo lôi đỉnh, một đạo tiếp theo một đạo, phóng tới Mặc Trần, thẳng đến sau cùng một đạo thần lôi tại Mặc Trần trước người hai trượng chỗ hạ xuống, nó mới ngưng được thân hình. Mà Mặc Trần lúc này đã là một thân kinh mồ hôi, mỗi một lần lôi đỉnh hạ xuống cũng sẽ ở trên mặt đất bổ ra một cái to lớn cháy đen hô sâu, tuy nói hắn biết rõ yêu linh sẽ không đả thương đến chính mình, thế nhưng cực đoan uy thế kinh khủng vẫn là để hắn tâm kinh run sợ. Hắn sở trường một hơi, cùng yêu linh bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau một khắc, liền lại lần nữa kinh dị vạn phần. Cùng dĩ vãng yêu linh khác biệt, lúc này trong mắt hắn, là một đôi thâm thúy mà lại ưu tử đôi mắt, càng là tràn ngập linh tính đôi mắt, cái này yêu linh hiển nhiên có ý thức của mình. Thần lôi từ trong hư không thoát ra, điện quang tại yêu linh quanh thân cuồn vũ. Xem Mặc Trần tê cả da đầu, đây là hắn lần thứ nhất cùng yêu linh giằng co. Cứ như vậy, yêu linh nhìn chăm chú Mặc Trần, Mặc Trần cũng nhìn chăm chú yêu linh, một người một yêu, cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, thời gian đều phảng phất tạm dừng xuống dưới. Ai ngờ yêu linh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, móng nhọn lập tức tới gần Mặc Trần, ngươi đúng là nhân tộc. Nhân hồn thân người tại sao lại lấy được tộc ta truyền thừa? Ngươi lại có gì tư cách lấy được tộc ta tâm huyết? Mặc Trần trong lòng khẽ giật mình, thoáng có chút xuất thần. Vấn đề này không chỉ yêu linh muốn biết, liền liền chính hắn cũng từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Nhân tộc tiểu tử, trả lời vấn đề của ta. Gặp Mặc Trần không đáp, yêu linh trong mắt lôi quang đại thịnh, đang khi nói chuyện, phảng phất thiên địa đều tại gầm nhẹ, đinh thai nhức óc, oanh minh loạn hưởng. Ta không biết. Mặc Trần có chút xuất thần, có chút bất đắc dĩ, tiến nhập hợp hư sơn mạch người nhất định không chỉ chính mình một cái, hắn cũng muốn biết những cái kia tư chất ưu tú. Tu vi cao nữa là tu sĩ đều không có thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ truyền thừa, là cái gì chính mình lại thu hoạch được. Mà thôi. Có cùng không có, đấu qua liền biết. Yêu linh gầm nhẹ, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sát khí cuồn cuộn mà đến, Mặc Trần lại mê mang cũng sẽ không mất đi tính mạng của mình, bản năng rút kiếm đối lập. Yêu linh lợi chảo khẽ nâng, sắc bén lực lượng bao phủ, như muốn đem Mặc Trần xé cái vỡ nát. Mặc Trần trong lòng biết không thể địch lại, bốn phía đều đã được phong tỏa, chỉ có thể vội vàng đạp đất mà lên, thi triển phù quang lược ảnh bộ nhảy vào không trung. Yêu Linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, thi cậu cảnh trước đó, không trung chính là kém nhất né tránh lộ tuyến. Chỉ vì người trên không trung, vô pháp dựa vào mượn lực, nhất là bị động, thời khắc này Mặc Trần, nhìn qua toàn thân đều là sơ hở, trong nháy mắt mặc nó xẻ thịt. Yêu Linh đầu rồng khẽ nhếch, một khẩu nộ diễm long tức, nhưng lại không như dự tính như thế quét trúng Mặc Trần, lại ngưng tụ thần nhìn lại, nguyên lai Mặc Trần linh khí không tuyệt, hai chân lại tại chỗ hư không đạp đi, không ngờ vọt cao vài thước. Tiểu tử thân pháp huyền diệu, nhưng tu vi thấp, sử dụng cũng bất quá là đảo mệnh kỹ năng. Yêu Linh trong miệng gầm nhẹ, chém. Theo nó triệu hoán, một đạo chướng mắt quang mang sẽ qua, luôn xuất pháp thủy, lôi đỉnh từ tấm màn đen trong hạ xuống, chính bổ về phía Mặc Trần. Mặc Trần đã có phòng bị, vận khởi Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, toàn thân điện mang lấp lóe, trở tay rút ra đại hạ long tức kiếm hoành nâng tại đỉnh đầu. Sau một khắc, lôi đỉnh vọt tới thân kiếm, bạch quang đại thịnh, Mặc Trần bị vô từ không trung cực tốc rớt xuống, quỳ một chân trên đất, lôi đỉnh không ngừng, hóa thành vô số điện xả, tứ tán ra. Xét đánh không ngừng, một đạo tiếp theo một đạo, theo nhau mà đến, lực lượng càng hơn lúc trước, rất nhanh Mặc Trần liền muốn chống đỡ không nổi, hắn chỉ có thể tìm đúng lôi đỉnh ở giữa khe hở, thần kiếm pha không đánh ra, đâm thẳng Yêu Linh đôi mắt. Yêu Linh không sợ, lợi chảo nhẹ nhàng một nhóm, sắt thép va chạm về sau, ngay sau đó một tiếng chói hai tiếng đánh, Mặc Trần mang theo đại hạ long tức kiếm bị xa xa đánh rớt đến một bên. Mắt thấy bình thường công kích vô hiệu, Mặc Trần vội vàng ngừng lại thân hình, nâng lên đại hạ long tức kiếm, thân kiếm khắc minh, buồn bã ngâm lấy một cô miên không thể tuyệt tâm niệm. Yêu Linh có thể ngự sử lôi đỉnh chi lực, hắn cũng có thể. Một đạo long khiếu âm thanh từ trong hư không truyền ra, âm thanh chấn cửu thiên, cùng lôi đại dương mênh mông tụ hợp thành một đầu gào thét cuồng long, từ trên trời giáng xuống. Không biết phải chăng là tu hành long khiếu thương thiên thánh pháp nguyên nhân, tại cái này cuồng long ngưng tụ thời điểm, Mặc Trần thể nội cũng là một tiếng long ngâm vang lên, tùy theo, tự thân linh lực như cuồng triều mãnh liệt mà ra, hai tay dùng hết toàn lực đánh xuống. Qua trong giây lát, cuồng long phóng tới Yêu Linh, ngàn vạn đạo lôi đỉnh hướng ra phía ngoài nổ bắn ra, đem trọn phiến thiên địa thôn phệ. Long tộc Yêu Linh lôi quang một dạng con ngươi hiện lên ý nghĩa khó hiểu ánh sáng, không nhúc nhích sinh sinh tiếp chiêu này. Lôi đỉnh bạo ngược, che đậy tầm mắt, đợi lôi đỉnh rút đi về sau, Mặc Trần trong lòng khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, lấy tay trụ địa, thở dốc không ngừng. Nhưng Yêu Linh thân thể lại không có một tơ một hào rung động. Mặc Trần gặp thế, cười khổ một tiếng, chống đại hạ long tức kiếm, ngồi khoanh chân trên mặt đất bất đắc dĩ nói, tiền bối, không có đánh, ngươi cần gì phải tìm ta vui vẻ. Hắn biết rõ Yêu Linh không có chân chính hại chính mình chi tâm, nếu không lấy Yêu Linh thực lực, vừa xuất thủ lần thứ nhất liền có thể đem chính mình cho xé vỡ nát. Yêu Linh nhìn chăm chú hắn, gặp hắn chống đỡ hết nổi, thét dài nói ra, ngươi đã linh quang cảnh tu vi, có thể đánh với ta một trận đến tận đây, đã thuộc không dễ, tiểu tử, trả lời ta, ngươi vì sao muốn tìm kiếm đại đạo? Là vì chứng được trường sinh? Vẫn là vì thiên địa bá nghiệp? Mặc Trần thu kiếm, minh bạch đã không cần tái chiến, trầm ngâm nửa khắc mới mở miệng nói, ta vẫn là không biết. Không biết, vậy tại sao còn phải tiếp tục? Yêu Linh đôi mắt đột nhiên sáng lên. Mặc Trần có hơi suy tư, sau một lúc lâu thành khẩn đáp, ngông giới bảo chuyển thừa nhìn chúng, ta mới có cơ hội tìm kiếm cha mẹ ruột, ta mới biết được tại bí cảnh bên ngoài còn có như thế một phen cảnh tượng, trong lòng đối với luyện hồn thất trọng hướng tới tốt đỉnh, đối với tiêu giao vĩnh sinh chờ đợi càng là làm tầm trọng thêm, buồn cười là, ban sơ tìm kiếm cha mẹ ruột tấm lòng kia, ngược lại là rơi xuống. Có lẽ là ta đối với cái này còn có chút e ngại a. Mặc Trần dừng một chút tiếp tục nói, nhưng chân chính leo lên tới đỉnh phong trước đó, ta còn là trên đời này người, ta chỉ muốn căn cứ lương tâm của ta, nên làm chuyện tốt vẫn phải cố gắng đi làm, nên trợ giúp người lương thiện vẫn phải cố gắng đi giúp, nên trừng trị tà ác người vẫn phải đi trừng trị. Mà hoàn thành đây hết thảy vốn liếng chính là tu vi, khả năng, đây chính là ta tiếp tục nguyên nhân a. Yêu Linh ngữ khí trầm thấp, thanh âm lại có chút trở nên lạnh, ngươi cũng biết nhân gian tàn khốc, nhiều như vậy chuyện hoang đường ngươi quản được tới sao? Hôm nay ngươi cứu được một người, ngày mai một cái thôn chờ ngươi cứu, ngày sau một tòa trận thành nóng trông ngươi đến, cái kia còn có thời gian đi tu hành sao? Như thế lại như thế nào có thể chứng đạo, thành thành tiên? Tộc ta truyền thừa cho ngươi thì có ích lợi gì? Mặc Trần không tiêu ngạo không tự ti, lời nói có chút chậm chạp, nhưng ngữ khí vẫn như cũ chấp nhất, tu hành là vì chứng đạo, dương thiện là vì làm người, chẳng ai hoàn mỹ, nhưng người đều làm không tốt, lại như thế nào làm tiên, trước tu nhân, lại tu tiên, cả hai cũng không xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Khi Mặc Trần đáp xong một câu cuối cùng, Yêu Linh cuồng tiếu một tiếng, quét qua lúc trước vẻ lo lắng, trước tu nhân, lại tu tiên. Thú vị, ngươi tiểu tử này thật thú vị cực kỳ, càng nói càng cảm thấy ngươi thú vị. Nói xong yêu linh liền tự mình xoay người qua, hướng nơi xa tấm màn đen trong đi đến, kỳ thật nghe vào cũng không tệ lắm, vậy ngươi liền hảo hảo tu hành, mới hảo hảo đi trừng ác dương thiện a. Nó dừng một chút, dừng ở nguyên địa, ngửa đầu thét dài, vậy ngươi nhớ cho kỹ, ta, Bắc Phương Sơn Hệ, Nhạc Trì Sơn Chi Yêu Linh, Giang Thần, Hạ Hoa Cảnh. Chương 127, Lôi Diên Phía Nguyệt. Giang Thần thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất tại tấm màn đen bên trong. Mặc Trần hiểu ý cười một tiếng, đối với Giang Thần biến mất địa phương, cung kính cúi đầu. Oanh! Đột nhiên, kinh lôi lại vang lên. Tiếng oanh minh trong, thiên địa một thoáng bạch, cái kia một đạo to lớn vô cùng lôi đỉnh, xuyên thủng tất cả tấm màn đen, sáng lên qua liệt diễm mặt trời gay gắt, thế không thể đỡ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém vào Mặc Trần thể nội. Ý tưởng bên trong kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, thay vào đó nhưng là một cỗ khổng lồ đến cực điểm tin tức Giang Thần truyền thừa, tràn vào thức hải. Trong chốc lát, đạo đạo lôi nguyên đánh tới, đem Mặc Trần trọng trọng bao khỏa, chậm rãi dâng lên, trên dưới quanh người lôi quang đại tác, rực rỡ chói mắt không thể nhìn thẳng. Trong chốc lát, hắn tựa như thật như một cái lôi điện mặt trời gay gắt, lơ lửng giữa không trung. Đỉnh núi bốn phía, lôi nguyên phun trào, tụ tập, đậm đặc đến cực hạn, phảng phất là tạo thành một đầu điện tương lôi hà. Cái kia lôi hà chậm chạp chảy xuôi, đem Mặc Trần bao bọc vây quanh, tản ra một loại làm cho người da đầu tê dại ba động. Lôi nguyên tuôn ra, lôi hà không ngừng, một hơi, hai hơi, ba hơi. Thẳng đến ba hơi về sau, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, Mặc Trần quanh thân lôi quang tiêu tán, một đôi điện mang cánh chim, đống nhiên từ Mặc Trần sau lưng căng ra, mở rộng. Mặc Trần kinh ngạc quay đầu xem xét, nhấp nháy lôi quang từ hai cánh nở rộ, tầng tầng điện mang từ lông vũ ở giữa lưu chuyển, cánh chim trong lúc huy động. Lôi minh trận trận, từng đầu rực rỡ điện xà xẹt qua quanh thân, giọt giọt đậm đặc điện tương múa hướng bốn phía. Điện xà khuyết tán, điện tương bay bay, lại không đi xa, từ không trung vạch ra từng đạo chói lọi sán hoán đường vòng cung sau lại hồi phục Mặc Trần thân thể. Mặc dù tu sĩ đến thi cẩu cảnh về sau, liền có thể dùng linh nguyên nắm nâng thân thể, lăng không hư độ, nhưng lấy chân nguyên cô đọng hai cánh pháp thuật cũng không thể nói không có, càng không thể nói vô dụng, bởi vì đều là cực kỳ cao thâm thuật pháp. Mặc Trần vui mừng nhướng mày, cẩn thận cảm thụ được thể nội càng thêm dư giả linh nguyên, hồi ức kiểm tra lấy truyền thừa, lúc này mới giật mình, nguyên lai cái này còn chưa kết thúc, truyền thừa vẹn vẹn chỉ tiến hành đến một nửa. Quả nhiên, lại là mấy hơi qua đi, điện mang hai cánh lại cực tốc thu nhỏ, tiêu tán. Thẳng đến sau cùng, trước kia lôi quang hoảng sợ cả thứ cánh chim hoàn toàn tiêu tán, tiếp theo liền ngưng tụ thành một cái cánh chim phù văn ấn khắc tại Mặc Trần sau lưng. Phù văn đã thành, lam quang đại tác, giữa thiên địa tràn ngập điện xà tùy theo đưa tới. Một nửa hòa vào Mặc Trần sau lưng cánh chim hình xăm trong, khiến cho phủ văn càng thêm ngưng thực, hoàn mỹ. Mà còn lại một nửa, lại dần dần, tại Mặc Trần trước người ngưng tụ thành từng đạo phức tạp đến khó lấy tưởng tượng lôi hình chữ triện, như hồ điệp trở mình phi linh động, trên không trung không ngừng phiêu đãng, phiên nhược kinh hồng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thẳng đến đạo thứ sáu lôi hình chữ triện ngưng tụ sau khi hoàn thành, giữa thiên địa tất cả điện xà lôi nguyên mới khó khăn lắm dùng hết. Mặc Trần biết rõ, đây là truyền thừa một bước cuối cùng, dẫn thiên đạo pháp triện nhập thể. Nhìn xem cái này sáu đạo lôi điện đại triện, Mặc Trần nhắm mắt linh thần, tu chỉnh thật lâu, tự giác đã khôi phục nguyên khí, liền bỗng nhiên mở mắt giơ cánh tay quơ tới, sáu đạo đại triện tận giữ trong tay, hắn một tiếng quát nhẹ, tới đi. Trong chốc lát, lôi điện đại triện quang hoa lưu chuyển, dường như cảm nhận được Mặc Trần triệu hoán, hóa thành linh quang lóe lên, một đạo tiếp theo một đạo trực tiếp bắn vào Mặc Trần mi tâm. Sáu đạo lôi điện đại triện nhập thể. Mặc Trần chỉ cảm thấy trong đầu quang minh đại tác, bài trừ gạt bỏ tâm nhắm mắt bày ra nội thị, thanh thanh sở sở nhìn thấy, sáu triện riêng phần mình dọc theo thân thể kinh lạc nhẹ nhàng phiêu lưu một vòng, sau cùng phân chú ở thức hải, thân thể, tứ chi đan điền, tựa như cắm rễ một dạng, rốt cuộc bất động. Mặc Trần không che giấu chút nào chính mình vui vẻ, a một tiếng cười, đáp lấy yêu linh vị nghiệp đồ còn không có đem chính mình tốn ra đi, Mặc Trần đưa tay một trường, một đạo cuồng lôi hạ xuống, Mặc Trần đồng thời tâm pháp thôi động sáu đạo lôi triện. Đồng nhiên một đầu đâm vào vừa rồi đánh xuống cuồng lôi trong, lập tức, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ đủ loại đạo hạnh diễn sinh độn pháp vô số, nhưng nói chung, gọi là độn, kỳ thực ẩn, mượn ngũ hành trợ giúp biến mất thân hình, đồng thời có thể lặng yên không tiếng động cấp tốc di động, cũng không phải là phá toái hư không xuyên thẳng qua càn khôn. Mà Giang Thần truyền thừa pháp độ thuật, lại là chân chính xuyên thấu hư không chi độn, lôi diên phía nguyệt. Bây giờ pháp triển tồn tại ở thân thể, một khi thôi động, trong phạm vi 50 dặm bằng lôi mà đi. Chỉ cần có lôi đỉnh, điện xà, thậm chí một tia lôi quang, vô luận lớn nhỏ hung mãnh, thi thuật giả liền có thể phá hư mà trốn, thẳng tới mục tiêu. Vừa tiến vào cùng lôi, Mặc Trần trước mắt lập tức trở nên hư không không có gì, chỉ có một chỗ quang hoàn lấp lóe, đây là 50 dặm bên trong tất cả lôi đỉnh sở tại. Mặc Trần không chút nghĩ ngợi, hướng phía cái kia lóe ra quang hoàn chỗ, thôi động chú pháp bỏ chạy. Chợt, Mặc Trần liền cảm giác nhảy một cái. Không biết là chính mình đang nhảy vẫn là thiên địa đang nhảy, hắn liền độn lôi xuyên không, nhảy ra hư không. Thiếu niên trong lồng ngực cuồng hỉ phun trào, quen thành kim ô vạn ổ, về sau mặc kệ đối mặt dạng gì cường địch, chỉ cần bên người có lôi, co cẳng liền có thể đi, nếu như là không lôi, vậy liền tự mình chiêu, chính mình dẫn. Lôi diên phía nguyệt, thần diệu vô biên. Có thể là còn không đợi hắn cười ra tiếng, Mặc Trần nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cô ủ thai hoa mắt cảm giác chợt nổi lên, xâm nhập linh hồn đau đớn liền lại lần nữa truyền đến, tê tâm liệt phế, đau đoạn gan ruột, cả người ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Bất quá còn tốt, loại này kịch liệt đau nhức vẹn vẹn kéo dài chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, hắn nằm nghiêng trên mặt đất, lòng còn sợ hãi, ai có thể biết do truyền thừa tới pháp thuật lại có to lớn như vậy tác dụng phụ. Xem ra lôi diên phía nguyệt không phải mình bây giờ có thể tùy ý sử dụng, hắn đứng dậy lắc lắc nao đại, đợi thấy rõ thân ở hoàn cảnh về sau, lại càng thêm kinh nghi bất định. Chính mình đang nằm tại một cái tựa như đồng như sắt mới trên đỉnh, mới đỉnh lơ lửng không trung, tại trên đó, trôi nổi lơ lửng lấy một cái cùng huyết tự trên tấm bia đá giống nhau hình móng phụ triện. Khác biệt chính là, cái này phụ triện xa so với lúc trước to lớn, gần như cùng người cao bằng, phụ triện bốn phía mây khói vây quanh, hơi nước lượn lờ, càng có lôi đỉnh từ bốn phía ngưng tụ, không ngừng lấp lóe vũ động. Xem ra Mặc Trần cái này lôi diên phía nguyệt cửa ra vào, chính là đạo này cực đại phụ triện. Mà đỉnh bên ngoài, nhưng là một khỏa đỉnh thiên lập địa ngô đồng cổ thụ bốn phía, đầy mắt nhìn lại, đều là tuyết trắng đến cực điểm cỏ lau biển hoa, liền liền trong không khí cũng tận là cỏ lau hương hoa, ấp ủ hương thơm. Cổ thụ trên không, lại nổi lơ lửng bảy con giống nhau mới đỉnh, cùng gánh chịu hình móng phụ triện cái này cùng một chỗ, từ xích sắt tương liên, đồng đều lập bát phương. Mặc Trần không hiểu, không biết chính mình chui đến nơi đó đi, hắn nhảy xuống mới đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi xa có một nữ tử tựa như trước kia ngay tại chỉnh lý hoa cỏ, lúc này chính kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nữ tử kia nhìn qua 23-24 niên kỷ, da ánh sáng trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, mặc một thân vàng nhạt quần áo, quả nhiên là như mới trăng thanh vượng, Mặc Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy lịch sự tao nhã thanh lệ cô nương, nhưng chẳng biết tại sao mặt mày của nàng ở giữa luôn luôn lộ ra cỗ tà khí, nói không rõ tà dị. Gặp nữ tử này không có ác ý, Mặc Trần ổn ổn tâm tư, cung kính thở dài nói, vạn bối Mặc Trần, xin ra mắt tiền bối. Nữ tử đã tử trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, thanh âm trong veo, khỏe miệng hơi vện, thản nhiên nói, ta biết. Mặc Trần thần sắc mê võng, tiền bối biết rõ. Nữ tử bỗng nhiên cười, cười một tiếng bên trong, hai đầu lông mày tà dị càng tăng lên, ngươi lại tới. Chương 128, trả lời nghi hoặc. Nghe nữ tử lời này, Mặc Trần giật mình tại nguyên chỗ, một thời không có kịp phản ứng, đành phải trả lời, vạn bối. Không biết rõ. Áo vàng nữ tử che miệng cười khẽ, nhân gian tiên cảnh, thủy mặc sơn thủy, hỏa hồng phong thụ, thảo tùng chi trung. Nói tới chỗ này, áo vàng nữ tử có chút dừng lại, vánh ánh cười một tiếng, buông xuống lăng hoa, chờ Mặc Trần trả lời. Mặc Trần đầu tiên là không hiểu, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, kim sắc hồ ly cùng màu mực thủy xà. Tiếp theo Mặc Trần con mắt bỗng nhiên sáng lên, tiền bối là cái kia kim sắc thần hồ. Nữ tử yêu kiểu cười linh lung, ngươi làm sao biết ta không phải cái kia màu mực thủy xà? Tiền bối nói đùa, ta cũng không cảm thấy đầu kia hắc xà có thể có tiền bối cái này dung mạo. Không biết phải chăng là nữ tử hai đầu lông mày yêu dị ảnh hưởng, Mặc Trần thốt ra, giật mình muốn thu hồi đến cũng không có biện pháp. Áo vàng nữ tử nghe, cười đến run rẩy cả người, lời này của ngươi lời nói ta thích, bất quá cũng đừng làm cho lão rắn nghe thấy được, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Áo vàng nữ tử nghĩ nghĩ, đống nhiên lại cười, nơi đây không tiện, ngươi nhanh dọn dẹp một chút y phục, đến trong sân ngồi. Nói xong, liền quay người đi về phía nơi xa. Mặc Trần cúi đầu xem xét, nhất thời nháo cái mặt to đỏ, nguyên lai mình trên thân cái này áo bào tận đã trở nên rách tung tóe, chỉ là lúc trước chấn kinh cái này hoàn cảnh lạ lẫm, một thời không có phát hiện. Viện lạc thanh tĩnh, mấy cây ngô đồng xen vào nhau, dưới bóng cây mở ra hơi lớn đá tròn bản vuông, phân lập 8 tòa băng ghế đá, mắt thấy áo vàng nữ tử không có ác ý, Mặc Trần cũng liền tìm một tòa băng ghế đá, cùng áo vàng nữ tử ngồi đối diện nhau. Lôi nguyên chảy xuôi, phá không xuyên đột, là giang thần truyền thừa a. Áo vàng nữ tử cho Mặc Trần rót chén trà, thoảng qua mở miệng nói, ngữ khí cẩn thận, bất quá. Tất nhiên ta có thể phát hiện ngươi, cái kia mấy người khác khẳng định cũng có thể phát hiện ngươi, đáp lấy bọn hắn còn chưa tới, ngươi có vấn đề gì hỏi mau đi, ta có thể xét trả lời ngươi. Mặc Trần trang nghiêm, biết rõ cơ hội khó được, liền lập tức sửa sang lại suy tư, mở miệng hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Ta họ Tố, tên Khanh, Huyễn Dương Tố Khanh. áo vàng nữ tử trả lời. Huyễn Dương Tố Khanh. Mặc Trần nao nao, Huyễn Dương là cái gì? Tố Khanh bên môi nổi lên chút chút ý cười, Huyễn Dương là một nơi, nơi đó đã từng, cái này yêu linh vị nghiệp đổ bên trong dãy núi con sông chính là dựa theo Huyễn Dương là khuôn mẫu trô khắc ra tới. Nàng thanh âm rất nhẹ, có thể là lại nói câu nói này lúc, con mắt của nàng dị thường sáng ngời. Mặc Trần có chút ngộng, Huyễn Dương lại tại sáu châu trong cái nào một châu? Lại như thế nào đi tới? Không tại sáu châu. Nói xong, Tố Khanh lắc đầu, đường đã đoạn tuyệt. Không tại sáu châu, cái kia bên ngoài biển. Mặc Trần truy vấn. Tố Khanh lại trước không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiếp theo đôi mắt đẹp nhất chuyển, lại nhìn về phía Mặc Trần, bọn hắn lập tức liền muốn tới a, ngươi thật muốn xoắn suýt vấn đề này sao? Nghe lời này, Mặc Trần thần sắc có chút phân vân, nhưng lại lập tức chỉnh lý ra bốn cái vấn đề, nơi đây là đây. Là cái gì yêu tộc truyền thừa sẽ cho ta? Ta cần làm cái gì? Bên ngoài cái kia tám con mới đỉnh lại là vật gì? Yêu linh vị nghiệp đồ bên trong. Tố Khanh chỉ đỉnh đầu bầu trời xanh, câu nói ngắn gọn, vấn đề thứ nhất trực tiếp thốt ra. Lại một lần nữa, Mặc Trần ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nơi này vẫn như cũ là yêu linh vị nghiệp đồ trong, chỉ bất quá nơi này là một chỗ chính mình cho tới bây giờ chưa tới qua địa phương. Tố Khanh yêu kiểu cười liên miên, tươi đẹp mà say lòng người, hiện tại đã biết rõ rồi. Nơi đây không tại bên ngoài mà là tại bên trong, bao quát ngươi lúc trước gặp được chúng ta tranh sơn thủy cảnh chi địa, tất cả đều tại yêu linh vị nghiệp đồ chỗ sâu nhất, chỉ bất quá nơi này mới là yêu linh vị nghiệp đồ trung tâm sở tại, nếu không là cái gì ngươi đang tiếp thụ chuyển thừa về sau, thi triển lôi diên phía nguyệt lại độn đến nơi này, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi cái này tu vi, có thể độn đến bên ngoài đi. Yêu linh vị nghiệp đồ tự thành một giới, lôi diên phía nguyệt tuy là vô thượng xuyên hư đột pháp, nhưng Mặc Trần tu vi nông cạn. Căn bản là không có cách toàn bộ thi triển, cho nên Mặc Trần độn đến bỏ chạy, vẫn là trong yêu linh vị nghiệp đồ. Nói đến đây, Tố Khanh vừa cười nói, lôi diên phía nguyệt là chân chính xuyên hư đột pháp, thần diệu vô biên, chỉ bằng chiêu này, ngươi tại đại thế giới trong không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Chỉ là, ngươi là thật không biết, vẫn cảm thấy chính mình chán sống, hư không xuyên thẳng qua đối thân thể tổn thương cực lớn, bằng ngươi bây giờ tu vi, nếu như là tại ngoại giới, ngươi chui vào chính là chết. A. Mặc Trần nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, truyền thừa thời điểm căn bản không nói rõ xuyên thẳng qua hư không còn có như thế phản vệ. Mặc Trần lúc này mới nghĩ thông suốt, nguyên lai mình chui vào đến thời điểm, thể nội truyền ra so tẩy tủy luyện cốt còn muốn càng sâu kịch liệt đau nhức, đúng là thọ nguyên sói mòn. Tố Khanh xem hiểu hắn biểu lộ, lắc đầu thở dài, Giang Thần khẳng định không có nói cho ngươi. Hư không không phải cho dù ai cũng có thể xuyên toa, Mặc Trần độn đến thời điểm, sở dĩ tổn thương thọ nguyên, nhưng tính mệnh không lo. Toàn do hắn là yêu linh vị nghiệp đồ chi chủ. Mặc Trần xuyên thẳng qua hư không, chung quy là tại yêu linh vị nghiệp đồ trong xuyên thẳng qua, mà hư không xâm nhập không nằm ngoài ba khu, thân thể nhục khu, hồn phách thần linh, dương gian thọ nguyên. Giới bảo hộ chủ, thật to ước chế hư không đối thân thể xâm nhập, liền giúp Mặc Trần ngăn đại bộ phận thân thể cùng hồn phách tổn thương, chỉ vẹn vẹn tổn thất 10 năm thọ nguyên mà thôi. Nếu như Mặc Trần vừa rồi là tại ngoại giới thi triển lôi diên phía nguyệt, đoán chừng vừa chui vào liền sẽ bị hư không nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Giang Thần tính tình cao ngạo, ai cũng không phục, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, còn chỉ có linh quang cảnh, chịu tộc ta truyền thừa, hắn tất nhiên là có rất nhiều bất mãn. Tố Khanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, cẩn thận xem Mặc Trần, giống như muốn đem Mặc Trần từ bên trong ra ngoài xem mấy lần, chính là ngươi tiểu tử này không biết dùng phương pháp gì, để cho Giang Thần bỏ được truyền thừa ngươi. Nói xong, Tố Khanh đưa tay bắn ra, nhất thời. Mặc Trần liền cảm giác một cỗ cảm giác mát rượi nhập thể, theo mạch lạc du tẩu toàn thân, tầng tầng cắt giảm lấy hư không xâm nhập ám thương. Nhớ lấy, đợi ngươi tu đến thường tồn cảnh, hồn phách vĩnh cố thời điểm, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển cái này lôi diên phía nguyệt. Tố Khanh thu hồi ngọc thủ, thoảng qua nhấp một ngụm trà. Mặc Trần chịu ân, tên này gọi Tố Khanh nữ tử hoàn toàn có thể giống như Giang Thần, đối với mình cái gì cũng không nói, chính mình cũng tất nhiên sẽ không phát giác dị dạng. Nhưng nàng nói, chính là trong lúc vô hình đối Mặc Trần ân cứu mạng, cho nên hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đứng dậy đối với Tố Khanh cung kính cúi đầu. Tố Khanh cũng bình yên tiêu thụ Mặc Trần cấp bậc lễ nghĩa, đợi Mặc Trần sau đó đứng dậy, mỉm cười tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, truyền thừa tại sao lại tuyển ngươi. Nói đến đây, Tố Khanh bỗng nhiên mặt hướng Mặc Trần, phủ phục hơi nghiêng về phía trước, hướng hắn tới gần chút, mê say cười một tiếng, bởi vì ngươi là đặc thù, không phải yêu linh vị nghiệp đồ lựa chọn ngươi, mà là nó về tới nó nên ở địa phương. Cái gì gọi là Mặc Trần không hiểu, vội vàng truy vấn, có thể còn chưa có nói xong, liền bị Tố Khanh đưa tay đánh gãy. Đã đến giờ, bọn hắn tới. Tố Khanh thân thể thẳng tắp lại lần nữa ngồi xuống, thần sắc trang nghiêm, thay đổi lúc trước vui cười, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau gặp người, có thể động thủ liền động thủ, có thể giết người liền giết người, tuyệt không muốn thả qua bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không nên như hôm nay dạng này, đi theo người xa lạ vào lạ lẫm địa phương. Chương 129, Viêm Hỏa tỉnh rồi. Cuồng phong gào thét, một tiếng sét, bóng người dây lắc tới, bàng bạc lôi nguyên làm mơ hồ ánh mắt, đợi đến chỗ gần, Mặc Trần mới nhìn rõ người đến tướng mạo. Chính là một nam tử, khoác trên người một kiện thanh bào, thân thể thẳng tắp, hai đầu lông mày tươi thắm mà thâm tú, mày kiếm mắt sáng, đuôi lông mày ẩn ẩn nhìn thấy nếp nhăn, trung niên bộ dáng, không khó coi ra hắn tuổi trẻ thời gian là cái kỳ đẹp nam tử. Là giang thần truyền thừa. Tu vi chưa tới, cũng không nên vận dụng nữa. Thanh âm nam tử tựa như hồng trung đại lữ, nhưng trong ngôn ngữ lại đối Mặc Trần đều là lo lắng. Vẹn vẹn một chút, liền đánh giá ra Mặc Trần tới nơi đây phương pháp, nam tử tu vi nhưng thật bất phàm. Giang thần. Mặc Trần còn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo xinh đẹp thanh âm truyền đến, tiếng nói bay xuống thời khắc, một vệ hùng hồn liệt hỏa từ phía chân trời lan tràn, một mảnh hồng ảnh như vân hà phiêu hàng, nữ tử nhẹ nhàng, dục hỏa mà tới. Má hồng thanh mi, hơi câu phấn môi, đuôi lông mày thần vận, âm thanh mạo ôn nhu, váy đỏ nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, đã đoán ra cái như thế về sau, giang thần nhất định là không có đem xuyên hư phá không sự tình nói cho ngươi đi. Ở trong mắt nó, nhân tộc đều là côn trùng có hại, đều không có mấy người tốt. Mặc Trần ngượng ngùng gãi đầu một cái, hơi hơi đáp lời, về phần nửa câu sau lại bị hắn tự động không nhìn. Lại gặp mặt, nặng nề thanh âm khàn khàn vang lên, hai con ngươi màu vàng nóng đột nhiên từ trong hư không hiện hiện. Ngay sau đó một cái hắc bảo nam tử xuất hiện tại Mặc Trần trước người. Nam tử sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, khoe miệng còn mang theo rét lạnh cười lạnh, khiến Mặc Trần nhìn mà phát khiếp, lưng phát lạnh. Mặc Trần giật mình vội vàng lắc lắc nao đại, cung kính thở dài, Mặc Trần xin ra mắt tiền bối. Tốt. Tố Khanh đứng người lên, mỹ lệ vẫn như cũ, tà dị nghiêm nghị. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước bước vào một bước, tới một bước liền để nàng đi vào Mặc Trần trong ngực. Không có chút nào phong bị, không có một tia chỗ trống. Tố Khanh thân thể dán sát vào Mặc Trần lồng ngực, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Mặc Trần choáng váng. Hai tay dừng tại giữ không trung, không dám loạn động, sợ một cái không dứt được tội Tố Khanh, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận cái này nhu hòa ôm. Như thế, chốc lát, Tố Khanh liền buông ra Mặc Trần, miệng thơm khẽ nhếch, nhớ kỹ lời ta từng nói. Còn chưa đợi Mặc Trần động tác kế tiếp, hắc bào nam tử liền duỗi ra trắng bệnh hai tay, bắt lấy Mặc Trần bả vai, tùy ý hướng phía trước đặt mạnh, nhiếp ảnh truy phong, thiên địa dĩ nhiên biến ảo. Mặc Trần một tiếng kinh hô, động lòng người đã không tại nguyên chỗ, chỉ có một thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, "A, nhanh như vậy?" Không biết nói là Tố Khanh ôm, vẫn là hắc bảo nam tử động tác. Mặc Trần hơi hơi mở mắt ra, phát hiện chính mình đã không tại yêu linh vị nghiệp đồ trong, mà là nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, ba tên nữ tử ngồi ngay ngắn canh giữ ở bên giường. "Tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi." "Thật tỉnh rồi." Gặp Mặc Trần thức tỉnh, ba tên nữ tử một người một câu, ngươi một lời ta một câu. Têu Mặc Trần đầu vào lớn chừng cái đấu. Nơi này là nơi nào? Hắc bào nam tử tốc độ quá nhanh, cuồng phong đập vào mặt, Mặc Trần bị gió thổi còn có chút hoảng hốt. Ba đàn bà thành cái chợ, một thoáng thời gian nguyên bản thanh tịnh u mật gian phòng, lập tức cầm ý. Tư Kỷ vô vô bộ ngực nhỏ, còn lòng còn sợ hãi, đây là công tử gian phòng, công tử còn nhớ rõ không? Đêm qua mẹ nuôi mang ngươi cùng Hiên Viên tỷ tỷ tới, đi về sau lại đem ta cùng thị thư nhận tiền đến. Để chúng ta đoạn này thời gian chiếu cố công tử sinh hoạt thường ngày. Thị thư còn có chút sợ hãi, hai mắt mở lão đại, ngoài miệng liễu dịu nói không ngừng. Chúng ta luyện công buổi sáng trở về liền phát hiện công tử ngươi choáng tại trên tảng đá lớn, công tử có phải hay không luyện công quá mức? Công tử còn nhớ rõ ta gọi tên là gì sao? Còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Khó nói công tử cái gì đều không nhớ rõ. Xong, xong, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, thị thư còn giơ tay lên. Mở ra năm ngón tay tại Mặc Trần trước mắt lắc lắc, lắc Mặc Trần càng choáng. Hiên Viên Văn Anh nhất trầm ổn, đôi mi thanh tú cau lại, không nói nhiều, lời ít mà ý nhiều, ngươi có bệnh. Lần này Mặc Trần coi như thật là một cái đồ đần cũng có thể nghe ra là chuyện gì đây, lúc này quay về sập nói, ngươi mới có bệnh nói xong, cố sức đứng dậy, nhưng chỉ cảm giác toàn thân đau nhức. Ngươi người này biết bao biết cất nhắc, ngươi biết chúng ta đem ngươi mang tới đến hao phí bao nhiêu khí lực sao? Hiên Viên Văn Anh ngón tay đính Mặc Trần cái mũi, phẫn hận không thôi. Hai nha đầu lại hai mắt chỉ lên trời, sắc mặt tường đỏ, không dám nhìn thẳng Mặc Trần. Mặc Trần một mặt cười khổ, vuốt vuốt cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trước kia chỉnh tề phòng đã lộn xộn một mảnh, trên cửa phòng trang trí càng là thất linh bát lạc, lúc này mới nói chung minh bạch Hiên Viên Văn Anh nói tới hao phí bao nhiêu khí lực hàng nghĩa. Hiện tại khi nào rồi? Mặc Trần nâng chắn hỏi. Sắp giờ thân, ngươi thế nào? Hiên Viên Văn Anh quan tâm nói. Ta không có gì, một thời tu luyện đi đường rẽ, ngồi một lát liền tốt. Mặc Trần khoát tay áo, dựa vào đầu giường, ai ngờ chỗ ngực đột nhiên nâng lên, cũng cùng với chấn động kịch liệt.
A,
công tử. Thị thư trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật nhanh dùng tay đè hướng Mặc Trần ở ngực, la chả chứ khóc, công tử muốn nổ. Mặc Trần đầu tiên là giật mình, sau đó liền một trận cuồng hỉ, nhưng lập tức lại bị thị thư làm cho tức cười. Hắn chậm rãi đẩy ra ngọc thủ, tay vươn vào ở ngực quần áo trong túi áo, đem rung động tổn linh đan nắm trong tay, đem ra, viêm hỏa muốn tỉnh. Vậy bánh bánh đâu? Hiên Viên Văn Anh tranh thủ thời gian phụ thân nghiêng về phía trước, muốn đem tổn linh đan xem cái thông thấu. Mặc Trần lắc đầu, mục cô nương còn cần chút thời gian. Nói xong, hắn vội vàng xuống giường, tâm thần thấm vào, hơi động một chút, viêm hỏa cái kia xanh mơn mởn dáng vẻ, xuất hiện trên giường. Đại biến người sống. Tư Kỳ nhẹ che miệng nhỏ. Từ không sinh có. Thị thư học theo. Hai nha đầu cùng kêu lên, công tử thần nhân. Mặc Trần liên tục cười khổ, vội vàng đem tồn linh đan sự cùng hai nha đầu giải thích rõ ràng, cũng không biết hai nha đầu cái này tên đần tính cách là cùng ai học. Mặc Trần trong lòng mừng rỡ, vội vàng tiến lên xem xét viêm hỏa tình huống, đã thấy viêm hỏa thần sắc thống khổ dị thường, càng thỉnh thoảng có thoảng qua run rẩy, hai cây hành thái một dạng trường mi đều vặn ở cùng nhau. Mặc Trần đột nhiên biến sắc, cũng nhíu mày, phất tay đối ba người làm cái im lặng thủ thế, đi theo ngón trỏ đâm trúng viêm hỏa mi tâm, cẩn thận khống chế thể nội bàng bạc linh nguyên tràn vào. Tuy không có trị liệu chi thuật, nhưng đơn giản du tẩu dò xét Mặc Trần vẫn là tại bí cảnh thời gian học qua. Ai ngờ linh nguyên vừa xâm nhập viêm hỏa thể nội, một cô bí mật mang theo khí tức hủy diệt kim hỏa, dễ như trở bàn tay một dạng đột nhiên đốt đi đi lên. Mặc Trần kinh hãi, vội vàng rút mở ngón trỏ, đi theo kim hỏa thuận Mặc Trần linh nguyên từ chỗ mi tâm thoát ra, đem viêm hỏa toàn bộ thân thể, thậm chí cả gian phòng đều trong nháy mắt đốt lên. Ầm, kim hỏa gặp gió, đột nhiên tăng vọt, sôi trào mãnh liệt, như giang hà đại sóng lớn, cuồn cuộn mà lên, bay thẳng đám người. Mặc Trần sắc mặt đột biến, trong tiếng kêu sợ hãi, trở lại cong lên Hiên Viên Văn Anh, ôm lấy Tư Kỳ cùng thị thư, hai mắt trợn lên, túi đầu đối với Tư Kỳ. Mau gọi Thái sư phụ. Chương 130, Kim Hồ chín đôi. Kim diễm điên cuồng đảo quanh, hỏa chi bản tính, càng động càng nhanh, xoay tròn bên trong hỏa thế tầng tầng tăng vọt, không ra trong phiến khắc liền hóa thành trăm dặm dặn tuyển, đem Mặc Trần bốn người đoàn đoàn bao vây, chật như nêm cối. Vài dặm kim diễm, minh diệu thanh hư, nhưng kim diễm như có linh, chỉ vây không tiêu tan, tựa như tại thủ hộ lấy cái gì. Mặc Trần nhìn xem bốn phía, sắc mặt xanh xám, chậm rãi đem ba người buông xuống, đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh, không thấy chút nào thông lộ. Hắn nếm thử ngưng tụ lôi nguyên đưa tay điểm tới. Một đạo xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, từ ngón tay thẳng tới nội tâm, Mặc Trần bị đau đột nhiên thu hồi đầu ngón tay, hít sâu một luồng lương khí, nhìn hướng tay của mình chỉ, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải thu hồi kịp thời, chỉ sợ ngón tay này đã thành tro. Hiên Viên Văn Anh gặp thế, từ nạp hoàn trong cầm ra một cái tràn đầy lỗ màu xám đan hoàn, một khẩu nuốt vào. Một cỗ chấn thiên liệt địa được khí thế từ Hiên Viên Văn Anh thể nội tuôn ra, Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, nắm lấy tay của nàng nổi giận nói, ngươi lại làm gì? Đây là ta tông kích phát tiềm lực đan hoàn, hiệu quả kết thúc sau sẽ chỉ làm thân thể suy yếu, không có cái gì tác dụng phụ. Hiên Viên Văn Anh trả lời, hồ đồ. Nếu là ngươi không phá nổi lấy kim diễm, thân thể suy yếu lại như thế nào đào thoát? Mặc Trần thay Hiên Viên Văn Anh không tranh, sắc mặt đỏ bừng. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh sững sờ, si ngốc cười một tiếng, không phải còn có ngươi sao? Tại Mặc Trần ngạc nhiên trong thần sắc, nàng trường kiếm vung ra, bàng bạc kiếm khí mang theo một đạo vết xương đảo qua bốn phía, nhưng kiếm khí trong nháy mắt chôn vùi, thậm chí còn không tới gần kim diễm. Hiên Viên Văn Anh thần sắc cứng lại, nhưng thủ pháp không ngừng, dẫn kiếm hướng lên trời, ngừng. Còn sót lại kiếm khí bay thẳng mái vòm, gió lốc đất bằng mà lên, trong không khí còn sót lại hơi nước cấp tốc ngưng kết, hóa thành băng hạt tuyết tản, lấy Hiên Viên Văn Anh làm trung tâm cuồng phi loạn quấn. Chỉ là cái này băng hạt tuyết tản linh linh toái toái phiêu tán trên không trung, số lượng lại so lúc trước thiếu một hơn nửa, liên đối lấy uy thế cũng yếu đi không ít. Giết! Hiên Viên Văn Anh dẫn kiếm tiền chỉ, không trung băng tuyết ngưng kết thành mấy chục cực hàn tiểu kiếm, lôi cuốn cuồng phong, hạt mưa tựa như bắn về phía bốn phía. Thế nhưng hừng hực hỏa thế không hề yếu. Từ từ hàn khí chỉ có thể hóa thành bốc hơi sương trắng, đảo mắt liền bị hun nướng biến mất không thấy. Hiên Viên Văn Anh còn muốn đáp lấy dược tính vẫn còn, lần nữa nếm thử, lại bị Mặc Trần ngăn lại. Kêu gọi Thái sư phụ sao? Mặc Trần quay đầu hỏi. Tư Kỳ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai tay nắm chặt nát nát phụ triện, nặng nề gật đầu. Kim diễm bùng nổ, toàn bộ viện lạc đã đổ sụp, linh mục đốt xong đốt đất đá, tựa như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Kim diễm bên trong chỉ có viêm hỏa thân thể phù cùng trong đó, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng Mặc Trần lúc này căn bản không để ý tới viêm hỏa. lui, không đường tối lui, Kim Diễm đã xem đường ra toàn bộ phong kín.
Xông, bất lực có thể xông, cuồn cuộn Kim Diễm đốt sạch tiếp xúc đồ vật.
Hắn hận, hận chính mình lỗ mãng, lỗ mãng dò xét Viêm Hỏa thể nội dị trạng, giận quá, là ai cho Viêm Hỏa thể nội gieo cái này hung ác Kim Diễm.
Ai ngờ nhưng vào lúc này, đồng nhiên một cỗ thô bạo yêu khí, từ Mặc Trần trên thân phóng lên tận trời, phảng phất cùng sông vỡ đê một dạng, ầm ầm nổ ra, giống như thực chất một dạng, đảo mắt ngưng kết thành hình.
Một đầu thân hình trăm trượng có hơn yêu hồ, yêu đồng cửu vĩ, chán sinh dị mắt, kim quang đầy xuyết, trôi nổi tại giữa không trung, vương vàng đem mọi người nâng ở trên thân.
Tiếp theo, yêu hồ vươn cổ thét dài, tiếng kêu thanh thúy thanh minh, nhưng càng có một tia bá đạo tràn đầy trong đó, chấn động trời đất quay cuồng.
Hai nha đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cửu vị yêu hồ, Hiên Viên Văn Anh cũng trên mặt kinh dị, nhưng cũng có một tia hợp tình lý cảm giác.
Chẳng qua là khi sự người Mặc Trần có chút không nghĩ ra.
Nó lại từ lâu đến.
Kim sắc yêu hồ, không cần suy nghĩ nhiều, Mặc Trần lúc này liền đoán được Tố Khanh.
Có thể lực lượng này lại là thế nào tiến nhập trong cơ thể mình, đến tột cùng là cái kia cỗ thanh lương tâm ý.
Vẫn là cái kia mê say ôm.
Mặc Trần dĩ nhiên không biết, hiện tại cũng không muốn truy đến cùng, hắn chỉ biết là, chạy trối chết cơ hội tới.
Mà tại cửu vị yêu hồ hiện thân thời khắc, bốn phía Thanh Hư Sơn ngọn núi cũng có phản ứng, 65 tòa phi hành sơn phong đột nhiên hoảng hốt một chút.
Trận, 12 tòa vô lượng hồ đầm rung động lấp lóe, cấu kết thành trận, đầu đuôi tương liên, trong chốc lát thế mà tạo thành một đạo màu xanh nhạt hoa nước vòng xoáy, đem vẩy ra mà ra giọt nước toàn bộ cuốn lại.
Tiếp theo, vòng xoáy liền hội tụ thành một đạo bàng bạc hoa nước, phóng lên tận trời, đợi đến chỗ cao, hoa nước đống nhiên nổ nát vụn ra. Liền hóa thành 65 đạo hùng hồn thủy nguyên mãnh liệt bay thẳng mà đi, câu thông sơn phong, đem tất cả 65 ngọn núi liền tại cùng một chỗ.
Trong chốc lát, tất cả sơn phong tạo nên từng tầng màn nước gợn sóng, quang hoa lấp lóe, đem bao thiện phong toàn bộ bao phủ.
Cùng thời gian, gợn sóng bên trong, mỗi một giọt tứ tán giọt nước đều hóa thành một thanh bảo kiếm, kia là ngàn ngàn vạn vạn nhánh phi kiếm a, phảng phất mây đen, che kín bầu trời, đem cả tòa bao thiện phong toàn bộ bao phủ.
Vạn kiếm tề minh, ngưng mà không kích. Sắc bén nhắm ngay cửu vị yêu hồ, nhắm ngay Kim Diễm vòng xoáy.
Một thanh âm vang vang truyền đến, không biết phương nào yêu linh đại thánh, vào ta Thanh Hư Tông bên trong, từ hàn không có từ xa tiếp đón, đạo hữu xin chớ chê bai.
Vừa dứt lời, một cái lao giả nói người xuất hiện ở bao thiện phong sườn núi phía trước sau lưng hắn còn theo mấy chục người theo thứ tự gặt ra, nam nữ đều có, niên kỷ khác nhau, hòa thủ chính cũng thân ở trong đó.
Xem bọn hắn phục sức liền biết, đây đều là Thanh Hư Tông trưởng lão.
Đám người này đều không phải là ngự kiếm bay tới, hoàn toàn là bằng tự thân tu vi lăng không hư độ, bảo kiếm đều đeo tại sau lưng cũng không ra khỏi vỏ.
Sau đó, lại là mấy trăm đạo tiếng xé gió lên, thân truyền đệ tử cũng cùng nhau ngự kiếm mà đến, theo sát phía sau, dựa theo riêng phần mình thuộc sở hữu, phân lập trường lao sau lưng.
Chỉ là từ hàn bên cạnh thân tóc trắng nữ tử quả thực làm người khác chú ý, rất nhiều thân truyền đệ tử mặt hướng lấy bao thiện phong, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm tóc trắng nữ tử thướt tha bóng lưng, trên dưới tạo động. Đều là lửa nóng.
Nữ tử kia khoác trên người một bộ thật mỏng màu trắng áo vải, tại đây trời hơi nước làm nổi bật dưới, còn tựa như thân ở khói trong sương mù, xem ra ước chừng 20 tuổi, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tụ, phong thái yểu điệu, chỉ sắc mặt quá mức trắng xám, không gây nửa điểm huyết sắc.
Tất cả mọi người đứng yên, chờ đợi Từ Hàn mở miệng.
Mà lúc này, Kim Diễm vòng xoáy bên trong, Mặc Trần dẫn đám người, trở tay rút ra Đại Hạ Long Tức kiếm.
Yêu hồ tấm biển, yêu đồng kinh hồng. Chín cái đuôi tại trong lửa của vũ.
Trong chốc lát, phong cuồng kiếm hàn, phẫn nộ gào thét lôi minh, yêu hồ cùng Kim Diễm hung hăng đụng vào nhau.
Lưỡng bại câu thương đụng nhau, cửu vị yêu hồ yêu linh pháp tướng bị Kim Diễm vòng xoáy xoắn đến vỡ nát, Mặc Trần lại thất khiếu chảy máu, thét dài kêu thảm, nhưng cùng lúc, pháp tướng thông thiên, liền liền không ai bị nổi Kim Diễm cũng bị đụng sinh sinh cứng lại, thoảng qua bị phá tan nhảy một cái nhỏ hẹp thông lộ.
Tận dụng thời cơ, Mặc Trần cố nén kịch liệt đau nhức ôm lấy Tư Kỳ. Hiên Viên Văn Anh cũng biết rõ cơ hội không dễ, thời gian cấp bách, không đợi Mặc Trần lên tiếng, liền hai tay vây quanh lên thị thư.
Mặc Trần phía trước, đưa tay cầm ra còn sót lại sang huyết đan, phân cho đám người ăn vào, chính mình cũng tranh thủ thời gian nuốt vào thể nội.
Không thôi nhìn Viêm Hỏa một chút, Mặc Trần trong lòng nhất tuyệt, cảm thụ dược lực tại thể nội ôn hòa tăng ra, đối Kim Diễm đụng nhau thời gian nội thương cũng đang nhanh chóng chữa trị, vội vàng tìm đúng thời cơ, đồng nhiên hướng phía trước đặt mạnh, mang theo Hiên Viên Văn Anh. Chịu đựng Kim Diễm đốt người kịch liệt đau nhức, thoát ra Kim Diễm vết nước.
Chương 131, cứ như vậy phá.
Kim Diễm hùng hồn, liệt liệt đại hỏa, tuy nói có lúc trước cửu vĩ lực lượng mở con đường, nhưng bốn phía tán loạn hỏa tinh, nếu đụng vào chính là một cái cự đại vết thương.
Càng nguy hiểm hơn chính là,
tột cùng nhiệt độ ngay tại một khắc càng không ngừng thiêu đốt hun sấy Mặc Trần thân thể. Mặc Trần chỉ cảm thấy viêm phong đập vào mặt, toàn bộ thân hình giống như một thanh kiếm sắt, bị kim diễm điên cuồng rèn luyện, nung khô. Viêm phong cuốn một cái, hoang tầm tơ chế tác áo bào vỡ vụn, viêm phong lại cuốn, hộ thể linh nguyên tử như giấy mỏng, làn da từng khúc khô héo, đốt ra vô số dạng nước. Viêm phong không ngừng, đại hỏa không cần, Mặc Trần quá trình đốt cháy khô héo cũng không ngừng. Trong chốc lát, cấp tốc da khô khốc cuối cùng lại trói không ở thân thể, bay ra, vỡ vụn, thiêu. Tóc da về sau chính là huyết nục, huyết nục thực tận chính là xương cốt, mạch lạc, tạng phủ. Mặc Trần cứ như vậy vẫn từ chính mình từng chút bị hung mãnh viêm phong tầng tầng thổi đứt, vô pháp đối kháng mảy may. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, phệ hồn thống khổ vung đi không được, thần thức mơ hồ, toàn bộ thân thể sắp sụp đổ. Sau một khắc, trước đó nuốt sang huyết đan tụ tại tâm khiếu bên trong, điên cuồng xoay tròn, phát ra dược lực, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch lạc, xương cốt cốt tủy, thậm chí huyết nhục tóc da không ngờ ngoan cường sống lại ra tới. Không ngừng bị xé nứt, bị thiêu hủy, liền không ngừng gây dựng lại, khép lại, tiếp theo lại bị phá hủy đốt cháy, chữa trị sinh trưởng. Đây là tuyệt không cách nào lấy ngôn từ hình dung kịch liệt đau nhức, đây là xâm nhập linh hồn, sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Thể nội máu tươi thậm chí còn không có nhỏ xuống, liền bị viêm phong hun sấy bốc hơi. Có thể Mặc Trần ngậm chặt miệng, quả thực là ngăn chặn cái kia từng tiếng đã vọt tới trong cổ rú thảm. Sang huyết đan cùng viêm phong giằng co, Mặc Trần thậm chí chỉ có nửa bên mặt là hoàn hảo, mặt khác nửa bên lại hoàn toàn là một đám thịt nhão bộ dáng. Có thể hắn không thể lui, Tư Kỳ chăm chú dựa vào bộ ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thậm chí không dám mở mắt quan sát, Hiên Viên Văn Anh cũng ôm thị thư theo sát sau lưng hắn, hắn sao có thể lui? Hắn liền như là một thanh mở ra ô lớn, che lại mọi người, quả thực là dùng thân thể vì mọi người chặn kim diễm trong mãnh liệt nhất một tầng. Viêm phong vô tận, dược lực lại không nơi nương tựa không có bằng chứng cuối cùng khó mà duy trì, một tia phủ du hỏa tinh lại xuyên qua dược lực linh nguyên tạo thành lưới lớn, trực tiếp xông về phía Mặc Trần thức hải. Thân thức một trận đột nhiên nhói nhói, còn tốt linh nguyên kịp thời quay về tuôn trào dập tắt cái kia phủ du hỏa tinh. Lần này có thể sợ hãi đến Mặc Trần một thân mồ hôi lạnh, thức hải nắm giữ thân thức, cuối cùng ẩn giấu thần trí nơi, nếu như là thức hải bị đốt cháy hầu như không còn, chính mình một giây sau liền đem biến thành vô niệm vô tưởng khôi lỗi. Nhưng khiến Mặc Trần kinh dị là, chính là bởi vì cái này một ý bên ngoài, thức hải nguyên bản phong bế đại môn, lại tựa như xuất hiện một tia vết rách. Thức hải đặc tính, tại bí cảnh trong, Đế Phong Linh từng vì Mặc Trần kể ra, thi cẩu cảnh sở dĩ có thể đuổi phúc tránh họa, nguyên nhân chính là thức hải bị quán thông, cấu kết mạch lạc, linh thức phóng đại. Đương nhiên, gọi là đuổi phúc tránh họa cũng vẹn vẹn linh thức tăng vọt về sau, có thể thấy rõ quanh thân một chút nhỏ bé biến động, từ đó chiếm hết tiên cơ, cũng không phải thật sự là thấy rõ phúc họa, nhìn rõ tương lai. Nàng tinh tế căn dặn, muốn Mặc Trần đem thức hải cho rằng một tòa ẩn đầy bảo tàng đại kho, đại môn gắt gao phong bế, muốn mở ra cái này kho cũng chỉ có một biện pháp, cường công phá cửa. Lấy tự thân chân nguyên làm cái kia công cửa cự truy, cường công phá cửa. Muốn quán thông thức hải không phải một chuyện dễ dàng sự, chỉ khi nào xuyên suốt, mới có thể thu được trong đó cất giấu vô tận bảo tàng, cũng chỉ có đem đả thông, mới có thể để cho thức hải đưa về thể nội linh nguyên đại lạc, chịu thiên địa linh khí chậm chạp tầm bổ, từ đó là tiếp theo cảnh đột phá thức thần cảnh làm chuẩn bị. Nghĩ đến lúc này, Mặc Trần thể nội dược lực đã còn sót lại không có mấy, viêm phong đập vào mặt, phệ thực ra thịt, dược lực dần dần chống đỡ hết nổi. Nụ cười từ Mặc Trần trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc bên cạnh hắn hỏa thế đột nhiên thăng. Kim diễm trong biển lửa, một đạo thâm thúy cuồng liệt, tiếng sấm vang rền vòng xoáy khổng lồ đột ngột thành hình. Là Mặc Trần thúc dục thánh pháp, thúc dục liệt hỏa, tại kim diễm viêm trong gió, xung kích thi cầu cảnh. Mặc Trần cười, hắn coi nhẹ hết thảy, không oán, cũng không hối hận. Đoạn này thời gian, hắn kiến thức bí cảnh trong không gặp được thần kỳ, hắn hoàn thành rất nhiều người bình thường vĩnh viễn kết thúc không thành sự. Hắn từ một cái sơn lâm thợ săn, đi vào tu chân thế giới, vượt qua luyện hồn đại môn. Mặc kệ từ đâu mà nói, Mặc Trần đều cảm thấy mình kiếm lời. Sinh cơ đoạn diệt, hồn phi phách tán, chết chính là chết rồi. Mà cái này con đường tu hành là tự chọn, mà chết tại tu hành bên trong, có phải hay không cũng coi như, đạt được ước muốn. Mở miệng vô tung vô ảnh, đến tột cùng đợi đến đèn cạn dầu thời gian bị kim diễm thiêu chết, vẫn là nhóm lửa sông thức hải, lấy mệnh là sau lưng mọi người mở đường, chết bởi thi cầu cảnh tu hành bên trong. Mặc Trần vì vậy mà cười, sớm đã có đáp án, đây là hắn trong huyết mạch cuồng vọng, đây là một vị thiếu niên chấp nhất. Mặc Trần quay người, đem Tư Kỳ giao phó cho Hiên Viên Văn Anh, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, giang hai cánh tay, cất bước hướng về phía trước, toàn thân cao thấp, bách khiếu đều mở, dẫn kim viêm nhập thể, vận chuyển long khiếu thương thiên thánh pháp. Mặc Trần bên trong xem, linh nguyên ngưng tụ, là kim diễm mở ra thông lộ, lấy chắc tuyệt chi thế đánh mạnh thức hải, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên văng lên vạn trượng quang mang, chợt một tòa huyên bác rực rỡ tinh hải vòng xoáy, từ ánh mắt trong đột nhiên trải rộng ra, thật sự phảng phất một đầu chìm vào một tòa to lớn vô biên cự khố. Cái gì? Kinh ngạc được một tiếng thê lương kêu cái gì, Mặc Trần tâm thần rung mạnh, thân hình một cái lảo đảo, kém chút chân trái trộn lẫn chân phải, một đầu ngã vào kim diễm bên trong. Mở thức hải nói đến lại cực kỳ đơn giản ba chữ, nhưng trên thực tế cái này ba chữ là một cái hoàn chỉnh cảnh giới tu hành, cho dù ai muốn đánh hạ thức hải đại môn, đều phải đi qua vô số lần linh nguyên xung kích, vô số lần kịch liệt đau nhức tra tấn, thậm chí gánh vác kiên quyết phong hiểm mới có thể thành công. Từ xưa đến nay đếm không hết tu sĩ, đều bởi vì không xông phá tầng này, không xông phá thi cầu cảnh, không thể không nuốt hận cả đời. Chính mình cứ như vậy đỉnh một chút, thật liền thoảng qua một chút, liền chạm cũng không tính, đơn giản như vậy liền phá tan thức hải rồi. Một cái huyền diệu đại môn, vô số tu ra đi chạm, đi sông, có người góp nhặt từng ngày, tốn sức tâm lực cuối cùng phá tan một tuyến. Có người vô tận một đời cũng dung chuyển không được một điểm, sau cùng thiên nhân ngũ suy, ngồi đợi luân hồi. Càng có người dùng lực quá mạnh, dứt khoát đem chính mình đụng thành đồ đần. Mà Mặc Trần cũng không thể xem như chạm, nhiều nhất là đi lên trước, duỗi ra ngón tay thoảng qua điểm một chút, muốn thử xem môn này vật liệu, ai ngờ liền loảng xoảng một tiếng, toàn bộ cửa liền cánh cửa mang khung cửa trực lăng lăng toàn nát. Đây là tình huống như thế nào? Là bởi vì nhập thể kim diễm viêm phong thái hung mãnh? Là bởi vì Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp quá huyền diệu? Hay là bởi vì chính mình thiên phú dị bẩm, thiên tuyển người? Nhưng thức hải đã mở sắc thực hoàn toàn chính xác, Mặc Trần thậm chí liền kim diễm đốt người kịch liệt đau nhức đều không lo được để ý tới, chỉ lo vận chuyển thần thức. Quanh thân bốn phía, tất cả sự vật, thậm chí ở sau lưng hắn một hạt nhỏ cắt đá bị đốt sạch, bây giờ hắn cũng có thể xem đến. Mặc Trần còn tại trong hoàng hốt, một đạo cường quang từ trước mắt nổ lên, qua trong giây lát bao phủ thiên địa. Lại mở mắt, mình đã thân ở sườn núi chỗ, bước ra kim diễm vòng xoáy, phía sau là Hiên Viên Văn Anh cùng hai nha đầu. Bên cạnh là thái sư phụ mắt ân cẩn thận, thể nội sang huyết đan dược lực lúc này cũng cuối cùng hoàn toàn khô kiệt. Kim diễm vòng xoáy vẫn tại cháy hừng hực, Hoa thủ chính thấy thế, vội vàng cho Mặc Trần chụp vào bộ y phục, liền hai tay liên tục điểm, phân ra linh nguyên dò xét mọi người thương thế. Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoa thủ chính cầm chặt Mặc Trần bả vai, ngón trỏ xuôi theo Mặc Trần kinh mạch không ngừng tìm kiếm. Nàng không hỏi Mặc Trần thương thế thế nào, bởi vì Mặc Trần lúc này mặt mày tỏa sáng. Làn da kiều nộn, rõ ràng chính là vừa rồi đại bổ qua, nào có thân ở hiểm cảnh bộ dáng. Ta Mặc Trần có chút mê ly hoàng hốt, hiện tại là cảnh giới gì? Linh quang cảnh đỉnh phong A Hòa thủ chính một tiếng kêu quái dị, miệng bên trong không ngừng nói thầm, xong, xong. Choáng váng hai tay không ngừng sờ Mặc Trần trên trán, gương mặt, hiển nhiên là cho là Mặc Trần não đại bị đốt. Chương 132, Kim Diễm đốt hồn, trọng hoán mệnh cách. Thái sư phụ. Mặc Trần bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này không phải lo lắng cho mình tu vi thời điểm, hắn vội vàng nắm chặt Hòa thủ chính tay, bằng hữu của ta còn tại kim diễm bên trong, thái sư phụ ngươi nhanh mau cứu hắn. Nhưng ai biết vừa dứt lời, đột nhiên một trận nhi đồng âm thanh truyền đến, ngay sau đó lại là một trận hoa hoa khóc lớn từ kim diễm trong bạo phát đi ra. Bằng hữu của ngươi là cái hài nhi. Hòa thủ chính sắc mặt quái dị, cái này kim diễm sớm tại Mặc Trần mấy người trốn tới trước đó, nàng liền nếm thử từng tiến vào, có thể kim diễm hung mãnh. Liền liền nàng thường tổn cảnh đỉnh phong tu vi cũng chớ có đụng vào, thoáng chạm đến liền có toàn tâm kịch liệt đau nhức, hộ thể linh nguyên cũng khó khăn lắm vỡ vụn. Bây giờ Mặc Trần cùng nàng nói còn có bằng hưu ở bên trong, như người kia là còn mạnh hơn chính mình đỉnh đỉnh cao thủ còn có còn sống khả năng, có thể nghe thanh âm này, rõ ràng là một tên khóc nỉ non nhi đồng, cái này lại làm sao có thể sống. Không phải a? Người kia so ta hơi lớn, cao hơn ta, so ta gầy, còn so ta xanh. Tại sao có thể có khóc nỉ non thanh âm a? Mặc Trần sợ hãi đến cực điểm, hai tay không ngừng loay hoay, muốn miêu tả ra viêm hỏa thân hình, chứng minh chính mình thuyết pháp. So ngươi xanh. Vậy cái này kim diễm là chuyện gì xảy ra? Hoa thủ chính tâm tư tỉnh táo, biết rõ muốn cứu người nhất định phải trước giải cái này kim diễm đầu nguồn. Ta bằng hữu này Mặc Trần vừa dự định mở miệng giải thích, không ngờ cách đó không xa cái kia kim diễm vòng xoáy, tại không có dấu hiệu nào trong lúc đó đông nhiên tăng vọt, Hoa thủ chính sắc mặt kinh biến. Quanh thân bạo tán, hóa thành bóng trắng, tản ra ngưng tụ, Mặc Trần bốn người còn chưa kịp phản ứng, bốn phía cảnh vật biến đổi, đã không tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, kim diễm điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy tầng tầng nội trướng, liên tiếp trèo cao, nhiều nhất mấy hơi công phu, lại nhìn đi, đâu còn có cái gì kim diễm vòng xoáy, trong mắt mọi người, chỉ có một đạo nối liền trời đất, thô bạo nóng nảy kim diễm vòi rồng. Tông chủ, thỉnh đối với trận pháp hạ lệnh. Tông chủ, không thể kéo dài được nữa, kim diễm quỷ dị lại mang xuống, chỉ sợ tổn thất không chỉ cái này bao thiện phong. từng đạo khuyên nhủ tiếng vang lên, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, biến sắc, sau lưng bầu trời lại hết thảy đứng đầy người, ánh mắt hoặc là nhìn chính mình, hoặc là liền thẳng nhìn chằm chằm Kim Diễm. Càng làm hắn hơn kinh dị là, mọi người sau lưng, có ngàn vạn chuôi tiểu kiếm sớm đã dọn xong tư thế, ngưng mà không kích. Nhìn thấy trận thế này, Mặc Trần mới biết được, hôm nay vấn đề này làm lớn đầu. Chờ một chút. Lão giả cầm đầu lang lãng phát ra tiếng, ánh mắt lấp lóe, uy nghiêm không dung chất vấn, vừa rồi khuyên nhủ mọi người đành phải làm a. Mặc Trần ngưng thần nhìn lại, lão giả này một bộ màu xanh sẫm đạo bào, tóc mai điểm bạc, thon gầy tiểu tụy, thô ráp nếp nhăn răng đầy, sắc mặt tảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên chính là trong miệng mọi người tông chủ, chỉ là tại trên người lão giả này không có chút nào tiền phong đạo cốt cảm giác, ngược lại càng giống là một cái tâm lực tiểu tụy gục xuống lão giả. Theo hai nha đầu nói tới từ công tử mất tích về sau, tông chủ từ hàn niệm nhỏ sốt ruột liền dần dần thành dạng này, mỗi ngày càng là tự mình quét dọn từ công tử lúc trước nơi ở, bây giờ thời gian như thoi đưa, mấy trăm năm đã qua, coi như tất cả mọi người nhận định từ công tử đã hồn diệt đạo tiêu, từ hàn vẫn là vẫn như cũ như thế, tin chắc con trai mình ngày nào lại một lần nữa bước vào cái này phiến đại môn. Trong lòng thầm than, ánh mắt xẹt qua, Mặc Trần bất chợt khẽ giật mình, từ hàn bên cạnh thân cô gái tóc trắng kia khuôn mặt càng như thế quen thuộc, hắn vừa định ngưng mắt nhìn lại, ai ngờ nhưng vào lúc này, Mặc Trần chỉ cảm thấy bỗng dưng bóng tối bao trùm, ngũ giác đều cáo yên lặng, nhưng chỉ sát na quan cảnh, ngũ giác liền cùng nhau phục hồi như cũ, một trận thanh lương đánh tới, lúc trước cái kia kim diễm vòi rồng lại trong nháy mắt dập tắt, chỉ để lại thủng trăm ngàn lỗ bao thiên phong. Đang kể lấy lúc trước thông thiên dị tượng, còn chưa đợi Mặc Trần kịp phản ứng, cả tòa bao thiên phong, tràn ngập không tiêu tan chân nguyên linh thủy ẩm vang băng tán, thiếu đi linh nguyên ủng hộ, cả ngọn núi tại mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, phảng phất thiên ngoại lưu tinh mở dạng, rơi xuống dưới. Oanh oanh liệt liệt nện ở trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập, Mặc Trần bốn người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, ngã xuống đất, thật vất vả mới điều chỉnh tốt thân hình đứng người lên, cảnh tượng trước mắt càng làm cho bọn hắn kinh dị. Tại bọn hắn trước mắt, bụi mù tán đi bên trong, có một chỗ có khác cùng cái khác, thậm chí tại kim diễm thiêu đốt phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại thổ địa, một đứa bé nằm ở trong đó, nằm tại thanh thanh cỏ non phía trên, không hào phóng loạn bày loạn đạp, tiếng khóc dị thường vang dội. Cái này hài nhi tuy nhỏ, nhưng khuôn mặt ngũ quan đều là viêm hỏa, khác biệt chính là viêm hỏa lúc trước cái kia xanh tươi làn da, bây giờ lại là làm giảm bớt không ít, mặc dù còn thoảng qua lộ ra xanh nhạt sắc, cũng đã là cái bình thường phạm vi màu da. Đồng thời, viêm hỏa lúc trước đỉnh đầu chính giữa, có một túm lông nhỏ, màu tóc khô héo vô cùng, bây giờ cũng là biến mất không thấy gì nữa, đổi thành mượt mà mềm phát, dán tại trên đầu. Bằng hữu của ngươi, lai lịch gì? Hoa thủ chính chậm rãi đạp đến, ôm lấy cái này hài nhi, muốn hỏi cái minh bạch. Mặc Trần không dám bảo lưu, đem thanh hư sơn mạch bên trong, càn khôn tam tiên sự tình toàn bộ nói tới. Hoa thủ chính nghe Mặc Trần giải thích, mới đầu lông mày cau lại, tranh thủ thời gian dùng linh nguyên dò xét viêm hỏa kinh mạch, đến cuối cùng lại cười đến nhẹ nhõm, thì ra là thế. Nàng cười cùng Mặc Trần giải thích nói, nhân gian thế, bất bình thế. Bất luận là yêu, là tinh quái, hoặc là người, sinh đến trên đời này chính là muốn chịu khổ tới, cho nên mới sinh anh hải đều sẽ khóc nỉ non không thôi. Tiểu tử này hiện tại khóc. Đã nói lúc trước cái kia kim diễm đem hắn toàn bộ thân thể thậm chí hồn phách mệnh cách, một lần nữa nung khô rèn luyện, bây giờ hắn đã từ rau quả tinh quái, chân chính thành người, không trải qua luân hồi, sống lại một đời, đây là thật to chuyện tốt. Chí nhớ kia đâu? Bây giờ hắn vẫn là viêm hỏa sao? Mặc Trần nghe, lại không cười nổi, sắc mặt càng thêm lo lắng. Hoa thủ chính nhẹ gật đầu, hắn trước kia là dặn gì, bây giờ vẫn là cái dặn gì, hắn vẫn như cũ là hắn, chỉ là mệnh cách đã biến, từ tinh quái chi mệnh thành người mệnh. Nghe vậy, Mặc Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người chính là vạn linh chi trường, tinh quái yêu thú tu hành, đều đã hóa người làm tiền đề, nhưng bất luận thế nào hóa người, cuối cùng vẫn là yêu thuộc, có thể viêm hỏa không giống, mệnh cách đã đổi, có thể là thật sự rõ ràng thành người. Hoa thủ chính nụ cười vui mừng, tiểu tử này lúc trước linh quang cảnh tu vi ngưng tụ không tan, bây giờ tiềm phục tại thể nội, ngày sau chậm rãi tu hành đem luyện hóa, hẳn là một phần đại cơ duyên, chỉ là lúc trước tu hành tinh quái công pháp lại là không thích hợp hắn. Mặc Trần vui vẻ, viêm hỏa có thể có cái này kỳ ngộ, hắn cũng chân thành cao hứng cho hắn, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, một đạo hung lệ thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hoa trưởng lão, ngươi không giải thích một chút sao? Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, lên tiếng chính là một vị thanh bào đạo nhân. Cái này thanh bào đạo nhân dáng dấp tráng kiện khôi ngô, lưng hùn vai gấu, tứ chi, ở ngực cơ bắp cao cao nổi lên, cơ hồ đều nhanh căng nước hắn đạo bào, râu quai nón, chỉ lên trời mũi. Một đầu vết xẻo xẹt qua mắt miệng mũi. Cái này nào giống cái người tu đạo, nếu như là đổi thân trang phục, dứt khoát chính là cái giết trâu làm thịt heo đồ tể, việc ác bất tận ác tặc. Mặc Trần trong lòng run lên, có nghe Tư Kỳ, thị thư hai nha đầu nói qua, người này là Huy Vũ trưởng lão, mà lại khắp nơi cùng thái sư phụ bất hòa, lần này tất nhiên lại không an hảo tâm. Chương 133, không cẩn thận mê mắt. Tại Thanh Hư Tông bên trong, địa vị cao nhất chính là một tông chi chủ, mà tại tông chủ phía dưới chính là ngũ đại trưởng lão, trưởng hình, Huy Vũ, thủ pháp, ngưng đan, luyện tụy. Trưởng hình chủ tông nội hình phạt, phu quản thanh quy giới luật, hiệp trợ tông chủ quyết sách môn phái sự vụ. Uy Vũ chủ trấn nhiếp bên ngoài tông kẻ xấu, phủ quản tông nội binh thiết quản khống. Thu pháp chủ quản lý tông nội tu hành diệu pháp, phủ quản tông nội đệ tử tu đạo giải hoặc. Ngưng đan chủ luyện chế tông nội thần đan diệu dược, phủ quản tông nội dược liệu quản kho. Luyện tụy nắm giữ tông nội phù triện pháp trận, phủ quản giữ gìn tông nội đại trận. Ngũ đại trưởng lão nhìn như địa vị bình đẳng, nhưng trên thực tế trưởng hình trưởng lão thực quyền muốn so bốn vị khác lớn hơn một đoạn. Cái này trong vòng mấy chục năm trưởng hình trưởng lão hòa thủ chính lại cùng tông chủ Từ Hàn có chỗ mâu thuẫn, tất nhiên là có người ngấp nghé vị trí này. Không nói trước cái này hộ tông đại trận một lần phát động cần hao tổn bao nhiêu thủy hành linh nguyên, chỉ là cái này bao thiện phong trận tâm tiêu hủy, liền để ta hộ tông đại trận yếu hơn nửa phần. Đối với việc này, trưởng hình trưởng lão cũng nên ở trước mặt mọi người, nói một chút rõ ràng à. Không đợi hòa thủ chính hồi phục, Uy Vũ trưởng lão thân sườn cái kia áo bào tím đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc, ngược lại là trước ra tiếng. Cái kia áo bào tím đạo nhân ước chừng 40 niên kỷ, sắc mặt trắng bệch dáng người thon dài, lâm phong mà đứng tay áo phiêu đãng, ngược lại là rất có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ là cái kia con mắt to có chút thiếu cân đối, nhưng cũng vì thế lộ ra cực kỳ có thần. Người kia là Ngưng Đan trưởng lão, gọi người nổi tiếng chấn, công tử chớ nhìn hắn trong mắt đại cùng đan hoàn, kỳ thật mỗi ngày đều cách lấy cánh cửa khe hở xem người, tự đại rất, cũng không biết muốn cái này trong mắt làm cái gì. Thị thư tiến đến Mặc Trần bên cạnh, nhẹ giọng phàn nàn: có chút ủy khuất, ta cùng tỷ tỷ mỗi tháng đi Ngưng Đan viện cầm tu luyện đan hoàn, bên kia đệ tử đều cả ngày cầm lỗ mũi xem người, giống như không có bọn hắn liền không có thế giới, nghe nói đều là cái này Ngưng Đan trưởng lão dạy dỗ tới. Lúc này Tư Kỳ cũng bu lại, giòn âm thanh đụng vào nhau: công tử ngươi đừng nghe cái kia lão bách mặt, một ngọn núi bị hủy, luyện tụy trưởng lão vây vây tay, chỉ cần mấy ngày liền có thể một lần nữa bóp một tòa ra tới, nào có hắn lời nói khoa trương như vậy. Mặc Trần hơi hơi trên trán, nhẹ giọng đáp lời: xem ra cái này Ngưng Đan trưởng lão cũng đối thái sư phụ vị trí có chút chấp nghiệm. Hòa thủ chính gặp thế, đầu tiên là không nói, chỉ lặng lẽ nhìn về phía hai người, đợi bầu không khí lạnh đến điểm đóng băng lúc, mới khó khăn lắm hừ lạnh một tiếng, phất tay háo nói: sự viện nguyên do, Trần Nhi vừa rồi đều đã nói rõ, ở đây đều là người tu hành, huống hồ Trần Nhi cũng không có hạ thấp giọng, cần gì phải như thế biết rõ còn cố hỏi. Vừa dứt lời, một hắc bào trưởng lão đoạt tại mọi người trước người, ánh mắt quét Mặc Trần một chút, lạnh lùng nói ra: đây chính là trưởng hình trưởng lão không đúng. Ta Thanh Hư Tông hoạch tâm chi địa, từ trước đến nay đều là thân truyền đệ tử cùng trưởng lão tĩnh tu lĩnh hội chỗ, bây giờ hòa trưởng lão thân mặc cho trưởng hình chi trách, lại tùy ý lạ lẫm tiểu tử tiến nhập nơi đây, còn thiêu nát bao thiệt phòng, điểm ấy hòa trưởng lão hẳn là cường điệu nói một chút đi. Mặc Trần nhíu mày nhìn lại, cái này áo bào đen trưởng lão thanh âm khàn khàn vô cùng, thân hình cong xuống, toàn thân toàn bộ quấn tại áo bào đen phía dưới, cũng không biết ra sao bộ dáng, chỉ có thể từ thanh âm lờ mờ phân biệt ra được là một vị nam tính. Người này là luyện tụy trưởng lão. Tư Kỳ thoảng qua kéo lại Mặc Trần ống tay áo: người xấu. Mặc Trần cười khổ, cái này luyện tụy trưởng lão cũng không biết làm chuyện gì, so ra kém phía trước mấy người cái kia thao thao bất tuyệt phàn nàn, tại nha đầu trong mắt chỉ có hai chữ người xấu, đơn giản sáng tỏ. Trần Nhi là đệ tử ta hậu nhân, tính ra cũng là ta nửa cái môn đồ, huống hồ Trần Nhi cũng chỉ là tạm ở mấy ngày, cái này lại có gì không thể. Hòa thủ chính thần sắc bình thản, chắp tay sau lưng, ánh mắt lại không tại luyện tụy trưởng lão trên người, hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt, nếu như vậy cũng là xúc phạm môn quy, vậy ngươi cái kia thối chân phong bên trên, mười mấy áo mỏng nữ tử lại như thế nào giải thích? Ngươi! Luyện tụy trưởng lão khó thở, toàn thân run rẩy, khí thế bàng bạc nhất thời trào lên, chỉ vào hòa thủ chính phẫn nộ quát: hòa thủ chính! Ngươi thân là trưởng hình trưởng lão, cũng biết tư mang. Lời còn chưa dứt, luyện tụy trưởng lão đông nhiên thấy hoa mắt, một kiện đồ vật bị hòa thủ chính run tay ném hướng mặt, tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện kinh hồng, thanh thế rộng lớn, như tiếng sấm vang hai, hiển nhiên là vận đủ lực đạo. Luyện tụy trưởng lão giật mình, còn tưởng là đối phương thẹn quá hóa giận, ra tay trước đánh lén, cười lạnh đều chẳng muốn đến xem bay tới đến cùng là cái gì, sau lưng phi kiếm lóe lên, đương một tiếng đem chém bay. Cơ hồ cùng lúc đó, bên người áo đỏ thụ pháp trưởng lão lại gấp gấp kêu lên: chậm đã. Tiếng la hơi chậm, kiếm một bổ phi ám khí, luyện tụy trưởng lão còn không rõ nguyên do, áo đỏ thụ pháp trưởng lão lại thân hình lóe lên hướng về ám khí đuổi theo, đưa tay đem tóm như trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ.
Luyện tụy trưởng lão nhíu mày, đến tột cùng là vật gì?
Thu pháp trưởng lão cầm ám khí lung lay, thân truyền đệ tử lệnh, cầm đi hình đường dò xét một phen liền biết thật giả, nhưng trưởng hình trưởng lão nhân phẩm, ta còn là tin tưởng.
Không đợi luyện tụy trưởng lão lại nói tiếp, hòa thủ chính liền trầm giọng mở miệng, mệnh bài đã từ hình đường lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư qua, xác thực thuộc chân thực không thể nghi ngờ, Trần Nhi thân phận tuyệt sẽ không sai.
Lúc này, ngưng đan trưởng lão chậm rãi lắc đầu, mệnh bài là thật, cũng không có nghĩa là
người chính là thật.
Đương nhiên, ta không phải nói thiếu niên này liền nhất định là giả.
Hòa trưởng lão ngươi cũng biết, ta tông cùng tà tu thế bất lưỡng lập, vô số tà đạo kẻ xấu càng là ngấp nghé ta tông diệu pháp địa, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ hủy ta truyền thừa, thúc ta tông môn, mà tà đạo yêu nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phàm khả nghi sự tình chúng ta đều ứng cẩn thận ứng đối.
Lời này vừa nói ra, lại đem cả kiện sự nâng lên một cái phương diện, đúng là đem Mặc Trần định là tà tông người.
Phải biết Thanh Hư Tông thiếu tông chủ Tử Công Tử có thể là chết trong tay Huyết Ma Tông, càng là có không ít tông môn tiền bối bị tà tông giết hại.
Tà tông tu sĩ cái này một tử, luôn luôn là Thanh Hư Tông cấm kỵ.
Lúc này ngưng đan trưởng lão tìm cơ hội đem sự tình hướng phương diện này bẻ cong, khiên động lên chúng đệ tử tông môn cảm xúc, ngược lại là dẫn tới không ít thân truyền đệ tử cùng nhau gật đầu.
Hoa thủ chính thần sắc lạnh hơn, không chút nào chịu nhượng bộ, có quan hệ đệ tử ta hết thảy, Trần Nhi nói đến chuẩn xác không sai. Mà lại Trần Nhi thân truyền mệnh bài bên trong, tông môn ám ký, luyện chế phương pháp đều là thật sự rõ ràng, Trần Nhi thân phận không thể nghi ngờ, chư vị trưởng lão quá lo lắng.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, người trong cuộc Mặc Trần lại có chút không quan tâm, trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, tông nội trụ cột, ngũ đại trưởng lão ở giữa không cùng đều đã bày ở ngoài sáng, có thể người tông chủ này nhưng lại không nói một lời, chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Nhưng càng làm cho hắn lâm vào trầm tư là, Thanh Hư tông chủ bên cạnh. Cái kia áo trắng như tuyết tóc trắng nữ tử, thân hình hình dạng lại có một tia, trong trí nhớ cái kia sơ hạ nữ tử cái bóng.
Càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, trong lúc bất chi bất giác, Mặc Trần cả người đều lâm vào trong hồi ức, lại không biết hai mắt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua tóc trắng nữ tử.
Trần Nhi, Trần Nhi.
Hai tiếng kêu gọi đánh gãy Mặc Trần trầm tư, lúc này mới phát hiện mọi người lúc này đều thẳng tóc nhìn chính mình.
Hoa thủ chính nhân cần lo âu sờ Mặc Trần gương mặt, thế nào?
Thế nào đột nhiên đứng đấy bất động? Có phải hay không Kim Diễm làm bị thương ngươi rồi?
A, ai ngờ dẫn tới ngưng đan trưởng lão một tiếng rêu cợt, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, xem ra tiểu tử thúi này không chỉ là cái tà đạo yêu nhân, càng là cái đăng đồ lãng tử, chỉ một cái chớp mắt liền bị ngưng xương trưởng lão mê hoặc mắt.
Chương 134, trời ghét anh hảo.
Không khí bên trong, hàn ý nhất thời tràn ngập ra, không phải nguồn gốc từ thiên địa, mà là đến từ tóc trắng nữ tử hàn ý.
Bộ phận thân truyền đệ tử. Thậm chí còn có mấy vị trưởng lão trợn mắt nhìn, bất quá cũng may ở đây đại đa số đều lông mày cau lại, đối ngưng đan trưởng lão có một chút bất mãn.
Dù sao mấy vị trưởng lão tranh quyền đoạt lợi cục diện, tại Thanh Hư Tông hoạch tâm thành viên bên trong sớm đã mọi người đều biết, nhưng bất kể thế nào náo, chung quy là chính mình tông nội, trong nhà mình tranh.
Bây giờ lại tại Mặc Trần người ngoài này trước mặt, nhao nhao long trời lở đất, thật sự là có chút mất đi đạo môn đại tông mặt mũi.
Bất quá ngưng đan trưởng lão lại không dạng này cảm thấy. Sắc mặt hơi có vẻ đắc ý, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ hai tay ôm vai, yên lặng chờ phản ứng của mọi người.
Lúc này, tông chủ Từ Hàn cuối cùng mở miệng, dường như thở dài nói như vậy một câu, bất quá lại không phải đối Mặc Trần, cũng không phải đối với sau lưng mọi người, mà là đối với bên cạnh tóc trắng nữ tử, ngưng sương, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi.
Vừa dứt lời, Từ Hàn liền xoay người qua, chỉ lưu cái bóng lưng, lộ ra vô hạn thê lương điều hiệu, cô độc tịch mịch.
Lần này tốt. Tam đại trưởng lao sắc mặt cùng nhau cứng đờ, tông chủ đều nói mệt mỏi, phải đi về, cái kia còn lăn tăn cái gì, náo cái gì.
Luyện tụy trưởng lao mắt thấy sự tình sắp coi như thôi, lúc trước cố gắng tất cả đều uổng phí, càng thêm sốt ruột, tông chủ.
Việc này cũng không thể làm như vậy mà thôi, hôm nay hòa trưởng lao mang về một tên tiểu tử thúi thiêu hủy bao thiên phong, ngày mai hòa trưởng lao nếu như là liền mang về cái thứ gì, không đốt đi toàn bộ Thanh Hư Tông.
Nhưng vô luận luyện tụy trưởng lao thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo. Từ Hàn nhưng thủy trung thoảng qua khoát tay áo, không còn đáp lại.
Từ Hàn nhìn xem luyện tụy trưởng lão, chỉ lặng lặng nhìn.
Kia là mỏi mệt đến cực điểm ánh mắt, mỏi mệt tại niệm nhỏ bị thương, mỏi mệt tại tông môn thống khổ.
Mặc Trần gặp qua ánh mắt này, kia là tại Khô Lâu Quỷ Vương trong trí nhớ, nghiêm hạo mẫu thân ánh mắt.
Tông chủ chấm đã.
Mặc Trần không đành lòng, thốt ra, muốn thu hồi cũng đã không kịp.
Làm càn.
Tam đại trưởng lão cùng nhau gầm thét, khí thế bắn ra, thần sắc kích động, hớn hở ra mặt.
Vâng.
Phảng phất là gió lốc vang lên thanh âm, bàng bạc linh nguyên uy áp phô thiên cái địa hướng Mặc Trần mãnh liệt mà tới.
Mặc Trần mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng ở sâu trong linh hồn, cảm giác giống như là bị đột nhiên tiến vào nước sâu bên trong. Có một loại thở không nổi áp lực. Mặc Trần chỉ cảm thấy thân hãm vũng bùn, một cỗ thiên địa uy áp đập vào mặt. Hòa thủ chính lập tức cất bước hướng về phía trước, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế bằng bạc, ngăn cản tại Mặc Trần trước người. Tựa như cũng cảm thấy Mặc Trần cử động lần này có chút lỗ mãng, nàng hơi hơi không vui nói, Trần Nhi, cũng không nên còn như vậy. Mặc Trần lòng còn sợ hãi, nhưng khi biết lời đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục mở miệng nói, Tông chủ. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châm trước, giống như kinh lôi, ta, may mắn, gặp qua Tử công tử. Lời này vừa nói ra, lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Từ Hàn thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu, tóc đen hơi loạn, tĩnh mịch khuôn mặt trong nháy mắt sáng lên, lại tại trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt. Trần Nhi không thể nói lung tung. Hòa thủ chính sắc mặt cấp biến, Từ công tử bỏ mình sự tình sớm đã mọi người đều biết, nhưng tông chủ Từ Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí tông nội lớn nhỏ quyết sách cũng dần dần chẳng quan tâm, tất cả đều giao cho mình. Vì việc này, Hòa thủ chính không chỉ một lần cùng Từ Hàn cãi lộn qua, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Lúc này Mặc Trần lại nhấc lên gặp qua Từ công tử, sao không cho hòa thủ chính kinh hãi. Vừa dứt lời, tiếng nổ đùng đoàng chợt nổi lên, hòa thủ chính vừa định đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, Mặc Trần chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái, người đã trên không trung. Đối mặt, nên tiếp chính là Từ Hàn gầy gò gương mặt, ướt át hốc mắt. HTTP, Chu. Tiến đủ ạ toát trước mắt cái này một đôi mắt bên trong, giờ khắc này, tràn đầy là tưởng niệm, là đau thương, là hy vọng. Mặc Trần kinh ngạc nhìn hắn. Như có cỗ huyền diệu lực lượng, bao khỏa suy nghĩ của mình, trước mắt đột nhiên một trận huyền hóa, tựa như mây tựa như sương mù, tựa như ảo ngộng. Mặc Trần tựa hồ nhìn thấy, Từ Hàn cùng ái thê gặp nhau, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, tâm tức luân hãm, vừa thấy đại yêu, từ đây tình căn thâm trùng, không rời không bỏ, từ đó sinh tử gắn bó, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thế nhưng hồng nhan bạc mệnh như hoa, sinh hạ một tử, liền đã tiến thăng. Mặc Trần càng nhìn thấy, thời gian như điện, tuế nguyệt như thoi đưa. Tá Lóc Nhi Đồng đã thành anh lạng thiếu niên, từ đây phóng ngựa giang hồ, gào thét tung hoành, đao quang kiếm ảnh, quát tháo thiên hạ. Khi đó, thiếu niên sắc bén, ngọc thụ lâm phong, phong vân ý chí, hồng nghiệp viễn đồ. Khi đó, thiếu niên thoải mái, rộng rãi kết hảo hữu, khoái ý ân cửu, sắc bén không thể đỡ. Khoái hoạt lúc, thiếu niên đêm tối đi gấp, ngự kiếm vạn dặm, chỉ vì đem chính mình hân hoan nhảy cân cùng cha cùng hưởng. Thống khổ lúc, thiếu niên thản nhiên đối mặt, phóng túng bản thân. Chỉ vì cùng phụ thân đồng mưu một say không nghỉ. Thích, lại cười thế gian phong vân biến ảo, giận, lại cùng chiến thiên hạ tiêu dao, giết một cái long trời lở đất, quấy một cái biển động núi lở. Dần dần, thiếu niên dĩ nhiên chứng trạc. Tuế nguyệt ma diệt hắn sắp bén, tiêu ma hảo quang của hắn, nhưng khí phách chưa tiêu, tâm tư càng thêm kín đáo, tất cả phong mang chỉ là vững vàng ẩn giấu đi, đợi đến lại thấy ánh mặt trời ngày ấy, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Tiếp rằng, thực học còn chưa thi triển. Hoành đồ đại trí chưa thể thực hiện, lại trời ghét anh hảo, sơn hà giả dích. Ẩn ẩn không sai, hình tượng luân chuyển, Mặc Trần xuất hiện trước mặt một tòa mọc đầy cỏ xanh phân mộ, mặt trời chiều ngã về tây, lẳng lặng trầm mặc giữa thiên địa, trước mộ phần, một cái thanh ý lão nhân thân hình còn xuống, dài lâu đứng lặng, si ngốc phiền muộn. Ở chỗ này, Mặc Trần cảm nhận được Từ Hàn, cảm nhận được Từ công tử, cảm nhận được phụ tử ở giữa hết thảy. Mặc Trần con mắt ẩm ướt, giờ khắc này, đột nhiên cảm động lây, trong lòng đau khổ buồn vô cớ. Dĩ nhiên là không thể ức chế. Nguyên lai Từ Hàn sớm đã tiếp nhận hết thảy, tiếp nhận ái tử bỏ mình sự thật. Đinh, đinh, đinh. Yên lặng như tờ bên trong, nước mắt xẹt qua khóe mắt, chậm rãi nhỏ xuống, lại nhẹ nhàng văng lên, rõ ràng như thế, lại như thế chấn động. Mặc Trần bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện chính mình dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt, nước mắt giọt giọt rơi vào dưới chân, phát ra nhẹ nhàng đinh đinh âm thanh. Không chỉ là hắn, liên liên Từ Hàn bên cạnh thân tóc trắng nữ tử cũng đã lã chã rơi lệ, âm thầm thần thương âm thầm sầu. Mặc Trần ngưng mắt nhìn về phía đối diện, chỉ gặp thanh ý lão giả vẫn là còn xuống đứng đấy, khỏe mắt dựng lên hơi nước, hai mắt ngậm lấy vô hạn nặng nề cùng thâm thúy, ngậm lấy vô tận chờ mong cùng kiên quyết, ngay tại nhìn mình chằm chằm. Mặc Trần muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ cảm thấy hết hầu nghẹn, dĩ nhiên là một chữ cũng nói không ra, muốn ngừng lại nước mắt, nhưng là nói cái gì cũng ngăn không được, trong lòng đau khổ càng ngày càng hơn. Một thời gian bi từ tâm đến, không thể đoạn tuyệt. Đây là Từ Hàn trong lúc vô tình phóng thích ra khí thế, ảnh hưởng tới Mặc Trần tâm cảnh. Một hồi lâu sau, Mặc Trần mới rốt cục tâm thần thoáng ổn định, chậm rãi từ nạp hoàn bên trong lấy ra đã ảm đạm thủy linh châu, ta tại Thiên Huyễn Quỷ vực bên trong gặp qua Từ công tử. Chương 135, Vĩnh Nguyệt chi địa. Tràn ngập thủy khí, ướt lạnh không khí, nắm chắc song quyền, không ngừng run rẩy thân thể, Từ Hàn cầu khẩn xem Mạc Trần, đôi môi run rẩy, dùng hết toàn lực mới phát ra âm thanh, cái kia Mục Nhi đâu, Mục Nhi ở đâu? Mạc Trần không nói gì, Từ Hàn thần sắc có chút mê ly, nước mắt tuôn ra, nắm chắc Mạc Trần không thả, thực lực của ngươi còn chưa đủ đối phó Quỷ Vương, đúng, đúng, Mục Nhi giúp ngươi phá trừ Thiên Huyễn Quỷ Vực đúng hay không, ngươi nhanh cùng ta nói, có phải hay không Mục Nhi giúp ngươi phá trừ Thiên Huyễn Quỷ Vực? Mạc Trần chậm rãi lắc đầu, dãy rủa lấy nói ra, Từ công tử, chính là Quỷ Vương. Uy Vũ trưởng lão một tiếng gầm thét, hôn trướng. Thiếu Tông còn chưa có nói xong, lại là một tiếng bạo hưởng, trước mắt đã không có bóng người, nguyên lai là tóc trắng nữ tử không kiên nhẫn, trực tiếp mang theo Từ Hàn cùng Mạc Trần cùng nhau rời đi. Uy Vũ trưởng lão mặt đỏ lên, đây chính là Trần Chuỷ không nhìn, tiếc rằng người ta người đều đi, hắn lại không thể đuổi theo, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đối với sau lưng thân truyền đệ tử quát lớn, cút. Nhìn cái gì vậy? Không trở về tu luyện. Mơ mộng hao huyền khó nói liền có thể tăng cao tu vi sao? Đêm, vô biên vô hạn, chỉ có gió đang bên tai nỉ non. Lúc trước vẫn là mặt trời chói chang, nơi này lại là ánh trăng vừa vặn, phản chiếu dưới chân một mảnh hoa dâm. Từ Hàn cùng tóc trắng nữ tử phía trước, dẫn Mạc Trần chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Ba người không nói chuyện, tình cảnh này, Mạc Trần chỉ cảm thấy tưởng niệm ở chỗ này càng phát ra khỏe mạnh, bị ánh trăng đổ vào, điên cuồng địa sinh trưởng. Đường đi hai bên cỏ dại tươi tốt, hoa dại chập chờn, từng dãy từng cây cao lớn xuyên trời đủ loại cây cối thẳng tắp đứng sừng sững, mỗi một gốc đều có mấy người ôm hết độ lớn, cành lá tùm phía trên thế mà lít nha lít nhít tràn đầy tổ chim, trên mặt đất đầy đất lá rụng, thế mà cửa hàng thật dày một tầng, đi ở phía trên, rì rào có âm thanh, cũng không biết bao nhiêu năm không có quét sạch qua. Đi tại đầu này hoang vu trên đường nhỏ để cho người ta thản nhiên có một loại vạn lại câu tĩnh, rời xa hồng trần thế tục siêu nhiên cảm giác. Tại loại cảm giác kỳ diệu này bên trong, Từ Hàn mở miệng trước, ta lấy tông môn đại trận vi dẫn, ngưng tụ thuật pháp, huyền hóa nơi đây ánh trăng vĩnh viễn chiếu rọi, ngươi cũng biết là cái gì. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu, không đợi Mạc Trần hồi phục, Từ Hàn liền vừa tiếp tục nói, Mục Nhi mất tích trước đó, còn cố ý đến đây tìm ta bắt chuyện Thanh Hư Tông phát triển cùng quản lý, khi đó chính là đêm khuya, ánh trăng bao phủ, đồng thời, đó cũng là ta một lần cuối cùng gặp Mục Nhi. Từ Hàn cúi đầu nhìn xem trên đất cỏ dại, hai con ngươi càng thêm mê ly. Ta biết, người người đều nói Mục Nhi chết rồi, liền liền ngoại giới hài đồng, đều biết chính tà đại chiến, Từ công tử mệnh tang tà tu một tay. Nhưng, vạn nhất Mục Nhi chỉ là trọng thương hôn mê đâu, vạn nhất Mục Nhi gặp kỳ ngộ trở lại nhân thế đâu. Vạn nhất Mục Nhi luân hồi sau liền nhớ lại trí nhớ của kiếp trước đâu. Mạc Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Hàn, hắn vẫn như cũ cúi đầu, thẳng nói trong lòng tích tụ. Mạc Trần biết rõ, hắn không trả lời, mới là tốt nhất đáp lại. Thân hình này còn xuống đỉnh cao cương giả, lúc này chỉ là một vị tưởng niệm ái tử phụ thân, hắn cần một cái phát tiết điểm, thổ lộ hết hết thảy. Thật lâu, Từ Hàn lặng yên nói luân hồi. Vãng sinh. Thật sự có luân hồi, thật sự có vãng sinh sao? Tựa như đang trả lời chính mình lúc trước nghi vấn, Từ Hàn vẫn không có xem Mạc Trần, ta tin tưởng có. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới cuối cùng. Chiếu vào tầm mắt chính là một tòa nho nhỏ viện tử, đơn giản nhưng không mất tinh xảo. Chu vi bên tường bên trên, mọc đầy một vòng kỳ hoa dị thảo, có phấn có cam, tươi tốt rậm rạp, chen lấn trực tiếp không nhìn thấy mặt tường bùn đất, trong đó càng có dĩ nhiên là luồn lên tới đếm thước gần trượng, đón gió chập chờn. Tường vây chính giữa, cửa gỗ bên cạnh, một gốc mộc hương, bỏ tới trên kệ, đem viện tử che được nghiêm nghiêm. Chi chít nhỏ vụn lá xanh, đến không hết nửa mở hoa trắng cùng no bụng sinh nụ hoa, đều bị gió nhẹ thổi thoảng qua tàn mát. Hai phiến cửa gỗ, đỏ bên trong mang tím. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tản ra, rõ ràng là, nhìn thấy cái này hai phiến cửa gỗ, Mạc Trần liền biết nơi đây ra sao điện. Vượt qua cửa gỗ, trong viện hoa cỏ rất dày, tân sinh ra tới dị thảo thanh thúy xanh nhạt, thưa thất bạch ngọc quỳnh hoa trà trộn trong đó. Mà tại viện tử chính giữa, trồng một gốc hoàng giác thụ tán cây tựa như một thanh khổng lồ dù màu xanh, trên cây điểm đầy cánh hoa đồng dạng lá non, lộ ra một cô yếu đuối được đụng một cái liền bể nát sáng long lanh cảm giác. Hoàng giác thụ dưới, bạch ngọc một bàn, đá xanh ba ghế, đều là tỉ mỉ tạc chế, không nhốn bụi trần. Xinh đẹp như vậy tình cảnh, như thế thanh nhã viện lạc, Mạc Trần trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Mạc Trần biết rõ, Từ Hàn một mực tự mình quét dọn, bảo dưỡng nơi đây nguyên nhân. Cũng là bởi vì, hắn không bỏ xuống được. Cao cao dị thảo tại Mạc Trần dưới chân kéo kẹt ngã xuống, sau đó tại Mạc Trần trôi qua về sau, liền huỵch huỵch đứng lên, mặc dù có chút nghiêng, nhưng lại không ngại sinh mệnh lực. Viện tử chỗ sâu. Có một gian lịch sự tao nhã nhà gỗ. Cửa sổ, cửa gỗ tất cả đều đóng chặt lại. Hiển nhiên, Từ Từ Hàn cũng không định trong phòng đái khách. Nơi đó chỉ là một mình hắn thiên địa. Ngồi đi. Từ Hàn đưa tay hư mang. Mặc Trần cũng không do dự, cùng hai người phân ngồi hai bên. Ngươi cũng đã biết, ngồi ta bên cạnh là ai. Đột nhiên, Từ Hàn không đầu vô não mà hỏi. Bên cạnh người là ai? Mặc Trần trong lòng cũng một mực có chỗ nghi hoặc, chỉ là mọi người một mực xưng hô nữ tử là Ngưng Xương trưởng lão, mới khiến cho Mặc Trần một mực không quyết định chắc chắn được. Bây giờ Từ Hàn hỏi lời này, hiển nhiên là ấn chứng Mặc Trần suy đoán. Nghĩ một lát, Mặc Trần châm trước nói, vị tiền bối này là Sơ Hạ tiền bối a. Nghe câu trả lời này, Từ Hàn thở dài một tiếng, vận đục trong hai mắt lưu quang biến ảo, càng về sau, tựa hồ có chút ướt át, buồn bã nói, quả nhiên ngươi lời nói đều là thật. Nói xong, tóc trắng nữ tử cũng nhìn chằm chằm Mặc Trần một chút, trên mặt bi ý lại là càng sâu. Mặc Trần trầm thấp thở dài một tiếng, vạn bối chưa thể mang về từ công tử pháp thuế, thỉnh hai vị tiền bối tha thứ. Phiên muộn ở giữa, Mặc Trần cũng đem từ công tử sự tình, từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, từ trong hoang mạc gặp được từ công tử, đến Ngụy Dương thành bên trong bốn người kịch chiến, lại tới sau cùng từ công tử thần thức bị tỉnh lại, chi tiết không bỏ sót, không giữ lại chút nào tự thuật một lần. Mấy trăm năm tưởng niệm, bị Mặc Trần toàn bộ bốc lên. Từ Hàn thân hình tựa như càng thêm cong xuống, hắn ngẩng đầu lên, đem cái kia sắp chảy ra nước mắt, hung hăng nén trở về. Khóe mắt dựng lên một đoàn sương mù. Một bên Sơ Hạ vốn là nữ tử, tâm tư càng nhiều hơn sầu thiện cảm, bây giờ đã là khóc không thành tiếng. Không rời không bỏ sinh thế đi theo, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Thế nhân đều biết, đỉnh cao cường giả tung hoành thiên hạ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, kia là uy phong bậc nào bá khí. Có ai nghĩ được đến, tại cái này uy vũ bá khí sau lưng, có bao nhiêu thăng trầm, cô độc tịch liêu. Trong viện một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lại là thật lâu, Sơ Hạ khàn giọng nói ra, Thủy Linh Châu, có thể cho ta xem một chút sao. Chương 136, trở lại Bao Thiện Phòng. Ảm đạm Thủy Linh Châu đã không có lúc trước quang hoa, Huyền Diệu Châu tâm cũng đã hỗn độn không chịu nổi. Sơ Hạ hai tay nâng Thủy Linh Châu, hơi có vẻ nghi hoặc, cái này. Mặc Trần ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút lúng túng, thật có lỗi, xảy ra chút ngoài ý muốn, Thủy Linh Châu bị ta làm hư. Sơ Hạ lắc đầu, Thủy Linh Châu thế nào nàng căn bản không thèm để ý, coi như Mặc Trần mang về chính là cái giả Thủy Linh Châu lại như thế nào, trọng yếu là Mặc Trần mang về, là từ công tử trái tim. Ta đã từng có hai cái huynh đệ. Từ Hàn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra, một người điên, một cái kẻ ngu. Người điên cả ngày la hét muốn phi tiên mà đi, muốn để cả mảnh trời không nhường đường cho hắn, đồ đần cả ngày nói nhao nhao lấy muốn vì chúng ta thăng tiên trải đường, vĩnh viễn không rời không bỏ. Cái kia sau đó thì sao? Mặc Trần hỏi. Sao thế nào hả? Về sau cái kia đồ đần như nguyện, thành tựu người điên. Từ Hàn liền uống một hớp rượu, khỏe mắt lệ quang lấp lóe. Mặc Trần ngạc nhiên, cái kia bây giờ người điên đâu? Lão nhân hít mắt, cười ha ha, không thấy, mất tích, tựa như là sang cái gì ngũ sát chấn quyết, nói là nhìn thấu thế gian sự, tự biết sớm đã thiên địa không dùng, liền không biết trốn đến địa phương nào đi. Mặc Trần giật mình, đông nhiên ngẩng đầu, lại đối diện đối đầu lão nhân nhìn thấu tình đời hai con ngươi. Thật lâu, Từ Hàn bực mình không sai nói, ngươi cũng biết ta là cái gì đối tông nội công việc không quan tâm. Mặc Trần hai mắt trợn, tiền bối quả nhiên sớm đã minh ngộ. Lão nhân thở dài một hơi, nặng nề nói, đồ đần thời điểm chết ta liền nhìn thấu, mọi người đều biết, Thanh Hư Tông tông chủ niệm tử tâm thiết, cả ngày hoảng sợ sống qua ngày, hoang phế tông môn. Mục Nhi chết quả thật làm cho ta yên lặng một trận. Lão nhân thần sắc lạnh lẫm, nhưng ngay sau đó, ta liền phát hiện, càng lớn cái bẫy. Mặc Trần bật thốt lên, tông nội có mật thám. Lão nhân thần sắc sáng lên, hơi có ngoài ý muốn, ngươi lại là thế nào biết được? Mặc Trần kỳ thật sớm có suy đoán, từ sớm nhất Thanh Thương thành chấp pháp đội coi như không nghe bắt đầu. Lại đến trong rừng ngẫu nhiên gặp Huyết Ma Tông mọi người, bây giờ kiến thức Thanh Hư Tông thực lực, trưởng lao ở giữa tranh quyền đoạt lợi, càng thêm ấn chứng Mặc Trần suy đoán. Ta tu mật thám tất nhiên đã thẩm thấu đến mỗi loại tông các tộc bên trong, nếu không những trong năm này, yếu đuối Tà Tông lại như thế nào phát triển đến nay. Bất quá không đợi Mặc Trần trả lời, Từ Hàn trước hết hành mở miệng, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta không gặp qua hỏi, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi tâm tư kín đáo, hiểu ẩn nhẫn, bối cảnh hùng hậu, là đại tướng chi tài. Mặc Trần mặt toát mồ hôi nói, tông chủ nói quá lời, ta tư chất bình thường, vốn liếng liền mỏng, phụ thân bây giờ thân hoạn bệnh nặng, làm sao lấy xứng với hùng hậu hai chữ. Http. Lão nhân lại không buông tha hắn, khiếp mắt nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, phụ thân Mặc Hồng, Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, sau tiến nhập đế gia, đảm nhiệm hiện đế gia gia chủ đế nguyên hộ vệ, đế nguyên huynh đệ kết nghĩa, sau đó không biết nguyên nhân nào bị đẩy đi trục xuất, bây giờ khôi phục thân phận, một lần nữa vào ở Trung Dung Thành. Mặc Trần bỗng nhiên khẽ giật mình, nguyên lai cái này còn xuống lao giả sớm đã điều tra cái thông thấu. Lao nhân tựa như cảm thấy còn chưa đủ, liền lại lần nữa nhẹ nhàng nói ra, gia chủ chất tử, khách khanh trưởng lão, thiên cấp linh thạch. Lần này Mạc Trần cơ hồ nhảy dựng lên. Lão nhân một câu điểm ra đến chính mình ba cái yếu điểm, gia chủ chất tử là bối cảnh của chính mình, khách khanh trưởng lão là chính mình lịch luyện thời gian thu hoạch, thiên cấp linh thạch chính là chính mình tài sản. Những chuyện này, hắn là thế nào biết đến? Những chuyện này, ngoại trừ Hiên Viên Văn Anh biết rõ bên ngoài, những người khác, liền thái sư phụ cũng không biết. Lão nhân lạnh nhạt nở nụ cười, ngươi tại Thanh Thương Thành sự tình, ngươi cho rằng còn chưa đủ dễ thấy sao? Cần biết Thanh Thương Thành chỗ yếu hại, thương mậu đầu mối ở giữa. Chỉ cần là Hoang Châu đem ra được thế lực đều tại Thanh Thương Thành có cứ điểm, mà ngươi, vẹn vẹn linh quang cảnh tu vi, liền náo động đến toàn bộ Nam Thành lòng trời lở đất, chỉ sợ ngươi tư liệu đã sớm tại từng cái tông phái cao tầng ở giữa truyền tới. Mạc Trần hai mắt trợn, thì ra là thế. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cực nhọc thua thiệt chỉ là bị phát hiện bên ngoài thủ đoạn, nếu như là từ Hàn nói ra Long Hồn Khí Linh, yêu linh vị nghiệp đồ chi chủ, cái kia Mạc Trần thật phải kinh sợ bất tỉnh. Bất quá đồng thời, Mạc Trần cũng là trong lòng siết chặt, xem ra chính mình đối với Hoang Châu thế lực nhãn tuyến cũng quá mức coi thường. Lão nhân lẳng lặng mà nhìn xem hắn, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ vì ngươi tiết lộ cái gì, ngươi muốn điệu thấp, ngươi muốn ẩn nhẫn, ngươi muốn hậu tích bạc phát, cái này đều không sai. Ta rất bội phục những cái kia có thể ẩn nhẫn người, đem chính mình đau khổ thấp thoáng được sâu như vậy, chỉ lấy khoái hoạt cùng người khác chia sẻ, nhưng kỳ thật ẩn nhẫn tại sau cùng, nội tâm bi thương sớm đã nước tràn thành lụt. Ta. Lúc trước chính là như thế. Lão nhân liền lại lần nữa khỏe mắt rưng rưng, hiển nhiên khơi gợi lên lòng chua xót chuyện cũ. Nhưng ta bây giờ minh bạch. Lão nhân nặng nề nói, tông môn là hậu thuẫn, nhưng nhiều hơn nữa thời điểm, tông môn là cản tay. Nếu như là không thể đem tông môn chế tạo thành bền chắc như thép, như vậy, mọi thứ cũng không cần dựa vào tông môn. Vậy sẽ là ngươi sắp thành lại bại bắt đầu. Ngươi, hiểu sao? Mấy câu nói đó, lão nhân mặc dù là lời nói tông môn của mình, nhưng là lời nói hàn lạnh leo lanh khốc, sát khí nghiêm nghị. Ta minh bạch, có thể là Mạc Trần trên mặt hơi nghi hoặc một chút, chính mình cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể xem như nửa cái Thanh Hư Tông môn đồ, từ Hàn vì sao muốn cùng mình nói những thứ này. Ta biết ngươi đến ta Thanh Hư Tông mục đích. Từ Hàn cắt đứt nói, gặp Hòa trưởng lão là thứ nhất, đế gia thí luyện là thứ hai, mặc dù không biết ngươi được phân phối thí luyện nội dung là cái gì, đối ta Thanh Hư Tông có hay không chỗ xấu, nhưng ta sẽ không ngăn cả ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp ngươi. Thanh Hư Tông già rồi, đông lại, nó cần một chút mạnh mẽ hữu lực tân sinh lực lượng đến đánh vỡ nó. Mạc Trần run lên, ta hiểu được. Hôm nay liền nói đến cái này đi, ta cũng mệt mỏi, ngày mai ta sẽ để cho sơ hạ an bài cho ngươi cái thân phận, dạng này ngươi tại tông nội hoạt động cũng dễ dàng một chút. Lão nhân hơi hơi nhắm mắt, không nói chuyện. Vâng, Mạc Trần. Mạc Trần đứng dậy, cung kính thở dài, có chút mừng rỡ, lúc trước hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào tại Thanh Hư Tông mỏi mòn chờ đợi. Bây giờ Từ Hàn cử động lần này hiển nhiên là giúp đại ân của hắn. Nói xong, Từ Hàn liền vung tay lên, một đạo gió nhẹ cuốn qua, mang theo cái này Mạc Trần, bay trở về đã đổ sụp bao thiệt phong. Khi mọi người nhìn thấy Mạc Trần về sau, đều cùng nhau xuống lại, đối Mạc Trần một trận nhào nặn dò xét, lo lắng hỏi ý. Hai nha đầu là nhất, nước mắt rưng rưng, miệng bên trong còn một mực gọi lấy cho rằng không gặp được Mạc Trần, xem Mạc Trần một hồi lâu đau lòng. Đương nhiên, hôm nay hắn cùng Từ Hàn một phen nói chuyện. Tất sẽ không ở trước mặt mọi người nói rõ, nguyên do Mạc Trần tại một phen qua loa tắc trách về sau, liền tạm biệt mọi người, tìm chỗ tĩnh mịch nơi bắt đầu điều tức thấy bên trong. Giờ phút này hắn tự thân đến cùng ra sao tu vi, có thể là để cho hắn hiếu kỳ lo lắng gấp. Chương 137, không phải người bình thường. Mạc Trần trở về bao thiện phòng, chuyện thứ nhất, chính là xác nhận viêm hỏa tình huống. Tại theo hai nha đầu trong miệng biết được, Thái sư phụ đã tìm chuyên gia tới chiếu cố viêm hỏa về sau, lúc này mới an tâm. Tìm một chỗ chỗ không có người, bắt đầu kiểm tra lên tự thân tu vi. Không có kiểm tra còn tốt, càng kiểm tra càng cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể gấp hắn đi qua đi lại, nội thị do xét nửa ngày cũng không muốn cái minh bạch, kinh hắn quan sát, chính mình cái này thức hải khẳng định là mở, nhưng tu vi vẫn là linh quang cảnh đỉnh phong không thay đổi, rất nhiều chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng vấn đề là, hiện tại thức hải đã quan thông, cái kia về sau lại thế nào đột phá thi cầu cảnh? Phải biết, nhân cảnh 4 tầng, luyện hồn 7 tầng. Đây là tuyên cổ bất biến cảnh giới. Tu hành có thể xem là lên núi, thánh chỉ là đứng tại đỉnh núi, muốn nhảy đến bầu trời người. Mà nếu muốn lên núi, thì cần luyện khí chính pháp, cái kia đã là bậc thang cũng là hàng rào, mà những cái kia lên núi khí cụ nhưng là các loại thuật pháp. Một cấp một tầng, một bước một cảnh, trong đó mỗi một bậc đều là đương nhiên, mỗi một bước đều là vô tận tu sĩ tại trong sương mù tìm tòi mà tới. Cái này cùng tư chất không quan hệ, cái này cùng cơ duyên không quan hệ, càng cùng bối cảnh không quan hệ. Mặc cho ngươi tại thế nào tư chất nghịch thiên, bối cảnh hùng hậu, cơ duyên nghịch thiên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn một cấp một bước, một tầng một bước, dậm chân leo lên. Lúc trước Mặc Trần thức hải đã mở, linh nguyên huyết khí quán thông toàn thân, bắt đầu ngày đêm không ngừng tẩm bổ thức hải, luyện hóa thức hải. Thức hải giống như một tòa có dấu vô tận bảo tàng bảo khố, mà đột phá đến thi cẩu cảnh lại đại biểu cho phá tan hùng vĩ bảo khố đại môn, nhưng không có nghĩa là trong đó bảo tàng chính là của ngươi. Nguyên do thi cẩu cảnh tu sĩ cần làm, chính là không ngừng dùng bảng bạc linh nguyên nói thức hải đặt vào thể nội kinh lạc tuần hoàn, từng chút chuyển không tòa này bảo khố, thu hoạch được tòa này bảo khố toàn bộ lực lượng. Đợi đến thức hải bị hoàn toàn khai phát về sau, tu sĩ liền có thể vượt qua cấp này, bước vào thức thần cảnh. Đọc truyện tại http. Nhưng khác biệt chính là, bây giờ Mặc Trần tu vi không biến, nhưng đã bắt đầu tiến hành xuống một cấp tu hành, chính là phá vỡ cấp này một tầng thiên địa thiết luật, trước kia đột phá cảnh giới phương thức liền đối Mặc Trần không còn áp dụng. Mặc Trần chẳng khác nào đưa tại một mảnh trong sương mù, phía trước nói đường mê mang, vô luận phía trước là vách đá vách núi, vẫn là thông thiên đại đạo, toàn bằng tự mình tìm tòi, hơi không cẩn thận liền đem một cước đạp không, ngã vào vực sâu vạn trượng. Trong lòng bất đắc dĩ, việc này lại không thể đi thỉnh giáo thái sư phụ, dù sao liên lụy đồ vật quá nhiều. Suy tư thật lâu, vẫn không có đầu mối, Mặc Trần trong đầu có chút loạn, chỉ có thể thở dài một tiếng, dùng sức lắc lư não đại, không nghĩ tới những này, cùng bị những vấn đề này sở khống nhiễu, còn không bằng lập tức bắt đầu tu luyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó tự có đối ứng phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Mặc Trần liền tùy ý tìm đứng không rộng rãi địa phương, ngồi xếp bằng, vận chuyển Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, nương theo lấy rất nhỏ trong tiếng lôi minh, nạp linh khí nhập thể. Thiên địa từ xưa có linh khí, bên trong tụ tại sông núi, bên ngoài hiển tại phong vân, thường thường đắc đạo tu giả đều sẽ lựa chọn một chỗ sơn thanh thủy tú nơi đi mở mang tông môn, Thanh Hư Tông cũng không ngoại lệ, 12 tòa vô lượng hồ đầm, 4 tòa ngọc nhai tàn nguyện, 65 tòa phiêu miểu sơn phong, 3 khu địa giới, tự thành tam trận, vừa có phòng ngự nơi khác xâm lấn chi uy, cũng có hấp dẫn thiên địa linh khí khả năng. Tại tăng thêm Mặc Trần vốn là công pháp huyền diệu, lúc này liền thức hải quán thông, bách khiếu đều mở, linh khí hấp thụ lượng viễn siêu bình thường linh quang cảnh tu sĩ, chỉ gặp từ từ linh khí hóa thành sương mù mông lung, tại quanh thân xoay tròn, gần như để cho người nhìn không rõ. Nếu không phải hai nha đầu không tại, nếu không lại là một chàng thốt lên thần nhân. Linh khí nhập thể, vào mạch lạc, Mặc Trần liền nếm thử dẫn linh khí hướng thức hải trào lên mà đi. Một đường thông thuận, Mặc Trần cũng triệt xuất tâm thần, mặc cho công pháp vận chuyển, nhưng ai biết sau một khắc, linh khí vừa mới chui vào thức hải, liền biến mất vô tung vô ảnh, coi như Mặc Trần liều mạng cảm giác nhưng cũng mảy may cảm giác không đến. Trong lòng nghi hoặc, Mặc Trần tranh thủ thời gian một lần nữa nội thị trong cơ thể linh nguyên, một đường đi theo, thật muốn hỏi một tiếng, các ngươi đi nơi nào? Suy nghĩ không xuống, thánh pháp dẫn đãng, thức hải nội bộ quang mang lấp lóe, linh nguyên toàn bộ xông vào yêu linh vị nghiệp đồ. Giấu tại Mặc Trần thức hải bên trong, huyễn dương giới bảo. Đây là cỡ nào ra ngoài ý định, Mặc Trần đâu còn có thể lại nhịn được, a một tiếng kinh hô mở miệng. Đích thật là không thể tưởng tượng, nhưng này thiên đại ngoài ý muốn chỉ là bởi vì trước kia chưa hề hướng phía cái phương hướng này nghĩ tới, như tính hạ tâm nghĩ cẩn thận suy nghĩ vẫn còn có một chút đạo lý. Mặc Trần nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất xua tan vị nghiệp đổ bên trong mê vụ thời điểm, bát phương tám nơi, có bốn phía là hư không, hư vô trạng thái, mà tại hư không bên trên tàn nhai đoạn bích, tựa như đốt cháy khét. Còn có từng tia cho tàn đang thiêu đốt, cái này hiển nhiên là tổn hại dấu hiệu. Lúc trước Mặc Trần thức hải không thông, linh nguyên chân khí vô pháp rót vào thức hải, bây giờ thức hải sớm mở ra, toàn thân quán thông, vị nghiệp đồ liền bắt đầu hấp thu linh khí chữa trị tự thân, này cũng nói đi qua. Mừng rỡ trong lòng, vị nghiệp đồ huyền bí thần diệu, chỉ là yêu linh truyền thừa liền để cho Mặc Trần ích lợi vô cùng, lại càng không cần phải nói Nhật Nguyệt Khải Linh cùng Long Khiếu Thương Thiên hai đại thánh pháp, bây giờ vị nghiệp đồ có thể chữa trị. Cái kia ha không rượu quá thay. Phải biết, yêu linh vị nghiệp đồ coi như không phải thông tiên chi khí, đó cũng là đỉnh đỉnh thanh khí, lấy Mặc Trần bây giờ tu vi muốn chữa trị loại bảo vật này thuần túy chính là chuyện tiếu lâm, có thể chỉ riêng cái này một bộ sơn hà họa quyển mà nói, nó nhận chủ, chính là nói nó đối Mặc Trần không đề phòng, linh nguyên vận chuyển chân khí vừa đến, cơ hồ không chịu bất kỳ trở ngại nào, vọt thẳng đẹp như tranh cuốn động tiên. Càng làm cho Mặc Trần vui mừng chính là, trong lúc vô hình, trong cơ thể mình mới thêm một đạo khiếu huyệt, so tu sĩ tầm thường, bình thường tu sĩ nhiều một phần cất giữ linh nguyên địa phương, thực lực đem càng thêm hùng hậu. Nhưng ngẫu nhiên nghĩ lại, vẻ đại hỉ lại từ Mặc Trần trên mặt lóe lên mà diệt, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Chiếu vào thế đầu, hẳn là muốn trước lấp đầy vị nghiệp đồ, lại bắt đầu quán chú thức hải, có thể yêu linh vị nghiệp đồ, căn bản không phải Mặc Trần thức hải cái này có thể so, muốn lấp đầy chỗ này, coi như Mặc Trần sống thêm cái 10 đời 10 sinh cũng là không đủ a. Lúc này yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, áo vàng Tố Khanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, yêu dị đôi mắt dị sắc liên liên, khi chân nguyên vọt tới lúc, nàng chỉ cảm thấy thế giới hơi chấn động một chút, chợt cửu thiên chi thượng từng đạo thủy hành linh mây vạch ra, tầng tầng lưu chuyển, đạo đạo cấu kết. Một bóng người xinh đẹp đến, nguyên lai là lúc trước nữ tử áo đỏ, môi đỏ khẽ nhếch, kinh nghi hiện lên, tiểu tử này lại tại làm cái gì? Muốn dùng thể nội linh nguyên lấp đầy vị nghiệp đồ. Hắn có phải hay không lần trước bị lao hắc mang theo, bay quá nhanh, bộ óc bị gió thổi hỏng. Tố Khanh có chút dừng lại, không có trả lời. Nàng tất nhiên là không biết Mặc Trần bị kim diễm đốt người, xung kích thi cẩu cảnh sự, chỉ nói là Mặc Trần muốn đem vị nghiệp đồ luyện hóa thành trong cơ thể mình một đạo khiếu huyệt. Khoe miệng nàng mỉm cười, trong lòng chờ mong Mặc Trần thật đem vị nghiệp đồ luyện thành một cái khiếu huyệt, cái kia Mặc Trần về sau thành tựu, liền sẽ là cái bộ dáng gì. Một đêm vô sự, thẳng đến trước tờ mờ sáng, Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, phun ra thể nội trọc khí, hắn đã không sợ hãi, ngũ tạng lục phủ đều kinh mệt mỏi, bộ óc cũng kinh tê. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vô áo bào cho bụi, đã thấy nơi xa hai nha đầu vung tay nhỏ, hưng phấn chạy tới. Hai nha đầu tu vi nông cạn, đợi chạy đến Mặc Trần trước người, đã là thở hừng hực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng ngăn không được hai nha đầu cao hứng thần sắc, các nàng đối Mặc Trần cung kính cúi đầu, chăm miệng một lời. Cấn rời đảo, Tư Kỳ, gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Trấn Tốn đảo, Thị Thư, gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Chương 138, chấn động tới một mảnh gợn sóng. Thanh Hư Tông rất lớn, lớn đến tuấn mã không dừng ngủ đêm mà lao vụt hơn 10 ngày, cũng đừng hỏng xuyên qua mà qua. Đồng dạng Thanh Hư Tông cũng rất nhỏ, nhỏ đến mới một ngày không đến công phu, Mặc Trần đảm nhiệm chấp kiếm trưởng lão sự tình liền truyền khắp Thanh Hư tam giới các nơi. Bây giờ nội ngoại môn đệ tử đều biết, có cái gọi Mặc Trần thiếu niên, trưởng hình trưởng lão hòa phán quan đồ tôn, được thiếu tông chủ Từ công tử nhắc nhở, từ bên ngoài trở lại Thanh Hư Tông, hoàn thành dặn dò, trực tiếp làm tới cùng ngũ đại trưởng lão ngang hàng thứ 6 đại trưởng lão chấp kiếm trưởng lão. Nhưng mọi người không hiểu là, Mặc Trần bối phận rất cao, tu vi nhưng bây giờ không ra sao, Ngọc Nhai Tàn Nguyệt bên trên nội môn đệ tử, rất nhiều đều có thể ẩn ẩn vượt qua hắn một bậc. Dù sao cho dù ai biết được đều không rõ, Thanh Hư Tông từ trước đến nay chỉ có ngũ đại trưởng lão, tông chủ là cái gì phá tiền lệ, vì thiếu niên này thiết lập thứ 6 đại trưởng lão. Còn nữa, đạo gia tu hành, từ trước đến nay coi trọng trước luyện hồn trước xuất sư, sau luyện tâm kiếp luyện hồng trần. Như thế nào luyện hồn, nhân cảnh phía trên, linh quang cảnh giới là luyện hồn, nhưng chính là một bước này, không biết kẹt bao nhiêu người. Thanh Hư Tông bên trong đại trận vần quanh, động thiên phúc địa, rất nhiều người cứ như vậy một mực đợi tại tông nội, ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời, đến cuối cùng, bọn hắn chỉ biết mình là một cái tu giả hoặc là đạo sĩ, mỗi ngày việc cần phải làm chính là tu luyện, không ngừng tu luyện. Đa số người thậm chí đều quên tu luyện bản thân đến cùng vì cái gì, cho dù là bọn hắn biết rõ đã tư chất của bọn hắn tiếp tục như vậy chỉ là hư độ nhân sinh, nhưng thời gian lâu dài, cũng lười suy nghĩ, đem đây hết thể cũng làm vốn là chuyện đương nhiên. Có thể cái tin tức này vừa ra, liền tựa như một đầm bình tĩnh nước hồ, bị ném tiến vào một khỏa cục đá, một thoáng thời gian khuyết tán ra. Đặc biệt là vô lượng hồ trong đầm ký danh đệ tử, càng là những cái kia tư chất độ chênh lệch, đời này luyện hồn vô vọng đệ tử, cũng bắt đầu tùy ý suy đoán. Đoán phương hướng đơn giản chính là Mặc Trần dựa vào cùng hòa thủ chính quan hệ, liền làm thủ đoạn gì, lại thêm gặp vận may đụng phải Từ công tử thiên hồn, cho nên mới có địa vị hôm nay. Nguyên do, ngoại trừ cái kia tính cách đôn hậu nguyên viên duyên cùng được cứu ung nhị nhi bên ngoài, Thanh Hư Tông hai bên nội ngoại đệ tử, sợ thật đúng là không có mấy người coi trọng Mặc Trần. Bất quá trong lòng xem thường thuộc về xem thường, gặp mặt bất kính đây chính là vạn vạn không dám, dù sao bối phận bày ở bên này, coi như xem thường Mặc Trần, có thể hòa phán quan uy danh có thể là thật sự. Loan Tinh Phong bên trên, Cao Tuấn thẳng tắp mà quỳ gối lục đại tiên tổ, cũng là sư phụ cao trưởng lao trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Theo đêm qua hắn sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, hắn một mực quỳ hoài không dậy, cầu tiên tổ có thể nghĩ biện pháp, bảo trụ chính mình. Lúc bắt đầu cao trưởng lão không để ý tới hắn, nhưng thời gian dài trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, đi tới vung tay lên, đem Cao Tuấn đỡ lên. Cao Tuấn khàn cả giọng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đệ tử biết sai rồi, tiên tổ cứu ta. Cao trưởng lão lắc đầu, người kia là ai? Người kia bây giờ bối phận còn lớn hơn ta. Ngoại trừ tông chủ, Thanh Hư Tông bên trong còn có so với hắn bối phận cao hơn người sao? Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, chuyện của ngươi lại không sửa lại, nếu như là Mặc trưởng lão vô ý trị ngươi, cái kia còn coi là tốt, nếu như là Mặc trưởng lão cố ý gõ ngươi một phen, đó cũng là mệnh của ngươi. Không nhìn khóc thành tiếng Cao Tuấn, cao trưởng lão không tránh nói, tự gây nghiệt thì không thể sống, trong lòng ngươi kiêu ngạo tự mãn quá đáng, vốn là ta cũng muốn tìm một cơ hội cho ngươi mài một mài, bây giờ cũng là bất lo, liền xem chứ Mặc trưởng lão thế nào trừng trị ngươi. Nói xong, Cao trưởng lão chậm rãi thở dài, bất quá, ngươi cũng chớ tuyệt vọng, con đường tu luyện vốn là tràn đầy long đong, nhưng nếu có thể dựa vào thực lực bản thân một cửa xông ra đi, ngươi cũng có thể càng phát ra mài sáng lên. Loan Tinh Phong bên trên Cao Tuấn gào khóc, Mặc Trần bên này lại là một phen khác cảnh tượng. Hôm nay buổi sáng, Luyện Tụy trưởng lão liền phái người tu sửa Bao Thiện Phong, cụ thể là cam tâm tình nguyện vẫn là bị bức bất đắc dĩ cái này không được biết rồi, bất quá nhưng thật sự như Tư Kỳ nói, cái kia thân truyền đệ tử trên không trung già qua già lại, thần tình trên mặt thậm chí có chút hèn mọn, không có ra bao lâu, một tòa mới tinh Bao Thiện Phong cứ như vậy bay lên, xem Mặc Trần trợn mắt hốt mồm. Mà lúc này Mặc Trần đều nhanh đem Cao Tuấn cái tên này quên. Hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng tại thái sư phụ bên cạnh, trước mặt cung kính đứng vững một nam một nữ hai tên đệ tử, Hiên Viên Văn Anh cùng Tư Kỳ, thị thư hai nha đầu, các nàng không tính là Bao Thiện Phong đệ tử, lại đứng tại đại điện bên cạnh. Còn không qua đây bái kiến chấp kiếm trưởng lão. Đỉnh núi đại điện bên trong, Hòa Thủ Chính vui mừng nhướng mày, mặc dù không biết chính mình cái này đồ tôn tại tông chủ trước mặt nói cái gì, nhưng hai người một tiếng đáp lời, nam đệ tử đi trước tiến lên, Mặc Trần nhìn lại, thân thể cao lớn, tướng mạo thô hào, đệ tử Triệu Thiên Hòa, gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Nói xong, hắn liền đối với Mặc Trần thật sâu cúi đầu, không có nửa điểm không tình nguyện, ngược lại là cái hảo sảng hắn tử. Hòa Thủ Chính khỏe miệng mỉm cười, lúc trước Thiên Hòa cùng phụ thân ngươi đồng thời được ta thu làm môn hạ, quan hệ vừa vặn rất tốt cực kỳ, quá mệnh giao tình. A, lần này nhưng làm Mặc Trần dọa sợ, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, đem Triệu Thiên Hòa đỡ dậy, chính mình cung kính thở dài, tiểu tử Mặc Trần, gặp qua Triệu tiền bối. Triệu Thiên Hòa an tâm chịu chi, đợi Mặc Trần hành xong lễ về sau, một lần nữa cúi đầu. Mặc Trần kinh hãi, nhưng lần này bất luận thế nào dựa vào, Triệu Thiên Hòa cũng là không nổi, hắn cúi đầu nói ra, lúc trước chịu ngươi cúi đầu, là bởi vì ta cùng phụ thân ngươi quan hệ, mà bây giờ ta lại cúi đầu là bởi vì là ngươi trưởng lao thân phận, bối phận sự tình, không thể đùa bỡn. Mặc Trần bất đắc dĩ, gấp hắn vò đầu bức thai, mang được quân bách, xem Hòa Thủ Chính khanh khách cười không ngừng. Bây giờ không có biện pháp. Mặc Trần đành phải đáp lời một tiếng, Triệu Thiên Hòa lúc này mới cười lớn giơ lên thân thể. Đúng lúc này, sau lưng tên nữ đệ tử kia cũng đi tới, phong thái hiểu điệu, hai mắt linh động, chỉ là cái này tướng mạo ngược lại là có chút quen thuộc, đệ tử Ung Ý Ý, gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Nói xong, nàng cũng phủ phục túi đầu, bất quá cùng Triệu Thiên Hòa khác biệt, ánh mắt của nàng bên trong càng là tràn đầy cảm kích. Mặc Trần giờ mới hiểu được, lúc trước liền nghe Mục Ly nói qua Ung Nhị Nhi tỷ tỷ cũng là sư thừa thái sư phụ. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Một bộ đệ tử lễ nghi làm xong, Hòa Thủ Chính lúc này mới bắt đầu tự thuật lên bây giờ Bao Thiện Phong tình huống. Từ Hòa Thủ Chính chấp trưởng Bao Thiện Phong lên, nhân khẩu một mực không thịnh, tính cả Mặc Trần phụ thân Mặc Hồng, tổng cộng thu thân truyền đệ tử chung 5 tên. Mà tại Hòa Thủ Chính trong đám đệ tử, Triệu Thiên Hòa vì đại sư huynh, theo thứ tự hướng xuống có Mặc Hồng, Kinh Tu Văn, Mặc Cho Thiên Giận, Ung Y Y Y. Bây giờ Mặc Hồng đưa về Đế Gia Thánh Huyết Vệ. Kinh Tu Văn cùng Mặc Cho Thiên Giật hai người dừng lại tại du hồn cảnh đỉnh phong vô pháp đột phá, liền đồng loạt xuống núi lịch lãm Hồng Trần đi, là lấy lần này chỉ Triệu Thiên Hòa cùng Ung Ý Ý hai người. Một phen giới thiệu nói xong, Hòa Thủ Chính lại đối Mặc Trần nghiêm túc nói, Trần Nhi, bây giờ ngươi mặc dù chấp kiếm trước trưởng lão, nhưng tu vi quá kém, nhanh chóng tăng cao tu vi, tham dự lịch luyện mới là thật. Mặc Trần trang nghiêm, chăm chú nghe Hòa Thủ Chính thuyết giáo, tuy nói hai người bây giờ bối phận cân bằng. Mặc Trần cũng không có ngốc đến liền đắc chí, không coi ai ra gì. Thái sư phụ vẫn như cũ là chính mình thái sư phụ, tiền bối vẫn như cũ là chính mình tiền bối, chính mình toàn bộ làm như không có trưởng lão này chức vụ. Hòa Thủ Chính nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng, hơi hơi trên trán, ngươi có phần tâm tư này, là chuyện tốt, dưới mắt liền có một lần tông môn lịch luyện, ngươi liền cùng Thiên Hòa, theo ý cùng đi chứ. Mặc Trần khẽ giật mình, nhanh như vậy. Chương 139, Vàng Hư Nạp Nguyên Đan. Xuất phát lịch luyện một ngày trước trong đêm, một bóng người ám lặng lẽ sờ lên Bao Thiện Phong sườn núi chỗ, liền ngắm nhìn bốn phía nhìn lại nhìn, thẳng đến xác định bốn bề vắng lặng về sau, lúc này mới giòn âm thanh thông báo, đệ tử Ung Ý Ý Ý, cầu kiến chấp kiếm trưởng lão. Mặc Trần nghe xong, trong tim hơi nghi hoặc một chút, mình cùng nàng cũng chỉ gặp qua một lần, hoàn toàn không có giao tình có thể nói, nhưng người ta tất nhiên tới, tất nhiên có việc gặp nhau, đành phải buồn bực đi ra ngoài đón. Lúc này Ung Ý Ý Ý ngồi ngay ngắn ở trong hành lang. Một thân hồng trang nhu áo, một phen thiếu nữ bộ dáng, nghe nói nàng cùng Ung Nhị Nhi xuất thân hào môn, theo xuất sinh ngày đó trở đi liền bị vô số quy củ quản thúc, giáo đạo, 5 tuổi thời gian liền được gia tộc đưa tới Thanh Hư Tông, từ đầu đến cuối hiểu chuyện biết lễ, đối trưởng bối tôn kính cực kỳ, đối cùng thế hệ yêu mến khiêm tốn, rất có hiển thục danh dự, tâm linh tính khéo léo phẩm hạnh. Gặp Mặc Trần đi tới, Ung Y Y Y doanh doanh hạ bái, trong miệng ngôn từ tinh xảo, nhưng cũng đều là chút vô dụng lời khách khí, không ngoài vụ là tu luyện tâm phiền, tại tông nội du lịch giải sầu, đúng lúc đi ngang qua nơi đây, liền tới thăm viếng một hai loại hình, nếu không phải dung mạo của nàng đẹp mắt, làm người liền khách khí, Mặc Trần đã sớm tùy ý đáp lời vài câu liền trở về luyện công. Lời khách khí nói xong, Ung Y Y Y lúc này mới nói ra ý đồ đến, ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn, lúc trước thân truyền đệ tử thi đấu, Ngông trưởng lão đại ân, nhị nhi thân hám tặc nhân hiểm cảnh, nếu không phải Mặc trưởng lão trợ nàng thoát khốn, không chừng nhị nhi còn muốn chịu bao nhiêu khuất nhục. Giờ mới hiểu được, nguyên lai là thay mình muội muội nói lời cảm tạ tới, Mặc Trần vội vàng khoát tay nói, Y Y sư tỷ khách khí, trợ nhị nhi sư muội bất quá tiện tay mà thôi, ở đâu ra đại ân có thể nói. Mặc dù bây giờ là thân phận trưởng lão, nhưng là Mặc Trần hay là lấy tu vi cân nhắc bối phận, dù sao một chút nhảy lên cao như vậy còn không quá quen thuộc. Bất quá một người gọi trưởng lão, đệ tử, một người gọi sư tỷ, sư đệ, lần này giữa hai người bối phận ngược lại là thật có chút nói không rõ. Nói tới chỗ này, Mặc Trần dừng một chút, suy tư xuống vẫn là hạ thấp giọng dặn dò, dùng sư đệ ta nhiều lời vài câu, chỉ là cái kia Dư Tân Bạch. Phẩm hạnh bất chính, nhị nhi sư muội hay là muốn làm tâm mới là. Ung Y Y nghe, mỉm cười nói, cái kia Dư Tân Bạch không biết tốt xấu, kỳ thật hôm nay buổi sáng, ta đã cho hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Mặc Trần toàn thân run lên, thật sự rõ ràng cảm nhận được nụ cười sau lưng ấm lãnh, một thời gian chỉ có thể gượng cười, không biết thế nào nói tiếp. Có thể Ung Y Y Y vốn cũng không phải là cái lắm lời, lần này tốt, hai người không nói chuyện, cô nam quả nữ tràng diện nhất thời lúng túng vô cùng, chỉ gặp Ung Y Y ánh mắt lơ mơ thần sắc lúng túng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là đổ thừa không chịu đi. Mặc Trần lại thế nào thiếu niên đơn thuần, cũng biết chính mình cái này sư tỷ hẳn là có chuyện gì không tiện mở miệng. Thế là mở miệng trước nói, cái kêu Y Y Y sư tỷ, phải chăng còn có chuyện khác? Mặc Trần chủ động chọn lấy đầu, Ung Y Y tựa hồ cũng hạ quyết tâm, cắn răng theo trong tay háo lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay nâng bên trên, trưởng lão trợ nhị nhi tri ân, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có vật này hơi bồi thường một hai. Mặc Trần mở hộp ra xem xét, chín quả lớn chừng ngón cái màu đen đan hoàn, buồn bực hỏi, đây là cái gì đan hoàn? Bằng hư nạp nguyên đan. Ung Y Y Y lên tiếng. Đồng thời trên mặt thần sắc cũng biến thành nhất kinh nhất sạ, chuyển mắt tứ phương sợ có người trông thấy, ngựa khí lo lắng, gấp sắp khóc ra tới, nhanh, nhanh, nhanh cất kỹ. Trước cất kỹ nó lại nghe ta chậm rãi nói tới. Luôn luôn lấy ôn lương hiền thục lấy xưng Ung Y Y Y, rõ ràng mà bày ra một bộ làm tặc bộ dáng, cái này đúng thật là một bộ kỳ cảnh, Mặc Trần liền giật mình vừa buồn cười, đem hộp gỗ bỏ vào trong túi, tình huống như thế nào? Không phải là tang vật. Xem Mặc Trần đem hộp cất kỹ. Ung Y Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc ngược lại là vẫn khẩn trương như cũ, liên tiếp gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ. Hôm nay nhàn rỗi, ta tại Ngọc Nhai Tàn Nguyệt quan tưởng luyện tâm, ai ngờ đúng lúc đụng phải Dư Tân Bạch, chuyện sau đó. Mặc Trường lão khẳng định cũng có thể đoán ra, hắn được ta hảo hảo dạy bảo một trận. Ai ngờ cái này Dư Tân Bạch nhìn xem lợi hại, thực tế khiêm tốn cầu cạnh vô cùng, đang nghe xong ta một phen tu luyện tâm đắc về sau, liền phục sát đất, còn đem túi áo trong túi hộp ngọc nhỏ lấy ra, kín đáo đưa cho ta. Ta không muốn, hắn còn cố gắng nhét cho ta, nói cái này đan hoàn có thể theo hư không bên trong đánh cắp vực ngoại linh nguyên, đối chúng ta tu luyện cố hồn có tác dụng lớn. Ta gặp cự tuyệt không được, nghĩ đến Mặc trưởng lão tất nhiên nhu cầu cấp bách tụ nguyên đan hoàn, cho nên mới liền kiên trì thu hạ xuống. Đây là Dư Tân Bạch. Ngươi đem hắn đánh cho một trận, còn đem cái này đan hoàn cho thuận đến đây. Sau đó liền cho ta. Mặc Trần dở khóc dở cười, tình cảm chính mình cầm là tắc bẩn. Mà Ung Y Y Y lời nói bên trong có mấy phần thật thật giả giả, kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Ung Y Y cái này nghe xong, cũng có chút không hài lòng, gặp Mặc Trần không có gì trưởng lão dáng điệu, nàng cũng bắt đầu thục lạc, trưởng lão ngươi nói cái gì đó, ta bằng bản sự thu tạ lễ, có thể để thuận sao. Mặc Trần khẽ giật mình, cười khổ nói, đều nói Y Y sư tỷ tâm linh tính khéo léo, linh khí rất, nhưng ta xem sư tỷ trên thân không chỉ linh khí, bá khí phỉ khí cũng lượn lờ cực kỳ, hơn nữa còn mang được rực rỡ chói mắt. Hắc hắc. Ung Y Y thì cười duyên một tiếng, Mặc Trần nàng thu hết. Làm tặc dễ dàng, đưa của trộm cướp khó khăn, nàng khó khăn mới đem sự tình nói rõ, trên thân cái kia cố đoan trang thục nghi khí chất liền lại lần nữa thay đổi trở về. Cũng không dám lại lưu lại, lại nói âm thanh quấy rầy Mặc trưởng lão, vội vàng hấp tấp xoay người liền muốn rời đi, đi vài bước vẫn là có chút không yên lòng, liền quay đầu trở lại nhìn về phía Mặc Trần, ngài dùng cái kia đan hoàn. Có thể tuyệt đối đừng để cho người bên ngoài biết rõ. Hiểu được. vạn nhất được người bên ngoài biết rõ, ta liền nói là ta nhặt. Mặc Trần gật đầu, đi theo liền tặng hắn một cái, lần này tốt, hắn cũng thành tặc nhân đồng bọn. Nghe Mặc Trần lời này, Ung Y Y trên mặt liền bày ra cung kính mỉm cười, khôi phục thiếu nữ kia bộ dáng. Vừa định bái biệt Mặc Trần bay vút mà đi, lại bị Mặc Trần lúc này kêu hạ xuống. Xin hỏi Y Y Y sư tỷ, Thanh Hư Tông bốn phía gần nhất, hoặc là về sau có gì thiên địa linh vật xuất thế sao? Mặc Trần không đầu không đuôi hỏi một câu. Ung Y Y hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là cẩn thận nhớ một chút tông nội tiếng đồn. Thiên địa linh vật từ trước đến nay chân quý, mỗi lần xuất thế trước đều sẽ có tông môn an bài đệ tử đi đóng quân quan sát, bất quá gần nhất mấy năm này ngược lại là chưa nghe nói qua nơi đó có thiên địa linh vật tiếng đồn. Một đêm vô sự, Mặc Trần cũng không cần giấc ngủ, ngồi xếp bằng tu luyện một cái cả đêm. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, mặc cho Mặc Trần ngăn trở thế nào, linh nguyên đều sẽ biến cái phương pháp vòng qua hắn ngăn cản, tất cả đều xông vào yêu linh vị nghiệp đồ trong bụng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y Y liền tới đến viện lạc, xin gặp Mặc Trần. Mặc Trần cũng không kéo dài, hơi điều chỉnh xuống hành trình, dễ dàng cho hai người cùng nhau xuất tông rồi. Chương 140, yêu dị mắt vàng. Phi độn cửu thiên, xem thỏa thích thế gian. Mặc cho cái nào phàm phu tục tử trải qua loại này thần kỳ sự tình đều sẽ hưng phấn, huống chi Mặc Trần thiếu niên tâm tính chưa thoát, lúc này đứng ở Triệu Nhân Thành trong kiếm quang mặt mày hớn hở, không nhịn được khoa tay múa chân. Mặc dù thả người phi độn đối Mặc Trần mà nói, đã không phải lần đầu tiên, nhưng lúc trước mấy lần, không phải bị cưỡng ép, chính là bị ép buộc, không có chút nào khoái hoạt uy phong có thể nói, bây giờ có thể an an tâm tâm hưởng thụ ngự không khả năng, Mặc Trần trên mặt không cầm được mừng rỡ. Cứ như vậy, kiếm hoa lấp lóe, giây lát quá ngàn bên trong, một bên Triệu Nhân Thành gặp Mặc Trần nhìn trái ngó phải, vui không khép miệng được, chính mình cũng bị truyền nhiễm nở nụ cười, nhất thời khơi gợi lên mình bị sư phụ đưa vào tông môn lúc, ngự kiếm phi hành ký ức. Triệu Nhân Thành tâm tình hơi tốt, chủ động mở miệng đáp lời, Mặc trưởng lão có phải hay không hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có chút không hiểu, là cái gì hòa trưởng lão sẽ như thế sốt ruột. Nói xong, hắn còn chắp hai tay sau lưng, tựa như rất chờ mong Mặc Trần trả lời. Mặc Trần vừa rồi còn đắm chìm trong ngự kiếm phi hành niềm vui thú bên trong, cũng là bị vấn đề này hỏi sức sở, hiểu được tất có sâu cạn, lúc này thu tâm tư. Hơi suy tư một phen về sau, mới thở dài trả lời, thái sư phụ vội vã như thế để cho ta ra tông lịch luyện, tất nhiên là tại bảo vệ ta. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhân Thành cũng là nhãn tỉnh sáng lên, khỏe miệng ý cười càng sâu, cái này lại nói như thế nào lên. Mặc Trần gãi đầu một cái, tông nội không phục ta cái này tiện nghi trưởng lão cũng không tại số ít. Ta vốn là tu vi nông cạn, chớ nói trưởng lão này chức giới, cho dù là thân truyền đệ tử, ta cũng hơi có không bằng, nếu ta cứ như vậy tùy tiện lưu tại tông nội, không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói tới chỗ này, Mặc Trần nở nụ cười, nguyên do đã thí luyện làm lý do, đem ta chi tiêu tông môn, lại từ Triệu tiền bối cùng Ung tiền bối, hai vị đạo tông cao thủ hộ ta bên cạnh, lại không quá an toàn. Còn có. Mặc Trần tựa như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian liền lại lần nữa thở dài. Thần sắc trang nghiêm nói, Triệu tiền bối tuổi tác lớn ta không biết mấy phần, tu vi cao ta không biết bao nhiêu, càng là cùng ta phụ thân huynh đệ tương xứng, dạng này còn xưng ta Mặc trưởng lão, để cho tiểu tử sợ hãi cực kỳ, còn xin Triệu tiền bối chớ có lại để ta trưởng lão, trực tiếp gọi ta Mặc Trần là đủ. Mặc Trần biết rõ chấp kiếm trưởng lão cái chức này giới không thích hợp chính mình, ít nhất đã chính mình bây giờ tâm tư, tu vi, vẫn xứng không lên cái danh xưng này. Như là một con chim tại ngọn cây giống gọi. Nó dám nói chính mình đem đại thụ chinh phục sao? Đến độ cao này, không có nghĩa là liền thật có thực lực này, vĩnh bảo khiêm tốn cùng cung kính tư thái, mới có thể biết rõ trên thế giới này, ngưỡng mộ dù sao cũng so nhìn xuống xem càng xa. Nghe lời này, Triệu Nhân Thành cười lớn một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên Mặc Trần náo đại, tựa như trưởng bối đối yêu thích vãn bối như thế, ngươi tiểu tử này miệng lưỡi chân tru, ta cách cái kia đạo tông cao thủ còn kém xa lắm, bất quá ngươi có thể hiểu được sư phụ tầng này thâm ý liền tốt, ta hỏi cái này vấn đề cũng là sợ ngươi một thời không nghĩ ra. Trong lúc nói cười, mấy người dưới chân, nguy nga trận thành thoáng một cái đã qua, mênh mang linh mễ điền bất quá là đầu hũ khối, những cái kia vốn là rộng lớn được một chút khó gặp bị ngạn sông lớn hiện lại biến thành từng đầu xanh bích ngọc mang. Dần dần, rộng lớn bình nguyên bị mấy người bỏ lại đằng sau, cảnh sát trước mắt đổi thành tầng tầng sơn lĩnh, liên miên chập trùng trực liền chân trời, nhưng Mặc Trần biết rõ, nhìn như không dứt thế núi trung quy cũng có đến cùng thời điểm. Bay qua tựa như đâm thẳng tới trời đỉnh núi. Kiếm hoa không ngừng, tiếp tục phi đột, mắt thấy dưới chân thổ địa dần dần hoang vu, thẳng đến sau cùng chỉ còn vô tận hoang mạc. Mặc Trần thi triển mắt trông về phía xa, xung quanh hoàn toàn là mênh mông hoang mạc, toàn không có chút điểm sinh cơ. Lúc này, kiếm hoa đột nhiên một trận lấp lóe, Triệu Nhân Thành lên tiếng quát to một tiếng, nhất thời đề cao tốc độ, Mặc Trần vội vàng hướng xuống nhìn quanh, chợt trong lòng giật mình. Hoang mạc phía trên, dưới chân đại địa, đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít ghim màu đỏ tím lều vải, vô số tảng đá pho tượng đứng ở lều vải cùng lều vải chỉ gặp. Những cái kia pho tượng có tựa như tại vận chuyển đất đá, có tựa như tại tỉ thí mua kiếm, có tựa như tại nâng cốc nói chuyện vui vẻ, có tựa như tại cò kè mặc cả, sinh động như thật, lại không có sự sống, tinh diệu tuyệt luân, lại vô thanh vô tức. Những này thạch điêu, Mặc Trần xem trong lòng không thoải mái, những này thạch điêu, kỳ quái gấp, nhất định là xuất từ tông sư chi thủ. Nói xong, hắn liền dừng một chút, nghiêng nghiêng nao đại, khó hiểu nói, có thể nơi đây không có trận pháp bảo hộ, vì sao muốn bước lên loạn tự phong hiểm, ở chỗ này điêu khắc thạch điêu đâu. Triệu Nhân Thành lắc đầu cười một tiếng, kiếm hoa bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nghiền ngẫm mới nói, nhìn nhìn lại đâu. Thạch điêu. Mặc Trần khẽ giật mình, lúc này mới đem linh nguyên vận tới hai con ngươi, ngưng thần nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét lại kinh hãi Triệu Nhân Thành chấn động trong lòng. Lúc này Mặc Trần lông mày cau lại, nhưng ánh mắt thật tiết lặng, vẫn như cũ như thường, có thể đôi mắt của hắn lại một nháy mắt biến thành diễm kim sắc, giống như có huy hoàng liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, tà ý nghiêm nghị. Không có đạo lý yêu tà, không phải thái độ hung dữ, không phải mắt nằm hai con người, càng không phải là hung tàn tàn ác. Triệu Nhân Thành tự hỏi sống mấy trăm mấy ngàn năm, từ nhỏ đến lớn, tham dự tông môn lịch luyện vô số, gặp qua, giết qua yêu thú không biết bao nhiêu, không thể đếm hết được, loại ánh mắt này, loại này đôi mắt, này song kim diễm đồng tử xuất hiện ở một tôn yêu linh đại thần trên thân, vậy hắn không ngạc nhiên chút nào, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên, nhưng hôm nay lại là xuất hiện ở một vị nhân tộc trên người thiếu niên. Càng làm Triệu Nhân Thành kinh hãi chính là, Mặc Trần ánh mắt rõ ràng chuyên chú vào dưới chân hoang mạc, có thể hắn đã cảm thấy thật giống như bị Mặc Trần một chút trực tiếp nhìn hết đáy lòng, nhìn vào náo hải, thậm chí cả phiến thiên địa ở giữa sự vật, đều bị Mặc Trần nhìn hết, thấy rõ hết thảy. Trong thoáng chốc, Triệu Nhân Thành để tay lên ngực tự hỏi, đến tột cùng hắn xem chính là cái gì? Là ta hay là thạch điêu? Vẫn là thiên địa. Mà Mặc Trần lại đối với cái này không biết chút nào, hắn chỉ cảm thấy thị lực của mình tựa như đạt được cực mạnh thăng hoa. Giờ phút này hắn ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy không chỉ là hoa mạc, không chỉ là thạch điêu, hắn càng thấy được bốn phía lưu động linh khí. Phải biết, thiên địa từ xưa có linh khí, bên trong tụ tại sông núi, bên ngoài ngưng ở phong vân, vô sắc vô vị, vô hình vô chất, chỉ có tu vi đến cực kỳ cao thâm chỗ, mới có thể bắt giữ cảm giác được linh khí từng kia lực ảnh, có thể Mặc Trần không giống. Giờ phút này trong mắt hắn, linh khí giống như thực chất xuất hiện tại bốn phía, chỉ cần hắn đưa tay trộm một cái, liền có thể một đầu linh khí cho nắm trong tay. Nhưng nhất làm hắn kinh hãi chính là, hắn thấy được thạch điêu bản chất. Kia là phảng phất có thể ăn mòn tâm đen nhánh, là như thâm thúy hư không đen thui, là bao trùm toàn bộ tầm mắt cái bóng. Kia là một cỗ không thể nào hiểu được, không có lý do kinh khủng. Mặc Trần cảm thấy, tại cái này đoàn không biết tên đồ vật trước mặt, chính mình nhỏ bé như vậy, thậm chí chỉ cần cái kia không biết tên đồ vật hơi động xuống suy nghĩ, chính mình liền bị toàn bộ thôn phệ, hồn phi phách tán. A. Mặc Trần che đồng tử, không nhịn được kêu sợ hãi, lúc này mới đánh thức Triệu Nhân Thành, hắn đầy người đổ mồ hôi, tầng tầng thở hổn hển, nhất thời liền phản ứng lại, vội vàng song trưởng chống đỡ tại Mặc Trần ở ngực, bàng bạc thủy hoa linh nguyên tràn vào Mặc Trần thân thể. Chương 141, Định Tà Sơn. Mặc Trần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, từ đầu tới chân, bách khiếu nguyên thần, đều bị bóng tối xâm nhập. Bóng tối như đao, như dao, càng như thích, đâm vào thân, xuyên kinh lạc, vén đau đớn, tiếp theo đau đớn cũng như dao. Đến từ bốn phương tám hướng, nhiều đến không thể đếm hết, ngạnh sinh sinh cắt đứt linh nguyên vận hành, cắt đứt huyết mạch lưu chuyển, cũng cắt đứt tất cả giác quan tất cả tâm niệm. Trong thoáng chốc, ngay tại cái kia một mảnh vô danh bóng tối nhập thể lúc, Mặc Trần không thể nhúc nhích, tất cả thần thức toàn bộ ngủ say. Kiếm thanh kêu khẽ, Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, đầu óc hỗn độn, ánh mắt mê võng. Rủi rủi con mắt, phát hiện mình đã thân ở một chỗ trong trướng đồng. Trong trướng đồng tinh giản đến cực điểm, ngoại trừ dưới thân có khô giường cùng trên đỉnh ấm áp hỏa châu bên ngoài, liền chỉ có một bàn, một ghế, một thanh kiếm đại hạ long tức kiếm. Theo bản năng gãi đầu một cái, điều chỉnh xuống khí huyết, Mặc Trần chống lên thân thể, thần thức còn có chút hỗn độn. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến tiếng ngựa hí. Mặc Trần hơi kinh ngạc, liền đứng người lên, đi đến rèm bên cạnh, thăm dò nhìn ra ngoài. Ánh năng thấm vào ánh mắt, cảnh tượng trước mắt để cho hắn giật nảy cả mình. Chỉ gặp vô số thân mang màu xanh mực đạo bào tu sĩ, dòng người nhốn nháo, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có tại cầm kiếm tuần tra, có tại thay yêu thú cho ăn, còn có dứt khoát tại chính mình trước lều bày quẩy bán hàng bán các loại kỳ chân, nhưng từng cái đều giống như bận rộn con kiến, thích thú. Mặc Trần không hiểu, vô ý thức ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời một mảnh năm màu hoa mạc, như cái vỏ trứng gà, bao phủ một mảng lớn. Mặc dù so ra kém thanh hư giới bên trong, cũng so ra kém thanh thương thành trận pháp, nhưng hiển nhiên nơi này là một chỗ thanh hư tông lâu dài doanh địa. Một đạo quang mang hấp dẫn Mặc Trần chú ý, hắn hướng nơi xa nhìn lại, ước chừng tại lều vải bảy chính giữa phía sau, trên mặt đất đã bị đào mở một đạo dữ tợn lỗ to lớn, chính giữa thình lình nằm một cây xám trắng hỗn hợp, pha tạp không thuần ngọc thạch mạch. Mạch đá thành mang hình, càng hướng nơi xa kéo dài, liền càng thô to, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, chuyển đến một tòa dưới núi hoang. Mạch đá phía trên bị khắc ấn lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục cái trận pháp chợt tựa như đang hô hấp, chợt sáng chợt tối. Mạch đá bên cạnh, từng đội thanh bảo tu sĩ tại bốn phía tuần tra, ngưng mắt nhìn quanh, chung quanh bất luận cái gì dị động đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Đồng dạng, không trung cũng không có nhàn rỗi, thường thường sẽ có rực rỡ kiếm quang hiện lên, đây là thanh hư tông tu sĩ tại ngự kiếm tuần sát. Người đã tỉnh. Sau lưng một tiếng thiếu nữ kinh hô đánh gãy Mặc Trần, theo tiếng quay đầu nhìn lại, xinh đẹp không sai hồng ảnh đập vào mắt bên trong, ung y y y bước nhanh chạy tới. Khôi phục rồi. Thương thế như thế nào? Tỉnh rồi cũng không tốt tốt nằm, ngươi biết thương thế của ngươi nhiều tầng sao. Thần sắc đều là trách cứ, nhưng ngôn từ bên trong đều là lo lắng, trong giọng nói đều là vui vẻ. Ung y y kéo lên một cái Mặc Trần tay, không nhìn Mặc Trần lời nói, lại đem hắn lôi đến trong trướng đồng cỏ khô trên giường. Mặc Trần bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể nghe Ung y y dặn dò, một lần nữa nằm. Ung y y lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi đem lều vải màn khép lại, ngồi ngay ngắn ở Mặc Trần bên cạnh thân ghế gỗ bên trên. Đồng môn ở bên, Mặc Trần giờ mới hiểu được, mình đã thoát hiểm, có thể là nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, bật thốt lên hỏi, y y sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có lẽ là cho hắn đưa qua của trộm cướp nguyên nhân, tại Mặc Trần trước mặt, Ung y y một chút đoan trang thục nhã, nhiều một chút hoạt bát, ngươi còn hỏi chuyện gì xảy ra? Hai chúng ta kèm chút không có bị ngươi hù chết. Bình thường nhìn nho nhỏ tu sĩ, không lộ ra ngoài không trưng dương, phát khởi điên đến mới bằng lòng lộ ra thật khuôn mặt. Khó trách tông chủ sẽ để cho ngươi làm chấp kiếm trưởng lão. A, Mặc Trần choáng váng. Ung y y cười con mắt, đừng giả bộ, ngươi hỏi đại sư huynh đi, ngươi phát khởi điên đến, tựa như cái thái dương, toàn thân đều ngâm ở trong lửa, nóng chúng ta đều không gần được thân ngươi vài dặm, chỉ có thể nhìn ngươi đem những cái kia thi thể toàn phá hủy, toàn đốt đi, đợi thêm ngươi điên mệt mỏi, điên choáng mới có thể đem ngươi mang trở về. Trên đường đi ta đều đang hoài nghi ngươi có phải hay không cái nào lao yêu quái đầu thai chuyển thế. Thái Dương. Mặc Trần càng choáng váng hơn, bật thốt lên hỏi, thi thể. Lần này Ung y y thì càng vui vẻ, khoa tay múa chân, ha ha, ngươi cũng không biết đó là cái gì, ngươi liền hủy, bao lớn cựu a. Nguyên lai lúc trước Mặc Trần nhìn thấy hình người thạch điêu, đều là người sống sờ sờ, ít nhất đã từng đều là. Chỗ kia, trước kia là một chỗ trận thành, lang mạc thành. Nói đến đây, Ung y y thu cười đùa cập nhả, liền khôi phục cái kia nét đoan trang thủ nghi. Cái này lang mạc thành mặc dù chỗ hoang mạc, nhưng bởi vì vừa vặn ở vào hoang mạc cùng sơn lĩnh ở giữa môn hộ nơi, nguyên do trận thành quy mô cũng đừng nên Mặc Trần đi qua thanh thương thành nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ là về sau diệt tại một trận thiên địa loạn tự bên trong. Theo hòa trưởng lao nói, trận kia loạn tự rất quỷ dị, chỉ có một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy rừng ở trận trên thành, mới đầu tất cả mọi người không thèm để ý, cho rằng lại là cái gì lôi hệ loạn tự. Ung y y thì thần sắc có chút không được tự nhiên, kết quả rất nhiều người còn tại co kẹ mặc cả. Còn tại đấu kiếm luận võ, còn tại cắm đầu tu luyện, đột nhiên liền tất cả đều không có ý thức, sau một khí tức, tất cả đều biến thành tảng đá, tiếp theo toàn bộ hồn liền theo trong thân thể luồn lên đến, trực tiếp xuyên qua đại trận bích trướng, trực câu câu bị hút vào vòng xoáy đi. Tựa như cảm thấy chưa đủ sinh động, Ung y y liền nói xong, cả người còn nhích lại gần, hai tay loạn bày, biểu lộ khoa trương, ngươi có thể tưởng tượng sao, hộ thành trận pháp như thường lệ vận chuyển, nhưng cả tòa trận thành cứ như vậy thành quỷ thành, mấy trăm triệu phàm nhân tu sĩ, cứ như vậy lập tức, một nháy mắt phốc chết hết, toàn thành hòn đá, hồn đều bị hút đi. Mặc Trần nghe được không khỏi cả người nổi da gà lên, nhưng hắn không hiểu, đây là cái gì loạn tự. Có thể hay không một vị nào đó tà đạo đại năng làm ra. Ung y y thì lắc đầu, không có khả năng, mặc kệ là người hay là yêu, chỉ cần là sinh linh làm ra, tất có vết tích, có thể sau đó mấy đại tông môn đều phái người tới dò xét qua, sạch sẽ. Nếu không phải trên mặt đất còn có lít nha lít nhít tượng đá, ai cũng nhìn không ra nơi này đi ra sự. Mặc Trần thở dài một tiếng, vậy trong này đâu? Nơi đây lại là chỗ nào? Ung y y thu nụ cười, là Mặc Trần giảng giải, đây là Định Tà Sơn, giam giữ trọng phạm Định Tà Sơn. Nguyên lai Mặc Trần lần này nhiệm vụ chính là đóng giữ Định Tà Sơn 5 tháng. Nhiệm vụ này nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, có thể bị giam giữ tại Định Tà Sơn bên trong, tất cả đều là những cái kia lão ma cự tà. đều từng tại đại thế giới bên trong hô phong hoán vũ rêu rao một thời nhân vật. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một phần cực kỳ thanh nhàn nhiệm vụ, dù sao Thanh Hư Tông ở chỗ này có trọng binh trấn giữ, liền cái nào đến phiên Mặc Trần quan tâm. Mà Mặc Trần lúc trước thấy chỗ kia pha tạp mạch đá, chính là Định Tà Sơn lối vào, Khốn Ma Duẩn. Tại trên của hắn, càng nắm chắc hơn tầng phong ấn trận pháp khắc triện, để phòng ma đầu đào thoát. Nói đến đây lúc, bên ngoài lều đầu một tiếng thanh thúy tiếng kêu vang lên, hiển nhiên có người đang tìm Ung Y Y Y. Thấy thế, Ung Y Y Y đáp lời một tiếng, lúc này mới muốn tới hôm nay đúng lúc đến phiên chính mình tuần sát Khốn Ma Duẩn. Nàng vội vàng thay Mặc Trần vuốt phẳng chăn mền, chuẩn bị cáo lui, trước khi đi còn quay đầu dặn dò một tiếng. Mặc trưởng lão, ngươi muốn sống tốt nghỉ ngơi, ngươi có cơ duyên của ngươi, nói cùng không nói đều là ngươi quyền lợi, chúng ta không ham, nhưng chúng ta tu tiên, tu chính là linh hồn, tu chính là thân thể, tu chính là tâm thần, như thân thể sửa hỏng, tâm thần bị thương, lưu lại di chứng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chương 142, thần tiên chuẩn mực. Gió lạnh rải rác, dạ quang vừa vặn. Trong lòng chưa tính toán gì cái vấn đề không chiếm được đáp án, Mặc Trần có chút phiền muộn, nổi điên nguyên do, nghĩ nửa ngày cũng không muốn cái thông thấu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lay động não đại, gãi đầu một cái, cùng lúc trước, đem những này vung ra sau đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vước đi trong lòng phiền muộn, Mặc Trần liền ngồi ngay ngắn ở trên giường, tĩnh tâm vận công, tiếp tục hắn tu hành. Nhưng mới bất quá mấy canh giờ về sau, lúc đêm khuya, Mặc Trần chỉ cảm thấy quanh thân bách khiếu bỗng nhiên co rụt lại, không hiểu âm hàn xâm nhập thân thể, đánh hắn dùng mình một cái. Vang một tiếng hộ thể lôi nguyên tự nhiên vận chuyển, từng đạo xinh đẹp lôi xà xinh đẹp lắc lư bảo vệ thiếu niên. Mặc Trần lập tức theo trong nhập định tỉnh lại, đây là báo động, thức hải quán thông về sau năng lực. Tà ma chi uy lẫm liệt đánh tới, có hung tà nhân vật đã đặt chân quanh thân. Thanh Hư Tông trận địa, làm sao lại có hung hiểm? Mặc Trần biến sắc, khó nói là Khốn Ma Duẩn xảy ra chuyện rồi. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, bên ngoài lều một tiếng rú thảm cùng mỗi loại tiếng giống giận liền một đạo vang lên, cơ hồ cùng cái trong nháy mắt lều vải sụp đổ, cắt bay đá chạy, kiếm hoa tán loạn. Một cái quần áo tinh xảo, bao hàm buồn ngủ tóc đỏ lão giả, tay phải nắm lấy một bộ chỉ còn một nửa thân thể Thanh Hư Tông đệ tử, lôi kéo đi vội, tay trái lại bắt lấy Ung Y Y Y cái cổ, ngạnh sinh sinh mà đẩy nàng xẹt qua mặt đất, lao thẳng tới đến Mặc Trần phụ cận. Cái kia Thanh Hư Tông đệ tử hiển nhiên đã đều chết hết, quỷ dị chính là biểu lộ lại là mỉm cười, hiển nhiên còn không có cảm ứng được cái gì, liền bị tóc đỏ lão giả trong nháy mắt tập sát, thậm chí trên mặt biểu lộ đều dừng lại phía trước một khắc. Mà Ung Y Y Y lúc này cũng đầy thân là tổn thương, hai mắt nhắm nghiền, sống hay chết vẫn là ẩn số. Tóc đỏ lão hán nhìn thấy Mặc Trần hoàn toàn không có nói nhảm, nửa khép hai mắt hướng hắn bỗng nhiên chừng một cái, Mặc Trần chỉ cảm thấy trước mắt cường quang chợt hiện, trong thai lôi minh nổ vang. Chỉ vừa nhấc mắt, huy hoàng trong mắt lôi. Hộ thân lôi nguyên nổ nát vụn vạn đạo, từng cái điện xà cũng nhao nhao vỡ nát. Nhưng Mặc Trần sớm có cảnh giác điểm báo trước, đã có phòng bị, trong chốc lát thần thức thấm vào nạp hoàn, lấy vật, ngăn cản, hai chân thuận thế giẫm mạnh, hướng về sau quẳng bay ra ngoài. Kêu đau thanh âm vang lên, khan giọng mà lại thê lương, phảng phất lang tử bị chém đứt chân trước kêu rên, trong miệng kêu đến tuy không so thống khổ, nhưng trên thực tế bị thương thế lại cũng không nghiêm trọng. Màu lam hư ảo tán dù bao lấy toàn thân, uy lực đều bị pháp bảo triệt tiêu. Đế gia pháp bảo, ra lôi tán, lấy bí cảnh bên trong thiên âm thối lôi thụ đỉnh cao nhất ngọn cây chế, bình thường hai tầng lôi hệ loạn tự đều có thể ngăn cản, huống chi cái này nho nhỏ trong mắt lôi. Têu đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, quảng thuộc địa vừa nặng vừa tàn nhẫn, chỉ vì trừ khử đối phương cảnh giới, kéo ra cùng tóc đỏ lão giả khoảng cách, giây lát sau, đại hạ long tức kiếm đã phá không mà tới. A, tóc đỏ lão giả có chút nhìn không thấu Mặc Trần thực lực, trong mắt lôi lại xuất hiện, đánh bay đánh tới chi kiếm. Hai tay nhưng như cũ không thả, tốt công pháp huyền liền diệu, mở thức hải, tu vi lại là linh quan cảnh, an ta một kích trong mắt lôi, lại chỉ thương ra thịt, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Tu cái gì diệu pháp? Theo tự thân cảnh giới mà nói, Mặc Trần vẫn là linh quan cảnh. Nhưng lấy tu hành thế giới công luận, thức hải đã mở, chân nguyên quán thông, rõ ràng chính là hoàn thành thi cẩu cảnh tiêu chuẩn, tìm dạng này tính, Mặc Trần liền hẳn là tính làm thi cẩu cảnh tu ra. Kỳ lạ chính là, tóc đỏ lão giả theo phá hủy Mặc Trần lều vải. Đến bây giờ chung sử dụng hai lần trong mắt lôi, mỗi một lần sử dụng, lao giả dưới chân hoang mạc nơi liền sẽ có thanh thanh cỏ non chui từ dưới đất lên thoát ra, mọc nhanh chóng, một lần còn không rõ hiển, lần thứ hai trong mắt lôi sử dụng về sau, tóc đỏ lão giả quanh thân đã hoa cỏ doanh doanh, màu xanh biếc tràn trề. Mặc Trần đem những này dị trạng thu hết vào mắt, đối mặt lao giả nghi vấn tự nhiên là trầm mặc không nói, lúc này lều vải đã hủy, ngưng mắt nhìn về nơi xa, bốn phía đều là tiếng la giết, thống hào âm thanh. Kim thiết kích mình thanh âm. Xa xa khốn ma duẩn lúc này đã vỡ phân thành vô số khối nhỏ, mấy đạo kiếm hoa, thủy hoa hiện lên, hiển nhiên toàn bộ Thanh Hư Tông trụ sở đã lâm vào hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, muốn cứu Ung Y Y chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian cấp bách, Mặc Trần một lần nữa điều khiển Đại Hạ Long Tức Kiếm, mang theo lấy Huy Hoàng Mực Lôi, hướng về tóc đỏ lão giả tay trái đánh tới. Sấm nổ liên hồi, kiếm hoa lạnh thấu xương, tóc đỏ lão giả lại mặt ngậm mỉm cười, chỉ hơi lại thân, sai bộ, nhìn như nhẹ nhõm vạn phần lại tránh được Đại Hạ Long Tức Kiếm mấy lần tập sát. Hắn gặp Mặc Trần không mở miệng, hoàn toàn không có tức giận tâm ý, một bên né tránh một bên chỉ vào dưới chân hoa cỏ, là cái thú vị hài tử, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, đi lầm đường. Ngươi nhìn ta dưới chân đại địa, nhưng có cảm thấy có khác huyền diệu. Không cần Mặc Trần trả lời, tóc đỏ lão giả liền tiếp tục nói, ta pháp là thần tiên chuẩn mực, đường của ta là mênh mông thiên đạo, thân thể của ta chất chứa càn khôn tạo hóa, tự nhiên huyền cơ, nguyên do mỗi một lần ta thi triển pháp thuật, đều sẽ có một phần tràn trề sinh cơ ban cho phiến đại địa này. Ngừng ngươi truyền giáo, còn không mau mau buông ra Ung sư tỷ. Mặc Trần gầm thét, mắt thấy phi kiếm vô dụng, chợt dẫn trưởng hướng lên, cùng lôi đánh xuống, toàn bộ ngưng tụ số tròn trượng lôi thương, mạnh lực ném hướng tóc đỏ lão giả. Tóc đỏ lão giả mỉm cười không thay đổi, buông ra Ung Y Y cùng cái kia nửa thân thể, thân hình nhanh chóng tối lui, chắp tay hành lễ, một đạo hình tròn màu đen pháp ấn trong nháy mắt thành hình. Cùng thời gian, dưới chân đại địa màu xanh biết sinh trưởng tốt, thậm chí còn có khỏa cây đại thụ trực tiếp theo trong đất thoát ra, hoang mạc lập tức biến thành một mảnh nhỏ ốc đảo. Pháp ấn quỷ dị, Huy Hoàng lôi thương tiếp xúc, liền hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán không thấy. Mặc Trần xem hoảng sợ, tóc đỏ lão giả lộ ra nhàn nhạt vẻ tươi cười, vẫn như cũ ngự khí hòa ái, ta tên Xích Mục, chân thần truyền thừa, vào chúng ta bên trong, chịu ta độ hóa, trở về chính đồ gặp thế giới chân thật, tiếp nhận thần tiên chuẩn mực, từ đây bước vào chân chính phong tiên đại lộ, được chứ? Mặc Trần không để ý tới, vội vàng xông đến Ung Y Y ở bên người, đẩy ra một nửa thi thể, may mà Ung Y Y còn có một hơi, cái kia tóc đỏ lão giả không có hạ sát thủ. Thoảng qua thở dốc một hơi, Mặc Trần bắt đầu cùng tóc đỏ lão giả của nhau, ngươi coi trọng ta cái gì rồi? Nghĩ như vậy thu ta làm đồ đệ. Ngươi cũng biết ngươi cái này thân tu vi đặt ở ngoại giới quả thực có thể, nhưng tại nếu như là cùng sư phụ ta so ra, lại là kém gấp. Chính mình người mang yêu linh vị nghiệp đồ, được yêu linh truyền thừa, thánh pháp huyền công, dù nói thế nào cũng coi là nửa cái thánh nhân đồ đệ, cái này tóc đỏ lão giả nếu như là cùng thánh bỉ mà nói quả thật có chút không đủ nhìn. Tóc đỏ lão giả cười, liền mở miệng nói ra, có sư thừa. Có thể mạnh hơn cũng vẫn là phàm nhân tu hành, cùng ta cái này thần tiên chuẩn mực lại như thế nào so. Ngược lại là sư phụ ngươi, phàm nhân thân thể, lại nắm giữ như thế thú vị công pháp, tương lai có cơ hội ngược lại là muốn gặp một lần, như có thể, ta cũng sẽ nhận lấy hắn. Bất quá bây giờ. Nói đến đây, nói dừng lại, Xích Mục nhẹ nhàng giang hai cánh tay, mặt lộ vẻ thần thánh, linh khí trào lên. Trước mặt ba trượng phương viên, đột nhiên loạn. Không gió, không phải cắt bay đá chạy, vô hình, cũng không phải là pháp thuật linh nguyên, loạn là ánh sáng, ánh trăng, tinh quang, hỏa châu ánh sáng. Vô hình vô chất, thấy được sờ không được ánh sáng, bị Xích Mục làm cho đột ngột hỗn loạn, bảy màu sắc bóc ra ra, trong nháy mắt, bảy sắc đều hóa trắng xám chi tơ, liên tiếp khô héo, từng khúc vỡ nát. Cái kia ba trượng đại địa không có ánh sáng, tràn trề màu xanh biếc cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ biến thành đậm đặc bóng tối. Đậm đặc đến có thể ăn mòn tâm đen nhánh, như thâm thúy hư không. Đến cực điểm bóng tối, đen thui hư vô, thôn phệ hết thảy. Xích Mục nhìn xem đáng sợ đen nhánh, mắt sáng ngời, từ đáy lòng mà khoái hoạt. Chương 143, cuồng kiếm đối hư không. Mặc Trần hoảng hốt, đen nhánh đến cực điểm bóng tối, thâm thúy vô cùng đen nhánh, giống như một cái động sâu. Hắn hoảng hốt bởi vì hắn gặp qua, ngay tại lúc trước lang mạc thành phế tích bên trong, lít nha lít nhít thạch điêu bên trong. Có thể trăng sáng treo cao với thiên, đầy sao tô điểm trong đó, ba trượng bên trong quang năng bị đuổi tản ra một thời, lại không thể bóng tối vĩnh thế, không lâu lắm công phu, mới quang chú vào, một tia mà lấp đầy trống rỗng. Bóng tối trước bị cắt đứt, sau đó tan toái, sau cùng triệt để sụp đổ, hết thể liền khôi phục nguyên dạng, chỉ là ba trượng bên trong không có một ngọn cỏ, không còn sinh cơ. Mắt thấy chính mình bóng tối không còn, tóc đỏ lão giả ánh mắt đột hiện dữ tợn. Không có dấu hiệu nào, càng là hoàn toàn không có lý do dữ tợn nóng nảy, người này nổi giận thành cuồng. Ngẩng đầu giận mắng, đưa tay chỉ thiên, khuôn mặt vặn mẹo, trong miệng âu ngôn huế ngự không ngớt, giống như cái này phảng phất còn chưa đủ xuất khí, năm ngón tay như câu bỗng dưng một chảo, trong tay thêm ra một cây màu mực trường thương, vẩn sức chân đạo hướng lên bầu trời hùng hăng ném đi. Người này, lại tựa như muốn đem thượng thiên ném ra cái lỗ thủng. Thương xuất thủ, thanh thế ngập trời. Thương gào thét, những nơi đi qua quang mang lui tán, bởi vậy kéo lên một đạo thật dài đen đuôi, làm người chấn động cả hồn phách. Xuất thủ thời gian một trượng tám thước màu mực thương, bay lên trăm dặm, rơi vào trong mắt vẫn là một trượng tám thước không thay đổi. Thương xa dần, có thể thương tại biến, thương tại lớn, nguyên do rơi vào trong mắt, nó kích thước từ đầu đến cuối không thay đổi, nếu có thể đuổi tới thân súng vừa đi xem, giờ phút này sợ không phải đã đại như kình thiên trụ lớn. Pháp thuật kinh người, pháp thuật huyền diệu, thế nhưng muốn đem bầu trời ném ra cái lỗ thủng còn kém xa lắm, bay càng cao, màu mực trường thương màu sắc liền càng nhạt nhẽo, từng chút bị ánh sáng trừ khử, tại mấy hơi về sau, liền hoàn toàn biến mất. Xích mục sắc mặt xanh xám, hô hấp thô trọng bất quá mỗi một lần hô hấp, sắc mặt liền hòa hoãn một điểm, chỉ chén trà nhỏ thời gian về sau, liền liền khôi phục lúc trước như vậy ôn tồn lễ độ. Hắn chuyển mắt mong quay về Mặc Trần, ta muốn thu ngươi làm đồ, một là bởi vì ngươi thú vị công pháp, hai là phiến thiên địa này đã dị dạng, đã ô nhiễm, nhưng sinh linh vô tội, nguyên do ta lại bằng vào ta học thức, cảm hóa thương sinh, phiến thiên địa này, cần bị tình hóa. Mặc Trần ánh mắt nhất chuyển, liền lập tức nhìn chằm chằm Xích Mục, đem con mắt trừng được cực lớn, ngươi muốn gì thế? Ngươi điên rồi. Đợi Xích Mục gật đầu một cái, Mặc Trần mới chính thức minh bạch, cái gì thần tiên chuẩn mực, thế giới chân thật, cái này nhìn qua là chân chính nhân vật đáng sợ, nguyên lai luyện công đem bộ óc cho luyện hỏng. Diệt thế? Ai có thể diệt? Năm đó Hoang Châu phía trên, tà đạo liên minh cường thịnh đến cực điểm, cuối cùng vẫn là bị chính đạo đại phái cho liên thủ tiêu diệt, có thể cái này phong lão đầu bây giờ chỉ có chính mình một người, còn như thế trắng trợn la hét phải diệt thế, đây không phải điên rồi choáng váng, đó là cái gì? Xích Mục đối Mặc Trần phản ứng này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thần sắc càng ngày càng cuồng nhiệt, thiên địa cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, sinh linh chắc chắn tiêu vong, mà chịu ta cảm hóa, được ta người thừa kế, thiên địa đại kiếp tiến đến thời điểm, ta đem dẫn đầu bọn hắn đi về phía vĩnh sinh. Mặc Trần hai mắt trợn, ngươi điên thật rồi. Xích Mục không quan trọng, ngươi thấy không rõ thế giới chân thật, hiện tại cảm thấy là ta là người điên, nhưng tương lai ngươi lại minh bạch, ta là vì ngươi tốt, lại cảm ơn ta. Bây giờ ngươi chỉ cần minh bạch, trên đời này là thật có thần Phật liền đầy đủ. Còn nữa, ta gặp ngươi mặc trên người, liền biết ngươi chỗ này cũng không bao lâu, nhưng chúng ta thoát khốn kế hoạch lại là chuẩn bị mấy trăm năm, ngươi vừa tới lại đụng phải ta, ngươi nói, đây có phải hay không là duyên? Có phải hay không tiên Phật tại chỉ dẫn lấy ngươi? Mặc Trần không làm đáp lại, thần sắc không buồn không vui. Tốt. Xích Mục sắc mặt hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói nhiều như vậy, cũng đủ ngươi chậm rãi hiểu được, có nguyện ý không theo ta nhập đạo, ngươi cho thấy cái thái độ a. Lần này, Mặc Trần không có lại suy tư xuống dưới, mắt sáng ngời nhìn nhau Xích Mục. Xích Mục tu vi đủ cao, tối thiểu là du hồn cảnh trở lên cao thủ, Mặc Trần. Thẳng đến sau đó không lâu, Mặc Trần trong miệng đột ngột giống to một tiếng, động thủ. Tùy theo, nhảy lên một cái. Trong tay nắm chặt đại hạ long tức kiếm, đâm thẳng trước người điên loạn lão giả. Xích Mục lơ đễnh, rồi ngón liền bắn ra thần kiếm, ngươi cuối cùng còn không phải không rõ, mảnh này trời còn chưa có nói xong, hắn khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Chỉ cảm thấy toàn thân khí thế toàn bộ khóa chặt. Hắn ngạc nhiên quay đầu, một tiếng kim thiết huýt dài tại trước người hắn vang lên, cuồng phong run lên chúng kiếm khí tràn ngập bên trong thủy hoa cuồn cuộn như dòng lũ, mắt thường khả biện, phiêu lại không tiêu tan, đảo mắt hóa thành một đạo thác nước màu bạc, treo cao tại một thanh bảo đạo nhân đỉnh đầu. Thanh hư tông thân truyền đệ tử, Bao Thiện Phong đại đệ tử, Triệu Nhân Thành. Nguyên lai tại Mặc Trần cùng Xích Mục rằng có lúc, Triệu Nhân Thành liền ẩn núp đến Xích Mục sau lưng. Mặc Trần cũng liếc mắt liền thấy được hắn, biết rõ Xích Mục tu vi cao thâm, dựa vào bản thân căn bản liền Xích Mục lông tơ đều không đả thương được, nhưng mình dù sao cũng phải làm chút chuyện, đó chính là phân tán Xích Mục lực chú ý, để cho Triệu Nhân Thành chiếm cứ tuyệt hảo địa lợi. Phong vân lôi điện tê hống không ngớt, vô số mây tản bị cuộn tất cả lên, kiếm khí không ngừng, xoay tròn mà lên, trong nháy mắt ngưng làm một thanh liền muốn phá thiên mà đi cuồng kiếm. Kiếm ảnh theo thiên địa, giơ kiếm hỏi không trung. Thanh. Trời. Ngưng. Kiếm. Kiếm âm mở miệng, cuồng kiếm gào thét đánh xuống, nhìn như chậm chạp, lại uy lực vô cùng, nhưng Xích Mục bất động, liên tục né tránh ý tứ đều không có, không phải hắn không muốn tránh, mà là không chỗ có thể trốn, khí thế khóa chặt, tránh không khỏi. Xích Mục đông nhiên chụp về phía bộ ngực mình, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó, tay trái, cánh tay trái, vai trái tính cả toàn bộ nửa người bên trái sát na vỡ nát. Coi là thật vỡ vụn, nhưng không thấy một chút máu tươi, xương vỡ thịt não. Ngũ tạng lục phủ sụp đổ ra đến về sau, trong vết thương phun ra chính là mênh mang bạch quang, thả mang mánh phun lại không tiêu tan, liền ngưng tụ tại Xích Mục tay phải, tiếp theo bao trùm toàn thân. Tại thủy hoa cuồng kiếm đánh xuống một khắc này, thả mang hóa hư không, thâm thúy đen tui hư không, so lúc trước ba trượng đen càng khiếp người, thình lình ở giữa hư không liền ngưng tụ thành trảo, hung thế tà uy rộng lớn không gì so sánh nổi. Ngay sau đó, Xích Mục ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như dao, quát Mặc Trần vô pháp hướng về phía trước, thậm chí còn đang không ngừng rút lui. Giải quyết sau lưng uy hiếp, Xích Mục hai mắt trợn lên, duỗi ra còn sót lại một cái tay, nương theo lấy phía chân trời bên trong một tiếng sét nổ vang, hư không cự trảo đúng là ngạnh sinh sinh đem chuôi này thẳng có thể khai thiên một dạng, thần kiếm bắt lấy. Trong nháy mắt, đạo nhân cùng thiếu niên, gần như ngạc nhiên. Hủy ta chân thần pháp thể. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, xuất sinh. Xích Mục ngửa mặt lên trời rú thảm, tê tâm liệt phế, giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại hoàn toàn, nguyên sơ nổi giận. Nhưng mà, không ra một hơi thời gian, chỉ gặp bạch quang dựng lên, vạn trượng quang huy, to lớn thủy hoa cuồng kiếm lại phát ra dòng lũ đập thiên chi âm thanh, hư không cự thủ không chịu nổi gánh nặng, bị ngạnh sinh sinh chậm rãi bổ xuống. Một tấc, lại là một tấc. Phá. Theo một tiếng phá chữ mở miệng, thủy hoa phảng phất có được thiên địa gia trì, tăng lên gấp bội, hư không thế yếu, không ngừng bại lui, chậm rãi bị chói mắt thủy hoa nuốt hết tiêu tán, trôi này cuồng kiếm giờ phút này nhìn lại, càng như vô thượng tiên thần, ngâm sướng tiên khúc, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại mang theo vô tận sát ý, từng chút hướng lấy Xích Mục bổ xuống. Không có khả năng. Ta chịu chân thần chuẩn mực, được tiên Phật truyền thừa, gặp chính thống thiên địa, ta chắc chắn vĩnh sinh. Xích Mục điên cuồng tiếng giống, vang vọng phía chân trời, toàn bộ thân thể còn sót lại bộ phận cũng ầm vang vỡ nát, chỉ để lại một khỏa phát ra đầu tóc, mang theo đáng sợ khí thế, khiên động đầy trời phong vân, hướng thủy hoa cuồng kiếm đánh tới. Chương 144, tháng rồi. Tháng rồi. Xích Mục đầu tóc chăm chú nhìn phía trước chuôi này thông thiên triệt địa cuồng kiếm, sau một hồi lâu, đột nhiên cất tiếng cười to, nguyên bản cái kia tao nhã nho nhã thanh âm lại biến như thế khàn giọng khó nghe, giờ phút này ầm ĩ mà cười, càng là chói tai. Người nghe vô luận là khốn ma duẩn bên trong chạy trốn ma đầu, vẫn là Thanh Hư Tông đệ tử, đều ghé mắt. Chỉ gặp Xích Mục cười to không ngừng, thần thái càng thêm điên cuồng, tựa hồ tại hắn mắt bên trong, có cái gì thế gian buồn cười nhất sự tình, bất quá cuối cùng hắn cũng chỉ là cuồng tiếu mà thôi, không có nhiều lời một chữ. Trên đường chân trời, cuồng phong sóng dữ càng ngày càng thê liệt, cuồn cuộn không hết thiên địa chi lực thấm vào thủy hoa cuồng kiếm, thanh thiên ngưng kiếm thuật uy thế cũng càng lúc càng lớn. Giết! 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 Không biết từ khi nào bắt đầu, phảng phất là cái nào đó thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, trầm thấp hát tụng, từng tiếng vào tâm, bắt đầu quanh quẩn giữa thiên địa. Người nghe bất luận xuất xứ, bất luận tu vi, đều có một cỗ nổi giận giết tâm ý xông lên đầu, đối với Xích Mục đầu tóc trợn mắt nhìn. Mặc Trần cũng hai mắt phiếm hồng, thần thức hoàn toàn bị nổi giận thay thế, nhưng chợt, trong thức hải yêu linh vị nghiệp đổ run lên bần bật, một cỗ nhu hòa lực lượng quán thông bách hiếu, hai nhãn thần biết toàn bộ thanh minh. Mặc Trần hoảng hốt, một trận tim đập nhanh. Đây là thiên địa thanh âm, thiên địa muốn chu sát Xích Mục thanh âm, cái này liêu lại thiên địa không dung. Mà lúc này, Xích Mục cuồng tiếu vẫn như cũ, sắc mặt càng thêm điên cuồng, hắn tê cười, cuồng hô, đống nhiên toàn bộ đầu tóc bắt đầu khô cạn, nhưng lại càng dài càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ muốn cùng cuồng kiếm tương đối. Có thể trong chốc lát, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Xích Mục cự nhãn ẩm vang sụp đổ, so lúc trước còn muốn hung manh thảm mang hư vô, theo trống rông trong hai mắt phát ra. Xích Mục lại lần nữa một tiếng kéo tâm liệt phế gào thét, tùy theo một cỗ đại lực phun trào, nửa bầu trời bên trên vô số thảm mang hư vô dĩ nhiên là toàn bộ bị mãnh nhiên hội tụ, thanh thế rộng lớn không gì so sánh nổi. Như dòng lũ cự thao một dạng, thảm mang hư vô, tại Xích Mục trước mặt lại ngưng hóa làm một cây vắt ngang phía chân trời, dài đến ngàn trượng hư vô hắc mâu, bất kỳ cái gì quang mang chỉ cần vừa chạm vào cùng hắc mâu liền lập tức bị vỡ vụn, nơi đó liền tựa như một mảnh chân không, đáng sợ cực kỳ. Thanh thế không ngừng, trong chốc lát Xích Mục liền đem hết toàn lực, khu động hắc mâu phá không bay tới. Triệu Nhân Thành hai mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân bởi vì không chịu nổi cuồng kiếm lực lượng mà đứt từng khúc chảy máu, hắn cầm kiếm đột nhiên vung về phía trước một cái. Nhất thời, phía chân trời ở giữa dòng lũ vô vào bờ, ù ù mà làm, hạ nguyệt phía dưới, thủy hoa cuồng kiếm ầm vang hạ xuống, đối với cái kia cán hư vô cự mâu ở trước mặt bổ tới. Hai đạo đáng sợ lực lượng trên bầu trời, ầm vang đụng nhau, trong nháy mắt bắn ra nóng rực quanh mình. Diệu Nhân chói mắt nóng rực lấp lóe. Trong nháy mắt đó, trong đêm khuya, không có người có thể mở to mắt, chỉ nghe được trong tiếng nổ, đất rung núi chuyển, hoang mạc sụp đổ, cả tòa hoang mạc đều đang run rẩy. Quang hoa cuối cùng lục bình vô can, chớp mắt là qua, Mặc Trần không kịp chờ đợi hướng lên bầu trời nhìn lại, thình lình gặp cái kia kịch liệt bầu trời trên chiến trường, xuất hiện một cái cự đại khí lưu vòng xoáy, trong nước xoáy, màu đen thâm thúy tựa như nổi điên xoay tròn, như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoang mạc đại địa. Vòng xoay phía dưới, thủy hoa cuồng kiếm tuy có từng cái vết rách, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng, hư vô ánh sáng lại liên tiếp đứt từng khúc, gần như bại lui. A! Cuồng kiếm không ngừng, thẳng đánh xuống, đáng sợ tiếng hét thảm bên trong, mang theo tê tâm liệt phế đau đớn, xích mục đầu tóc kéo lấy thật dài một chuỗi đen đuôi, đồng thanh bay ngược. Mà lúc này đây, đã mất đi đầu tóc bảo vệ, đã từng cái kia thôn vệ quang mang hư vô chi lực, hiện tại xem ra, tại thủy hoa cuồng kiếm lực lượng đáng sợ trước đó, phảng phất là như thế yếu đuối. Tại thủy hoa cuồng kiếm chung quanh, mãnh liệt hư vô lập tức nhao nhao tán đi, từng khúc vỡ vụn, to lớn đầu tóc bên trên lộ ra đáng sợ vết thương, tiến tới nhanh chóng mở rộng, cái kia xích mục đầu tóc phát ra kinh thiên động địa cuồng hống, ở đầu sắp vỡ vụn trước một khắc, dựa vào cường quang thủy hoa hiểm hộ, xích mục không dễ dàng phát giác phun ra một cái nhỏ bé bóng người thân thể. Bóng người hướng về mặt đất bay nhào, vừa mới tiếp xúc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, xích mục đầu tóc phát ra sau cùng một tiếng gào thét, cuối cùng chống đỡ không nổi cái kia đáng sợ thủy hoa lực lượng vệ thực, tại thủy quang phía dưới, tại đau thấu tim gan tiếng giống bên trong, tan thành mây khói. Phía chân trời, phong vân ngưng tức, hoang mạc phía trên, mọi người trong đôi mắt huyết quang biến mất dần, chậm rãi đều tỉnh táo lại, Thanh Hư Tông nơi này, người người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi kia là Thanh Thiên Ngưng kiếm thuật, là Triệu Sư Minh. Cái kia hư vô là cái gì, lão giả kia đầu tóc là ai? Mỗi người đều lẫn nhau như thế hỏi đến, rõ ràng còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà so với Thanh Hư Tông nơi này, thoát khốn lão ma đầu môn lại càng thêm khôi phục càng thêm nhanh chút, bọn hắn mưu đồ trốn đi kế hoạch đã chuẩn bị mấy trăm năm, bây giờ chết rồi một cái xích mục, tất nhiên sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng bởi vì bị giam giữ tại Định Tà Sơn bên trong quá lâu, tự thân tu vi sớm đã không còn hai ba, nguyên do bây giờ gặp Thanh Hư Tông đệ tử thư giãn, cũng không ra chủ động xuất kích, mà là riêng phần mình hướng trong bóng tối vọt tới. Hoàng bét, mau đuổi theo những cái kia ma đầu. Phong tỏa hộ giới pháp trận. Số ít Thanh Hư Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đánh thức còn tại bên cạnh mình đồng bạn. Mà Mặc Trần bên này, Triệu Nhân Thành quỳ một chân trên đất, không ngừng nôn ra máu, hắn dùng hết toàn lực mới từ nạp hoàn bên trong xuất ra một cái chữa thương đan hoàn ăn vào. Triệu Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Mặc Trần tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, đem Triệu Nhân Thành đỡ dậy. Triệu Nhân Thành miệng lớn thở hổn hển rất lâu, lúc này mới yếu ớt nói, không có gì đáng ngại, nếu không phải xích mục ma đầu kia vừa thoát khốn, tu vi còn chưa khôi phục, nếu không lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói xong, trong miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Mặc Trần thấy thế, đưa tay chống đỡ hướng Triệu Nhân Thành ở ngực, Triệu Sư Huynh ngươi mau ngồi đàng hoàng, ta giúp ngươi điều tức. Ai ngờ Triệu Nhân Thành lại đem Mặc Trần hai tay đẩy ra, cũng đem một cái phù triện cùng thân truyền đệ tử lệnh bài đưa cho hắn, thần sắc trang nghiêm, ngươi phải biết, những người này không có chỗ nào mà không phải là lao ma cự nghiệt, lần này Định Tà Sơn xảy ra chuyện, đại đa số ma đầu cũng còn bị vây ở hộ giới pháp trận bên trong, nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ bị bọn hắn chạy ra ngoài, ngày sau Hoang Châu xác định lại là một trận gió tanh mưa máu, việc cấp bách là mau chóng trở lại tông môn, bẩm báo sự kiện lần này, lại để cho tông môn cho còn lại cái đại chính phái truyền tin, sớm làm phòng bị. Mặc Trần tiếp nhận phụ triện lệnh bài, thần sắc còn có chút phân vân, nhưng Triệu Sư Huynh thương thế của ngươi. Triệu Nhân Thành khoát tay áo, ngươi yên tâm, ta tự hành điều tức một chút là được, phía tây có một chỗ ẩn tàng trận pháp truyền tống, có thể trực liên tông môn, ngươi nhanh đi, đừng lại lãng phí thời gian. Mặc Trần cắn răng gật đầu, mà lúc này đây, đột nhiên một bóng người theo Mặc Trần dưới chân thoát ra, nương theo lấy trong tiếng cười điên dại, Mặc Trần thình lình bị bóng người tóm lấy, chỉ bất quá một chút thời gian, Mặc Trần còn chưa làm phản kháng. Bóng người liền hóa thành một luồng khói đen, xông vào Mặc Trần toàn thân bách hiếu. Triệu Nhân Thành quá sợ hãi, trên mặt huyết sắc mất hết. Chương 145, bất tử. Vĩnh sinh. Mặc Trần. Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại thêm lúc trước Thanh Thiên Ngưng kiếm thuật phản vệ, dẫn đến Triệu Nhân Thành một thời không kịp phản ứng. Đợi đến hắn muốn đưa tay ngăn cản lúc, đã là không còn kịp rồi. Bóng đen sớm đã từ toàn thân bách hiếu, lỗ chân lông, toàn bộ xâm nhập Mặc Trần thể nội. Nhưng lại tại cái này trong chốc lát, một cỗ thông thiên triệt địa cuồng bạo khí thế theo Mặc Trần thể nội phun ra ngoài, Triệu Nhân Thành bị thổi bay. A! Một tiếng tê tâm liệt phế khàn giọng rú thảm theo Mặc Trần thể nội truyền ra, xích mục bộ dáng bóng người theo Mặc Trần thể nội thoát ra. Chuẩn xác mà nói, là trốn tới, toàn thân còn đốt lam sắc hỏa diễm, hai cánh tay cũng đã bị đốt đi một nửa. Đồng thời, một cỗ tràn ngập nồng đậm uy áp ngập trời khí tức, cũng là như kinh lôi như chớp giật, khuyết tán mà đến. Trong chốc lát, màu lam biển lửa theo Mặc Trần thể nội quanh thân phô thiên cái địa bạo dũng mà ra. Lúc này, Mặc Trần ý thức đã bị dẫn vào một cái sâu không thấy đáy hắc động. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng di động, ngàn vạn đạo bảy màu lưu quang xuyên thấu thân thể của hắn, ngũ hành lực lượng tại quanh người hắn quấn quanh nở rộ, như trong đêm tối mỹ lệ đóa hoa. Trong thoáng chốc, tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng tựa như dừng ở đen thui chỗ sâu nhất. Tầm mắt rõ ràng, Mặc Trần dương mắt nhìn về phía trước, thâm thúy bên trong dâng lên một đoàn nhảy vọt lam hỏa, từ từ đi lên, treo ở không trung. Còn không đợi Mặc Trần kịp phản ứng, màu lam hỏa chủng đống nhiên tăng vọt, dọc theo phô thiên cái địa lam hải, trong biển lửa hư cảnh biến hóa, hỏa chủng bùng nổ, đốt tới sau cùng, càng đem Mặc Trần toàn bộ bao vây lại, có thể Mặc Trần lại không cảm giác được một tia nóng rực, chỉ có nhàn nhạt tấm áp. Bên cạnh hắn hư cảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thực, thẳng đến sau cùng, Mặc Trần chỉ cảm thấy chính mình liền đổi một chỗ. Nơi này, một mảnh hoang vu, âm u khắp trốn. Ánh mắt bên trong, ngũ giác bên trong từ đầu đến cuối trống rỗng, sa mạc hoang vu không còn một vật. Nếu nói lúc trước Xích Mục thả ra hư không là thâm thúy khiếp người, nơi này âm u sắc thực tinh mịch, cả phiến thiên địa tựa như thiếu khuyết cái gì. Mặc Trần không có phương hướng, không biết hỏa chủng ý đồ, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, suy nghĩ đối sách. Nhưng ai biết một cỗ đại lực đột nhiên đem Mặc Trần kéo lên, cực tốc bay về phía trước đột, tựa như bay rất lâu, giữa thiên địa vẫn như cũ đen như mực, không có đời sao, không có nhật nguyệt. Phi độn không ngừng, Mặc Trần đoán chừng, chính mình hẳn là bay nhanh mấy canh giờ quá khứ, thiên địa vẫn như cũ chìm ảm không thay đổi, hoàn toàn không có mặt trời mọc dấu hiệu, cũng hoàn toàn không có mặt trăng lên dáng vẻ, bất quá lúc này, cảnh sát trước mắt cuối cùng có biến hóa, một mảnh ửng đỏ ánh vào ánh mắt. Lấy Mặc Trần bây giờ thị lực, Bạch Thiên Hắc Dạ hầu như không còn khác nhau, là lấy thấy rất rõ ràng, sa mạc sắp hết, lại hướng phía trước là một mảnh sa mạc, màu ửng đỏ đất cát, đỏ cát đại mạc. Vừa vặn rất tốt tựa như nơi này không phải mục đích, phi độn vẫn như cũ không ngừng, không tới bao lâu, Mặc Trần liền vượt qua ửng đỏ đại mạc. Không tới bao lâu, hắn lại lần nữa roi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được có thôn xóm, có linh điền, có cự thành, dường như trận thành bộ dáng, nhưng không có trận pháp bao phủ. Mặc Trần mừng rỡ, có thành tất có người liền có thể hỏi cho rõ. Đợi đến chỗ gần, phi độn đại lực cũng đột ngột biến mất không thấy gì nữa, có thể Mặc Trần cả trái tim vừa chầm xuống dưới. Lúc này ở trước mắt hắn, có phòng, nhưng mặt tường nứt ra, phòng ốc đổ sụp. Có ruộng, nhưng trên mặt đất khô cạn, không thấy linh mễ. Có người, không, có khô cốt, nằm lăn trên mặt đất, da thịt hư thối hầu như không còn, quần áo vẫn còn bảo lưu lại đại khái bộ dáng, hiển nhiên chất liệu không tầm thường. Mặc Trần cẩn thận nhìn ngã lăn người phục sức, là chưa từng thấy qua, chưa từng nghe thấy bộ dáng, một khắc không ngừng, hắn quay người tiến nhập bên cạnh những cái kia nguy phòng bên trong. Thân hình cấp tốc, trong nháy mắt liền đem cái này nho nhỏ thôn xóm, mấy chục gian phòng đều quay tới. Đợi hắn sau khi ra ngoài, sắc mặt càng thêm khó coi. Người chết, phòng không, không còn vật sống. Thậm chí có chút trong phòng, chuột đều nằm trên mặt đất, chỉ bất quá liếc qua thấy ngay, tất cả đều là chết, nát được chỉ còn khung xương. Bất quá làm sao rừng sâu kiến, đoạn đường này bay tới, phóng qua sa mạc, độn qua sa mạc, Mặc Trần không thể phát hiện một tơ một hào sinh khí, hoa khí, liền cây cối hoa cỏ cũng đều, toàn bộ khô héo. Vô biên hắc ám, vô biên yên tĩnh, liền liền phong đều không có. Một cái kinh khủng ý nghĩ, tại Mặc Trần trong lòng lặng yên chiếm cứ. Lúc này, phi độn đại lực tái khởi, liền lại lần nữa kéo Mặc Trần hướng phía trước cực tốc bay đi. Khác biệt lúc trước, đây là một lần lặn lội đường xa, ước chừng mấy ngày thời gian. Tối tăm không mặt trời thế giới, vô pháp so đo cụ thể thời gian, chỉ có thể làm lớn khái tính ra. Mặc Trần phi độn trên không trung, ánh mắt quét qua chỗ, vẫn như cũ cha không được mảy may sinh cơ. Tuy theo, hắn được đưa tới một chỗ hùng vĩ một nhóm pho tượng phía trước. Mà lúc này ngoại giới, Mặc Trần hai mắt trợn lên, ngọn lửa màu xanh lam gần như theo trong hai con ngươi thoát ra, hắn toàn thân mùi thơm ngát, đầy người hóng ánh, liền như là dương chi bạch ngọc. Liên liên ban đầu một đầu tóc ngắn, cũng ngay tại đột nhiên tăng gọn, trực tiếp rủ xuống tới thắt lưng. Ngay sau đó, lòng bàn chân liền thoát ra một đạo nóng rực lam hỏa, hỏa diễm xuôi theo Mặc Trần thân thể, một đường hướng lên trên đốt đi đi lên. Dần dần, trên thân quần áo theo ban đầu xám đen kình bào, ngược lại đốt thành mới tinh màu trắng gấm bào, mà tại hai tay tay áo chỗ, mỗi loại đốt ra hai cảnh cỏ lau hoa đồ án. Ngọn lửa trên người dần dần tắt, thẳng đến sau cùng, lam lửa hỏa tinh tất cả đều hội tụ đến Mặc Trần tay trái trên cổ tay, ngưng hóa thành một vòng dây đỏ. Phía trên chuỗi lấy ba cái chuông nhỏ, theo gió chập chờn, đinh đương rung động. Cấu kết thái hư người, chết. Thanh âm đạm mạc theo Mặc Trần trong miệng phát ra, đây cũng không phải là Mặc Trần thanh âm, cũng tuyệt không phải Xích Mục thanh âm. Nương theo lấy đạm mạc thanh âm hạ xuống, Mặc Trần chỉ duỗi ra một chỉ, đột nhiên lam sắc hỏa diễm từ ngón tay bạo dũng mà ra, chợt, hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, đảo mắt chính là hóa thành một cái toàn thân màu lam, chừng trăm trượng khổng lồ tròn trịa hỏa cầu. Hỏa cầu xoay chậm rãi hướng lên. Càng xoay càng lớn, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Giây lát, màu lam mặt trời huy hoàng dâng lên. Nếu nói lúc trước hoang mạc bị quang mang chiếu sáng, là bởi vì cuồng kiếm cùng cự mâu chạm vào nhau, chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, hoang mạc bị quang mang chiếu sáng, là bởi vì cuồng kiếm cùng cự mâu chạm vào nhau, chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, hoang mạc bị quang mang chiếu sáng, là bởi vì cuồng kiếm cùng cự mâu chạm vào nhau, chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, hoang mạc bị quang mang chiếu sáng, là bởi vì cuồng kiếm cùng cự mâu chạm vào nhau, chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, hoang mạc bị quang mang chiếu sáng, là bởi vì cuồng kiếm cùng cự mâu chạm vào nhau, chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, hoang mạc bị quang hoang mạc lại chân chính biến thành thái dương. Thiên địa uy áp, mênh mông vô tận, mênh mông vô biên thiên địa uy áp, phô thiên cái địa tuôn ra. Tất cả mọi người, bất luận Thanh Hư Tông đệ tử, vẫn là lao ma cự nghiệt, bất luận vừa rồi có thể vào luyện hồn cảnh giới tiểu tu, vẫn là mạnh như triệu nhân thành thường tồn cảnh cường giả, không một không bị áp chế vô pháp động đậy, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn chằm chằm, không chung cái kia giống như thiên thần thiếu niên. Người bên ngoài còn như vậy, Xích Mục tình hình lại càng thêm không chịu nổi. Hắn lúc này đã bị ép nằm sấp trên mặt đất, lam sắc hỏa diễm không ngừng, thiêu hủy hai tay của hắn về sau, lại bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. A ba, giết ta, chính là khinh nhờn tiên Phật, bất kính thiên thần, át gặp thiên khiển. Xích Mục thanh âm tràn đầy oán độc, nào có lúc trước cùng Mặc Trần trò chuyện với nhau lúc, vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn thở hào hẹn, thanh âm khàn giọng, các ngươi cho rằng thật có thể giết ta sao? Ta chính là bất tử chi thân. Thần sắc hắn điên cuồng, dùng hết toàn lực, ngửa đầu hú giải, ta. Tức. Vĩnh. Sinh. Theo tiếng nói kết thúc, Lam Hỏa liền đem Xích Mục hoàn toàn đốt đi sạch sẽ, cho bụi đều không thừa. Chương 146, Đại Mộng Phù Vân Đảo. Mặc Trần ý thức bay nhanh không ngừng, bay qua hùng vĩ cự sơn. Trong núi có mạnh mẽ cửa, lay động đại điện san sát nối tiếp nhau, trang nghiêm túc mục, tế thiên tháp cao bay thẳng cửu tiêu, nhưng vẫn không có người sống, tìm tới chỉ có thi hài, cùng bên người tán lạc phi kiếm cùng pháp bảo. Không cần đoán muốn liền biết, nơi đây lúc trước nhất định là một danh môn đại phái, đệ tử đông đảo, là lấy thi hài không thể đếm hết, tản mát các nơi cũng có. Đại lực tái khởi, lao vùn vụt như điện. Mặc Trần tiếp tục vượt qua núi non, xuyên thẳng qua phàm trần, tựa như không có mục đích gì, đại lực chỉ là đang bay, chỉ là tại để cho Mặc Trần lãnh hội mảnh này không còn mảy may sinh mệnh khí thế to như vậy thiên địa. Dòng dã một tòa thế giới, đã hoàn toàn biến thành di tích, di hải. Mặc Trần trong lòng tưởng niệm không ngừng được chứng thực, nơi này, mảnh thế giới này, mảnh này càn khôn, đã chết. Thẳng đến sau cùng, đại lực đem Mặc Trần nâng ở một chỗ vách núi ở giữa, liền tán đi không thấy. Mặc Trần không biết ý đồ kia, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến đi tới bên vách núi bên trên, dõi mắt trông về phía xa. Lúc này mới đầy dây rung động, Mặc Trần mở to hai mắt nhìn, thẳng vào nhìn về phía trước sơn điêu cự khắc, bốn tòa tượng người. Lại tới đây rất lâu, Mặc Trần chớ nói hoàn chỉnh pho tượng, liền liền những cái kia miếu thờ bên trong, hỏng hóc hủy hoại pho tượng cũng không từng gặp một chỗ, có thể phía trước cái này bốn tòa to lớn đại tượng xác thực hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn có mây đen phất qua. Mặc Trần theo thứ tự nhìn lại. Một cái đạo sĩ, thân mang bát quái đạo sam, mặt mũi hiền lành, mặt lộ vẻ mỉm cười. Một người nam tử, thân mang lụa mặt gấm bảo, ung dung hoa quý, để sau lưng ba kiếm. Một vị nữ tử, thân mang nghê thường vũ y yể, tóc dài chấm đất, tay nâng huyền diệu linh châu. Một tên hòa thượng, người khoác cà sa, diện mục kiên tĩnh, cầm một chiếc đèn lưu ly. Mặc Trần kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm, phía trước hai tòa vô cùng quen thuộc, thậm chí như sấm bên tai. Đạo Đức Thiên Tôn, Hoàng Thánh Đế Tuấn. Nữ tử cùng hòa thượng là ai? Tất nhiên có thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn, Hoàng Thánh Đế Tuấn cùng tồn tại, vậy cái này hai người cũng là thánh nhân. Nữ tử cầm trong tay Linh Châu. Thánh Linh Châu. Đông Hoàng Nữ Hoa. Hòa thượng cầm trong tay đèn lưu ly. Phật Thánh Nhân Đăng. Hòa chủng tại sao muốn mang chính mình tới đây? Một cái tiếp một cái vấn đề ở trong lòng lượn lờ, tất cả đều là hiện tại tìm không thấy câu trả lời sự tình, Mặc Trần nghĩ tâm phiền ý loạn. Ai ngờ còn không đợi Mặc Trần cẩn thận trải vớt, một đạo màu lam hỏa trụ hạ xuống từ trên trời, đem Mặc Trần toàn bộ bao phủ, Mặc Trần chỉ cảm thấy bảy màu lưu quang lại lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn, ngũ hành quý vị, tựa như cùng chưa từng xảy ra cái gì. Đợi đến Mặc Trần lại mở mắt lúc, mình đã thân ở một cái mới tinh địa phương. Hắn tỉnh lại ý niệm đầu tiên chính là nghĩ đến Triệu Nhân Thành cùng Ung Ý Ý Ý. Mặc Trần tại mép giường ngồi một hồi, nhanh chóng buộc lại màu xám đen ngoại bào, liền lập tức đi ra ngoài phòng. Bao cắt cùng liệt, dưới chân vẫn như cũ là hoa mạc, thế nhưng trước mắt là một mảnh địa phương xa lạ, mấy cái chiên bao đứng ở phía trước, bốn phía đâm vài gốc nặng nghề cây gỗ, không biết là cái gì công dụng. Nam nam nữ nữ theo chiên trong bọc đi vào đi ra, tuổi tác không giống nhau, nhưng làn da đều lại đen nhánh. Có một nữ nhân phát hiện Mặc Trần, hướng về hắn đi tới, Mặc Trần tiến lên thở dài hỏi dò, xin hỏi. Khục, phi, phi. Nữ tử nở nụ cười, Mặc Trần vừa há miệng liền ăn miệng đầy cát. Nữ tử theo nạp hoàn bên trong, lấy ra mảnh vải cho Mặc Trần, để cho Mặc Trần che lại miệng mũi, để tránh đột nhiên xuất hiện báo cắt thổi vào miệng bên trong. Báo cắt che mà che trời, nặng nề cây gỗ trong gió bị thổi làm điên cuồng lay động, Mặc Trần lúc này mới ý thức được nguyên lai những cái kia cây gỗ là dùng đến cố định trên bao dùng. Nữ tử kia đưa lưng về phía báo cắt, chậm rãi nói, thân thể thế nào? Gió nhỏ chút, Mặc Trần miễn cưỡng có thể mở miệng, thân thể không ngại, cô nương là người phương nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Đang khi nói chuyện, Mặc Trần dò xét nữ tử này, nàng mặc 10 phần bại lộ, toàn thân chỉ có mấy sợi buộc chặt miếng vải đen, sấn ra đầy đặn doanh doanh cùng yểu điệu thân eo. Vạt áo của nàng và áo tại gió trạ dịch tung bay, hiện ra màu đồng cổ thon dài cặp đùi đẹp cùng chân trần, trên mắt cá chân mang theo một chuỗi đinh đương chuông bạc, váy trên mặt có thêu một cái ký hiệu, vây quanh trung tâm tường vân, xoay tròn thành hình vòng xoáy. Đây là Mặc Trần chưa từng thấy qua tiêu ký, nhưng lại có chút quen thuộc. Ô anh! Nữ tử kia hồi đáp, Triệu sư huynh cùng Ung sư tỷ ngay tại một chỗ khác điều tức tu dưỡng bên trong, người mà theo ta tới. Nói xong, Ô anh liền quay đầu mang Mặc Trần đi về phía trước. Nàng là Mặc Trần từ lịch luyện đến nay nhìn thấy đặc biệt nhất nữ nhân, có lẽ là nhiều năm sinh hoạt tại trong hoang mạc nguyên nhân, làn da của nàng đen nhánh, hai mắt giống như hắc diệu thạch, toàn thân đường cong ưu mỹ, nhưng lại tựa như tràn đầy cực lớn lực lượng, như đầu vận sức chờ phát động thu cái, lực lượng hùng hồn. Hai người lúc nói chuyện, gió lần nữa biến lớn, có lúc là từ phía sau lưng lướt đến, có khi nhưng là hướng ngang xuyên qua. Mặc Trần nhìn xem Ô Anh, phát hiện sau lưng nàng bên hông chỗ đâm vào tinh xảo hình xăm. Đi đường thời gian chung nhỏ vang lên, Mặc Trần nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn một hồi, đột nhiên linh quang lóe lên, Ô cô nương là Đại Mộng Phù Vân đảo người. Ô Anh quay đầu không có gì kinh ngạc, cười nói, là ngươi thế nào nhận ra? Mặc Trần lúc này mới muốn tới, lúc trước hướng Lâm gia ba người cầu cạnh Hoàng Châu chính tà đại chiến lúc, Tử Lao có nói qua Đại Mộng Phù Vân đảo, tông môn thân ở Hoàng Châu cực đông hoang mạc nơi, Phù Vân đảo là không biết, chỉ là nghe nói người khác nói lên qua quý tông trụ sở cùng chủ tu nhục thể pháp. Cho nên mới suy đoán một hai. Ô Anh cười tủm tỉm nói, ta là một tên nội môn đệ tử, chủ yếu phụ trách tông môn ký danh đệ tử khảo hạch. Nguyên lai Ô Anh vốn là dẫn theo trong môn ký danh đệ tử tại trong hoang mạc sông sáo lịch luyện, từ đó khảo hạch tư chất của bọn hắn cùng can đảm. Ai ngờ đúng lúc tại trải qua Thanh Hư Tông trụ sở thời điểm, lại phát hiện trụ sở bên trong tan nát thi thể tản mát bốn phía, dìm nước hỏa thiêu mới vết pha tạp, toàn bộ trụ sở một mảnh hỗn độn. Nàng đầu tiên là hoảng hốt, lại nhanh chóng khu ra trong môn cần khảo hạch ký danh đệ tử, tiếp theo cùng mấy đồng môn chia ra hành động, tìm người sống sót. Đợi đến nàng phát hiện Mặc Trần lúc, Mặc Trần chỉ bình hòa nằm trên mặt đất, khí tức nhẹ nhàng, một thân màu xám đen ngoại bào, toàn thân không có một tia vết máu, không có một tia vết thương. Mà Triệu Nhân Thành cùng Ung Y cũng đều nằm tại Mặc Trần bên tay phải. Quỷ dị chính là, trụ sở bên trong tất cả binh khí, vật phẩm, chợt nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng dùng tay thoáng đụng một cái, vật thể lập tức vỡ nát. Hóa thành bột mịn theo gió tán đi, biến mất trong nháy mắt không thấy, hiển nhiên là bị cực mạnh lực lượng khẽ quét mà qua, đốt cháy chấn vỡ. Cái kia cái khác Thanh Hư Tông đệ từ đâu? Nghe đến đó, Mặc Trần vội vàng hỏi nói. Ô Anh cười nói, yên tâm, đại bộ phận đều còn sống, chỉ là hôn mê đi, thi thể trên đất đại đa số đều là tà ma ngoại đạo. Nàng tiếp tục nói ra, trong hoang mạc, nguy cơ tứ phía, gần nhất trận thành cũng có chút khoảng cách, đối đãi các ngươi đều điều chỉnh khôi phục. Liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành tẩu, ước chừng một ngày một đêm thời gian, chúng ta liền có thể đến ta Đại Mộng Phù Vân đảo quản hạt trận thành, nơi đó có Thanh Hư Tông trận pháp truyền tống. Thông qua trận pháp truyền tống, nhưng so sánh các ngươi bay thẳng độn trở về nhanh hơn nhiều. Mặc Trần gật đầu bày ra tạ, tâm giác nữ tử này cùng mình lúc trước đã thấy, đều không giống nhau, tự nhiên hào phóng, hồn vô nữ nhân ngượng ngùng, một phái hào sảng khí khái. Chương 147, còn có cái khác thiên địa sao? Chịu lấy cuồng sa gió lốc, Mặc Trần cùng Ô Anh thẳng đường đi tới. Khiến Mặc Trần kinh ngạc là, ven đường đã điều dưỡng tốt Thanh Hư Tông đệ tử, thấy hắn đều cực độ cung kính. Đều sẽ vội vàng phụ phục thở dài, trong miệng hô hào, đệ tử, gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Trong ngôn ngữ, vui vẻ thân phục, trong mắt cũng không có chút nào không vui. Lần này, ngược lại là thấy Ô Anh trong mắt dị sắc liên liên, nàng cười nói, trước đây không lâu liền nghe nói Thanh Hư Tông ra cái đại hỷ sự, thăng lên cái thứ 6 đại trưởng lão. Không nghĩ tới ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia chấp kiếm trưởng lão. Tu chân giới, đại thế giới, tin tức truyền lại xa so với phàm nhân cao mình, mỗi gia tông môn cũng có đặc thù pháp thuật truyền tống, truyền bá cực nhanh, thường thường chỉ cần bấm ngón tay ngưng một đạo thuật pháp, liền có thể truyền khắp mỗi loại tông các phái. Lại càng không cần phải nói Thanh Hư Tông cùng Đại Mộng Phù Vân đảo chính là đồng đạo đồng minh, Mặc Trần tin tức cơ hồ ngay tại tông nội truyền ra đồng thời, Đại Mộng Phù Vân đảo bên này cũng đã nhận được tin tức giống nhau. Mặc Trần gãi đầu một cái, được tông chủ cùng tất cả trưởng lão nhìn chúng, mới cái tiện nghi trưởng lão, ta cũng không có gì bản lĩnh thật sự. Ô Anh cười lắc đầu, nhẹ chỉ một bên phụ phục Thanh Hư Tông đệ tử, ta cũng không nốc, ngươi nếu là không có gì bản lĩnh thật sự, những đệ tử này làm sao phục ngươi. Mặc Trần sững sờ, vò đầu cào càng nhanh, điểm ấy, ta cũng rất buồn bực. Mặc Trần lời nói là lời nói thật, lúc trước xích mục bóng người pháp thuật tại xâm nhập Mặc Trần thể nội về sau, thân thể của hắn liền bị cưỡng ép chiếm cứ, mà ý thức của mình cũng bị một vòng thâm thúy hư không giam cầm, vững vàng đính tại thức hải bên trong vô pháp động đậy. Hắn còn tại sốt ruột thế nào đào thoát thời điểm, liền phát hiện mình đã bị kéo vào màu lam hỏa trùng trước mặt, về phần ngoại giới về sau phát sinh bất cứ chuyện gì, Mặc Trần nhưng là hoàn toàn không biết. Nhưng đối với không rõ ràng điểm này Ô Oanh mà nói, Mặc Trần chính là triệt triệt để giả ngu. Vẫn là trang đặc biệt nát cái chủng loại kia. Ô Oanh cười sán lạ, trên chân chuông nhỏ cũng bị gió thổi chuông nhỏ rung động, hì hì, ngươi trưởng lão này, rất là thú vị. Mặc Trần bất đắc dĩ, cũng giải thích không rõ ràng, đành phải bồi tiếp cười một tiếng. Một lát sau, hai người đi vào một tòa khá lớn trên trong bọc. Mặc Trần hai mắt tỏa sáng, chính mình hai vị sư huynh sư tỷ giờ phút này đồng đều tại vận công điều tức. Thanh Hư Tông bên trong phần lớn đều là thủy hành tu sĩ, Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y Y cũng không ngoại lệ, mà trong hoang mạc thủy hành linh khí mỏng manh, lại thêm hai người một cái thoát lực, một cái trọng thương, cho nên khôi phục so sánh với đệ tử khác muốn chậm một chút. Mặc Trần cũng không quấy rầy, nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất, yên lặng chờ hai người điều tức hoàn tất, mà Ô Oanh cũng là thật sớm liền cùng Mặc Trần xin được cáo lui trước. Không tới bao lâu, Triệu Nhân Thành trước hết tỉnh lại, vừa thấy được Mặc Trần, sắc mặt lập tức vui mừng, nhưng chợt liền thần sắc cứng lại, mãnh liệt khí thế bỗng nhiên phun trào, liền liền còn đang điều tức bên trong Ung Y Y Y cũng bị cố khí tức này bừng tỉnh. Hắn một cái bước nhanh, vượt tới Mặc Trần trước người, trực tiếp bắt lấy Mặc Trần hai vai, lời ít mà ý nhiều nói, ta hỏi, ngươi đáp. Không đợi Mặc Trần gật đầu, Triệu Nhân Thành lại hỏi, phụ thân ngươi thích nhất uống gì rượu? Quế hoa ủ lâu năm. Mặc Trần lập tức thốt ra. Mặc Hồng thích ăn cái gì thịt? Triệu Nhân Thành hỏi tiếp. Thịt thỏ, một tuổi tốt nhất. Không cần nghĩ lại, kinh mạch đả thông trước đó, Mặc Trần vì sinh kế thường xuyên lên núi rừng đi săn, trong nhà ăn thịt cơ hồ đều là Mặc Trần đánh tới. Tam sư đệ lúc nào đi phong gia làm thánh huyết vệ? Triệu Nhân Thành vấn đề không ngừng. Tam sư đệ ta không biết, phụ thân chính là nhị sư đệ, đi chính là đế gia, không phải phong gia. Mặc Trần không tiêu ngạo không tự ti, không làm phân vân chậm rãi mà nói. Triệu Nhân Thành hít mắt, một thời gian ngừng lại, ba cái vấn đề, phía trước hai cái hỏi là cơ sở nhất sinh hoạt việc vặt, nhưng vấn đề thứ nhất hỏi là phụ thân ngươi, mà vấn đề thứ hai hỏi nhưng là Mặc Hồng, một vấn đề cuối cùng lại biến thành tam sư đệ. Phía trước hai cái đều là chính xác, chỉ là đổi cái thuyết pháp, mà cái cuối cùng lại hỏi cái xuất kỳ bất ý, có thể Mặc Trần nhớ rõ, chính mình tại Bao Thiện Phong đại điện bên trong, thái sư phụ có thể là rõ ràng nói phụ thân bối phận, Bao Thiện Phong bên trong xếp hạng thứ hai. Mà về phần vấn đề thứ ba bên trong phong gia lại thật sự chính là cái ngụy trang. Mắt thấy Mặc Trần không kinh hoàng chút nào, Triệu Nhân Thành liền nhíu mày tiếp tục hỏi mấy vấn đề, Mặc Trần đều liền một mạch thốt ra, trả lời chính xác. Thẳng đến một hệ liệt vấn đề hỏi xong, Triệu Nhân Thành biểu lộ mới dần dần thư giãn, lộ ra một bức dở khóc dở cười biểu lộ, ngươi tiểu tử này, tuổi đời này, coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng luyện không đến cái này cảnh giới, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng là ăn cái gì tiên đan thần dược, vẫn là bị tiên Phật phụ thể đoạt xá. Mặc Trần cười khổ, thực không dám dâu dếm, ta cũng không biết, ta liền bóng người xâm nhập thân thể ta về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Lời nói này Triệu Nhân Thành sững sờ. Cả khuôn mặt đều sụ xuống, cái này. Rất lâu, hắn mới nói tiếp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng không phải chuyện gì xấu. Lúc này, Ung Y Y Y cũng đi tới, có lẽ là lúc trước thụ thương hơi tầng, sắc mặt còn có chút trắng xám, bộ pháp cũng có chút phù phiếm. Nàng thẳng đi đến Mặc Trần trước người, doanh doanh cúi đầu, ân cứu mạng, Y Y không thể báo đáp, nếu như là trưởng lao có gì nhu cầu có thể cùng Y Y nói, Y Y khi dùng hết tính mệnh đi hoàn thành. Lúc trước Thanh Hư Tông trụ sở bên trong, nếu như Mặc Trần không ngăn trở ở xích mục, chỉ sợ Ung Y Y hạ chẳng không thể so với cái kia cắt thành một nửa đệ tử tốt hơn bao nhiêu, cho nên nói Mặc Trần liền Ung Y Y một mạng, thật sự là không đủ. Mặc Trần vội vàng khoát tay áo, sư tỷ nói quá lời, nếu như là thay cái lập trường, ta tin tưởng sư tỷ cũng tất nhiên sẽ tới cứu ta, không cần để ý. Nói xong, Mặc Trần liền vừa quay đầu, hỏi Triệu Nhân Thành nói, tiền bối có thể hay không đem trụ sở bên trong phát sinh sự tình. Cùng ta hảo hảo nói rằng, ta cũng có thể nhờ vào đó hồi ức dưới, phải chăng có gì manh mối. Triệu Nhân Thành nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Nói xong, theo Mặc Trần đem xích mục bóng người bước ra thể nội bắt đầu, lại tới tu vi liền một mạch cực tốc kéo lên, vẹn vẹn chỉ tay một cái, liền ngưng tụ ra một vòng cuồn cuộn lăng ngày, lại đến sau cùng Mặc Trần đại sát tứ phương, hung uy ngập trời. Liền đem chọn chuyện trước trước sau sau toàn bộ hồi ức nói lên một lần, một bên Ung Y Y cũng nghe không cầm được kinh hô. Nàng có thể là sớm liền hôn mê bất tỉnh, hiểu rõ đến sự tình so Mặc Trần còn thiếu. Toàn bộ nghe xong, Mặc Trần không cầm được vào đầu, suy tư rất lâu, vẫn là không biết cái này lam hỏa từ đâu mà tới. Hắn do dự không thôi, lại nghĩ đến giải cái kia mảnh tĩnh mịch thế giới, nhưng lại sợ lộ ra quá nhiều. Thật lâu, mới không đầu không đuôi hỏi ra một câu trước kia hỏi qua vấn đề, Triệu tiền bối, Ung tiền bối, ngoại trừ chúng ta thiên địa này bên ngoài, còn có mặt khác một mảnh. Chương 148, Mênh Mông Ố Hải. Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y Y mê mang liếc nhau, lần lượt lắc đầu. Mặc Trần hơi có thất vọng, bất quá cũng là hợp tình lý, dù sao hắn lúc trước liền có hỏi qua Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo giống nhau vấn đề. Ai ngờ, Triệu Nhân Thành đột nhiên bất thình lình nói một câu, bất quá ta chưa từng tên giả sử bên trong, có thấy qua một loại thú vị thuyết pháp, khá là môn đạo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, trong sách viết đến, thế giới của chúng ta tên là Huyền Âm, mà tại thế giới của chúng ta bên ngoài, còn có một phiến thiên địa, tên là Huyền Dương. Lời này vừa nói ra, Mặc Trần nhất thời triệt để ngơ ngẩn, toàn thân lông tơ đứng thẳng, đôi môi run rẩy, liền liền cả người nổi da gà đều bị kích. Huyền Dương. Cái này nghe vô số lần danh tử, hôm nay rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Mà lại liền liền Huyền Âm cái danh từ này, đối với Mặc Trần mà nói, cũng thực không xa lạ gì. Hắn còn nhớ mang máng, ban đầu ở Thanh Thương Sơn Mạch, đế gia đời thứ hai gia chủ cùng các vị mạch chủ trước mặt. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, nguyện ta Huyền Âm, thiên địa vĩnh tồn. Cảnh tượng, thần sắc thậm chí đều có chút cuồng nhiệt. Mà Triệu Nhân Thành lúc này còn tại cẩn thận hồi ức, Ung Y Y Y cũng bị cái này có ý tứ giã sử hấp dẫn lực chú ý, hai người hoàn toàn không có phát hiện Mặc Trần dị dạng. Triệu Nhân Thành tiếp theo nói ra, Huyền Âm cùng Huyền Dương, tuy là hai mảnh thiên địa, nhưng trên bản chất cùng mạch cộng sinh, tựa như là tấm gương hai bên. Các ngươi muốn, trong thiên địa, bất kỳ cái gì sự vật đều có chính mình chỗ đối ứng đồ vật, hướng đại mà nói, âm cùng dương, nhật cùng nguyệt, hướng nhỏ bé nói, nước cùng hỏa, lạnh cùng nóng. Cái kia là cái gì không có chỗ đối ứng tương phản thiên địa đâu. Giả sử bên trong ghi lại, chính là như thế, chúng ta Huyền Âm có, Huyền Dương đều có, nhưng đều là phản lấy, ví dụ như Huyền Dương hòa thượng không nói từ bi, là chân chính sát nhân của ma, ví dụ như Huyền Dương quan phủ hoàng quyền không phải hơn người một bậc, ngược lại thật to ít người một bậc, làm nô là buộc, còn có nơi đó nữ nhân cưới, nam nhân gả, càng khoa trương hơn là, người ở đó lúc sinh ra đời chính là lão giả, tuổi tác càng lớn, lại càng trẻ, thẳng đến trăm năm về sau, trưởng thành. Cái hài nhi, chết ở trong nôi. Mặc Trần nghe được thẳng trừng mắt, Ung Y Y Y cũng nhịn không được, cười nói, cái này không khỏi cũng quá vô căn cứ. Liên liên Triệu Nhân Thành cũng bị chính mình nói có chút dở khóc dở cười, nguyên do ta mới nói là vô danh giả sử, cái này trong thư tịch chi tiết sự tình, phần lớn đều là thư sinh vì bác người nhãn cầu, theo dệt vô cớ. Nhưng một kính hai bên, ý nghĩ này bản thân có chút không tầm thường. Ngươi cảm thấy vô căn cứ là bởi vì viết sách người nội tình mỏng, căn bản đem chi tiết sai lầm, sói ăn dê rơi vào trong gương, cũng vẫn là sói ăn dê, phản chính là phương hướng cùng vị trí, không phải sự vật bản thân. Ung Y Y Y lại có chút lơ đễnh, nếu như đúng như Triệu sư huynh lời nói, là cái gì chúng ta những này Huyền Âm người chưa bao giờ thấy qua những cái kia Huyền Dương người, liền liền mảy may ghi chép cũng không từng gặp. Nói đến đây, Triệu Nhân Thành đột nhiên khoát tay nở nụ cười, đối với Ung Y Y Y nói, loại chuyện này, ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai đi, vô căn cứ chí dị, nghe xong vừa nghĩ thì cũng thôi đi, quá mê hoặc, không cần thiết truy đến cùng, càng không làm được chuẩn, ngươi nói có phải không? Hai sư huynh muội tại cái kia trêu ghẹo nói chuyện phiếm, một bên Mặc Trần lại không vui, cuối cùng vẫn là nhịn không được, bật thốt lên hỏi, cái kia nếu Huyền Dương chết rồi đâu, Huyền Dương phiến thiên địa này chết rồi, tựa như cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh, vậy chúng ta Huyền Âm sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Hai sư huynh muội bị Mặc Trần hỏi sững sờ, một lát sau, đối Mặc Trần cùng nhau liếc mắt, ta làm sao biết? Ô Hải, mặc dù gọi là biển, nhưng cũng không phải là thủy hoa sóng lớn hình thành biển cả, mà là một mảnh từ màu đen nhỏ vụn cát sỏi cùng chọc chọc địa khí tạo thành thuần túy biển cát. Thanh Hư Tông cùng Đại Mộng Phù Vân đảo mọi người liền lại lần nữa nghỉ dưỡng sức vài ngày sau, đáp lấy cuồng phong ngưng tức thời điểm, liền từ trong hoang mạc xuất phát. Đi qua một trận lặn lội đường xa, hai tông đội ngũ hiện đã đi tới Ố Hải biên giới.